Chương 525, Anh Minh Đại Đế, 1, chương 525, Anh Minh Đại Đế, 1, làm Lục nhìn thấy Dạ Vân lưu lại tin lúc, đã là ngày hôm sau sáng sớm rồi. Lục mỗi ngày bền lòng đứng dạ 6 giờ sáng rời giường, sau khi rửa mặt trước phải làm nửa giờ lớp học sáng sớm, sau đó tự thân vì Dạ Vân chuẩn bị bữa sáng. Mặc dù xuất thân tôn quý, nhưng Lục từ nhỏ sống ở Quang Minh giáo đình bên trong, sau này lại trở thành hùng ưng lĩnh thần quan, cho nên đã sớm dưỡng thành tự mình động thủ cơm no áo ấm thói quen. Khi nàng bưng điểm tâm đến tìm Dạ Vân lúc, nhìn thấy gian phòng trống rỗng về sau, không khỏi trong lòng siết chặt, chợt mới phát hiện Dạ Vân lưu tại trên bàn sách tin. Đem tin đọc xong, Lục sớm đã là lệ rơi đầy mặt, nàng đem tin che tại chính mình trên ngực, đôi mắt đẹp đóng chặt, ý đồ nhẹ nhàng dòng suy nghĩ của mình. Giữa hai người tình tiên ý nồng, đã mất cần chỉ nói phiến chữa dư thừa lắm lời. Chậm một hồi về sau, Lục lại cố ý trong phòng chờ lâu trong chốc lát, đem Dạ Vân trên giường đồ vật thu thập sạch sẽ về sau, lúc này mới ra khỏi phòng. Về sau, không có lệnh của ta bất kỳ người nào không được đến lầu hai tới. Gọi tới ba cái hầu gái cùng gỗ lìn đôi kia tỉ muội, Lục thay đổi ngày xưa ôn nhu tư thái, thanh âm lạnh như băng nói. Mắt thấy Lục phu nhân như thế thái độ khác thường, năm cái nữ nhân không rõ xảy ra chuyện gì, ào ào sắc mặt hơi có vẻ hốt hoảng chỉnh trọng gật đầu đáp ứng. Vì không khiến người ta nhìn ra mánh khỏe, ngày thường một ngày ba bữa, tắm nước nóng vẫn là làm theo không lầm, bất quá đều do Lục tự mình đưa vào Dạ Vân gian phòng. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, năm cái hầu gái vậy dần dần biết rồi một chút nội tình, nguyên lai là Dạ Vân bá tức bệnh tình chuyển biến xấu, nghĩ đến hẳn là đại nạn đến rồi, dù sao Dạ Vân bá tức đã như vậy già nua rồi. Tên đế quốc, thành Minh Naga. Một gian nhỏ hẹp, chật chội, u ám, đưa tay không thấy được năm ngón, kín không kẽ hở bên trong căn phòng nhỏ, hai nam nhân nặng nề tiếng thở dốc liên tiếp. Thấy được sao? Một đạo giọng trầm thấp vang lên. Thấy được. Một đạo khác hơi có vẻ nhẹ nhàng thanh âm trầm mặc một hồi, trầm rãi nói. Thấy rõ ràng rồi sao? Trầm thấp giọng nói hỏi tiếp. Thấy rõ ràng rồi. Nhẹ nhàng giọng nói rõ ràng chậm trễ một hồi, mới mở miệng nói. Hùng vĩ không hùng vĩ? Trầm thấp giọng nói mang theo vẻ kích động chậm rãi hỏi. Hùng vĩ? Nhẹ nhàng giọng nói nuốt nước miếng trả lời. Tráng lệ không tráng lệ? Trầm thấp giọng nói bỗng nhiên dồn dập lên, dần dần có chút thở dốc. Tráng lệ? Nhẹ nhàng giọng nói không chậm trễ chút nào hồi đáp. Trông thấy Edith trên mặt toát ra kia vệt lóe lên một cái rồi biến mất kinh bị sao? Trầm thấp giọng nói hỏi ý vẫn còn tiếp tục. Thấy được, bệ hạ. Gầm ti e dùng sức nhẹ gật đầu, hai con giống như thạch sùng giống như hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước mặt lưu ảnh thủy tinh. Trên thực tế, viên này lưu ảnh thủy tinh sớm mấy tháng trước liền bị đưa vào vương đô cùng với tên 16 trong tay, có thể bệ hạ lại ngán xem không chán, cơ hồ mỗi một ngày đều muốn lôi kéo hắn tại bên trong căn phòng nhỏ lại tinh tế quan sát một lần. Bên trong bắn ra tràng cảnh, chính là Dạ Vân đối mặt cự long lúc bị xuống đất vây bôi xin mệnh một màn. Bị toàn phương bị, không góc chết, 360 độ rõ ràng ghi xuống. Cao đến tứ giai lưu ảnh thủy tinh, thậm chí ngay cả Dạ Vân lệ trên mặt, dưới thân vết bẩn, đều nhìn rõ ràng rành mạch. Mà vừa rồi hắc bật chỗ hỏi thăm hùng vĩ cùng trắng lệ, tự nhiên chỉ chính là lưu ảnh thủy tinh bên trong cự long rồi. Một đầu còn sống trưởng thành cự long, cơ hồ đã 300 năm chưa từng xuất hiện ở trong nhân loại quốc độ rồi. Hạp Bất tự nhiên trông mà thèm vô cùng. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Xạ Dồn lúc, Hạp Bất hận không thể lập tức lên đường, tiến về thú nhân đế quốc, cưới đến Xạ Dồn trên đầu, hóa thân thành chủ nhân của nàng. Cũng may bị Tie cho khuyên ở Hạp Bất vẫn chưa thỏa mãn thu hồi lưu ảnh thủy tinh, trên mặt lộ ra vô hình thỏa mãn biểu lộ, mang theo Tie đi tới vượt không bỏ gian phòng bên trong, xuất ra một sấp bài tạ rồi đến, đặt ở trong tay hoa văn chồng chất ảo tẩy xong rút ra ba tấm, theo thứ tự bày ra trên bàn, phong tước, chém đầu, cơm lặng, đánh trước tờ nào bài. Hạp Bất ý vị thâm trường hỏi. Ách cái này Tie thần sắc lộ ra rất có chừng mực vẻ xấu hổ, ngượng ngùng cười cười, bệ hạ thành ý, như thế nào ta có thể phỏng đoán? Cái này lại không có người ngoài, ngươi trang cái gì tỏi a? Hạp Bất có chút không vui nói, luôn cảm giác vừa gặp phải Dạ Vân sự, Tie liền có điểm cổ quái. Tie vội vàng túi đầu nhận sai, sau đó tay nhỏ đuốt ve chân bóng hoàn mỹ cái cằm, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc mắt Hạp Bất sắc mặt, tựa hồ là thật sự tại nghiêm túc suy đoán Hạp Bất ý tưởng chân thật. Kỳ thật Tie trong lòng sớm có đáp án, lấy hắn đối kinh 16 hiểu rõ, phong tước là không thể nào phong tước, câm lặng pháp tắc tại Hạp Bất nơi này càng là không tồn tại. Vậy liền chỉ còn lại một cái tuyển hạng, cũng là lựa chọn duy nhất, chém đầu. Nhưng đã Hạc Bất cố ý hỏi, vậy hiển nhiên đáp án lại không ở lẽ thường bên trong, xem ra trước mắt vị này đại đế hẳn là lại muốn trình yêu thiêu thân rồi. Chém đầu. Tie ngữ khí chắc chắn nói. Vô luận chân chính đáp án là cái gì, Tie đều sẽ lựa chọn chém đầu, đã có thể rũ sạch một lần hắn cùng Dạ Vân quan hệ trong đó, lại có thể lộ ra bệ hạ túc trí đam yêu, một hòn đá ném hai chim, chẳng phải sung sướng. Sai. Hạc Bất lớn tiếng bắt nói. Sai. Tie trên mặt triển lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua Hạc Bất giống như không biết trước mắt vị này đại đế đồng dạng. Hạp Bất hết sức hài lòng đi e thần sắc, ha ha ngẩng đầu cười ha ha, đáp án chính xác là phong tước. Phong tước? Đi e mười phần không hiểu, vội vàng dùng khiêm tốn cùng lo lắng xen lẫn ngựa khí hỏi, thế nhưng là bệ hạ, mặc dù chúng ta tại Hùng Ưng quân cùng lính đánh thuê trong đội ngũ nằm vùng toàn có nội ứng, nhưng nếu là Dạ Vân vậy đoán ra việc này, cố ý biểu diễn một màn như thế đến hù dọa chúng ta nên làm cái gì? Liền biết ngươi sẽ như vậy nghĩ. Hạp Bất một bộ không ngoài sở liệu nói, vậy ta hỏi ngươi, nếu ngươi là một cái đường đường đế quốc bá tước, thật gặp giống Dạ Vân như thế tình trạng, ngươi sẽ giống như hắn cùng cái cậu nhi giống như quỳ xuống vẫy bôi xin mệnh sao? Tie trầm tư một hồi, chậm chạp mà chật vật lắc đầu, sẽ không. Kia không phải rồi. Hạc Bất cầm lấy một bình nước mắt thiên sứ, khẽ nhấp một cái nói, huống chi, ngươi vừa rồi cũng nói, ngươi tận mắt thấy Ezic trên mặt xem thường cùng chán ghét. Ezic là ai? hắn nhưng là Dạ Vân cùng nhau đi tới tín nhiệm nhất tâm phúc. Nếu như viên này lưu ảnh thủy tinh bên trong nội dung thật chỉ là một trận Dạ Vân tỉ mỉ an bài cùng Chu Hạch, kia Ezith vì cái gì không biểu lộ càng thêm rõ ràng một chút? Như vậy chẳng phải là càng có sức thuyết phục? Vừa vặn là kia lóe lên một cái rồi biến mất, mới bộc lộ ra đây là Ezith nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Dạ Vân bằng mọi giá quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hành động này, đích xác đưa tới Ezith phản cảm. Ai nha, vậy hạ anh minh. Thì e tâm phục khẩu phục tán thán nói, kỳ thật không có viên này lưu ảnh thủy tinh, ta là tuyệt đối không có khả năng cho Dạ Vân lại phong tước. Hạp bật trên mặt thần sắc âm trầm xuống, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, lạnh nhạt lại tự tin nói, nhưng chính là bởi vì có viên này lưu ảnh thủy tinh, ta mới lâm thời khởi ý, nhất định phải cho hắn phong tước, mà lại phải làm lớn đặc biệt xử lý, còn muốn thừa dịp hắn còn sống thời điểm xử lý. Hạp bật đi đến phía trước bàn chậm rãi ngồi xuống, viên này lưu ảnh thủy tinh, ngươi nhiều chế tác mấy trăm quả, nhất định phải phi thường, 10 phần, tuyệt đối. Không cẩn thận lưu lạc đến cảnh đời bên trên, nhất là nọ hành tinh. Hiểu không? Đi e. Cứ như vậy, Dạ Vân cho dù trở thành hầu tước, cũng là chê cười một cái. Đi e cười ha hả nói, hiểu bệ hạ, hiểu. Chương 525, anh minh đại đế 2, chương 525, anh minh đại đế 2, mặt khác hạ bật ngón tay thon dài gõ bàn một cái, phát ra đang 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 thanh thúy tiếng vang, triệu tập sở hữu đại thần mở nội các hội nghị. Còn có chính là, vì đồn con cờ này cũng nên phát huy được tác dụng rồi. Là, tôn quý bệ hạ, ngài ý chỉ sẽ đạt được quán triệt. Đi e cao giọng tuân lệnh, sau đó rời khỏi bên ngoài gian phòng, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu thở dài một tiếng, hướng phía cung điện đi ra ngoài. Nội các hội nghị tại ngắn ngủi 3 giờ sau tựa như hẹn tổ chức. Dài mảnh bên cạnh bàn, Lạc hậu quý tộc cùng tân phái quý tộc phân biệt rõ ràng ngồi đối diện lấy. Ở giữa vị trí đầu thì là Kinh Mật Sơ Hạc Bật Quốc Vương, bên trái hạ thủ là nội các thủ tướng Ham Newton. Tên như ý nghĩa, Lạc hậu quý tộc đều là đã từng vì tiền đế quốc chạy qua máu, bán quá mệnh gia tộc, cũng đều là thật sự có thực quyền, lãnh địa cùng nội tình tồn tại gia tộc cổ xưa. Những này gia tộc cổ xưa bộ rễ rắc rối khó gỡ, đã sớm cùng đế quốc thật sâu buộc chung một chỗ, biến thành có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục hình thái rồi. Chân chính làm được lớn mà không thể ngã đuôi to khó vẫy cảnh giới. Tân phái quý tộc thì là chính Hạc Bật một tay đề bạt lên gia tộc, những gia tộc này năng lực khác khả năng không nhiều, nhưng đối với Hạc Bật tuyệt đối nói gì nghe nấy, trung thành như chó. Kỳ thật Hạc Bật cũng không muốn như vậy, nhưng hắn phàm là có một chút điểm có thể chống đỡ Lạc hậu quý tộc biện pháp, cũng sẽ không lựa chọn đem vương đô xung quanh lãnh địa phân đất phong hầu ra ngoài, một lần nữa đề bạt ra ba cái công tước gia tộc tới. Đám này Lạc hậu quý tộc, ỷ vào đã từng công vân, quả thực so trong hầm phân tảng đá còn muốn mẹ hắn càng vừa thối vừa cứng. Hôm nay triệu tập các vị đại thần đến, là có làm việc nhỏ cần thương thảo. Hạc Bật nói ngay vào điểm chính. Nói cầm trong tay tư liệu ném ở trên mặt bàn, đây là Dạ Vân mấy tháng nay lục tục ngo ngoe đưa tới chỉ báo, ta thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, nói là hết thảy thu hoạch 5 triệu đầu thú nhân, trong đó gỗ lìn 200 vạn, người hổ 1 triệu, dã chư nhân 1 triệu, người sói 1 triệu. Suy trong phòng nghị sự, đột ngột vang lên một đạo lôi thời miệt tiếng cười. Sau đó chỉ thấy một người dáng dấp có chút phong lưu phong khoáng trung niên nam nhân đứng người lên, tay trái nắm tay, nghiêng nghiêng đâm vào đầu vai, hướng phía Hạc Bất đến rồi một cái 90 độ khom lưng, cúi người chào, không thể không nói, cái này thật sự là một cái không thể bắt bẻ hoàn mỹ lễ nghi. Ngay sau đó, trung niên nam nhân từ tính giọng nói chậm rãi vang lên, có lỗi với bệ hạ, xin tha thứ ta vô lễ. Cứ việc ta đã sớm đối cái ngoại hiệu này tên là ong mật nhỏ ra hỏa có chỗ hiểu rõ, nhưng hắn chẳng biết xấu hổ cùng không có chút nào danh giới cuối cùng dáng vẻ vẫn là sống sờ sờ làm bỡ nát ta tam quan. Người nói chuyện chính là tân phái quý tộc nhân vật dẫn đầu, Sezafino. Hắn chậm rãi mà nói dáng vẻ quả thực nho nhã, lộ ra một cố làm cho không người nào từ chỉ trích lễ phép cảm. Chính là loại kia ngươi rõ ràng rất phản cảm hắn lời nói, làm những chuyện như vậy, có thể ngươi lại chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, đè nén trong lòng mình lửa giận. Nếu như Dạ Vân ở đây, tuyệt đối sẽ đề cử Sệ Dạ Phỉ Nổ đi làm phục vụ khách hàng, cô này mùi vị, thật sự là quá đúng rồi. Làm bị đại đế một tay để bạt lên tân phái quý tộc, Sệ Dạ Phỉ Nổ đương nhiên muốn đem hết khả năng biểu hiện ra bản thân giá trị, hắn nhất là rõ ràng Hạc Bật suy nghĩ trong lòng, cũng chính là dựa vào chiêu này so cậu nhi còn muốn bén nhạy khứu giác, thành công để hắn gia tộc trở thành tân phái trong quý tộc cử đầu. Bất kể là từ kinh nghiệm của Dĩ Vãng phân tích hay là từ hôm nay tình hình phán đoán, Sệ Dạ Phỉ Nổ đều hết sức rõ ràng, Hạc Bật nội tâm tuyệt đối hết sức thống hận Dạ Vân. Cho nên hắn vừa rồi kia âm thanh mệt cười cũng không phải cái gì thất lễ cử chỉ, mà là một cái bị mưu kế tỉ mỉ qua động tác. Hắn thậm chí tại miệt tiếng cười phát ra trước đó, cũng đã ở trong lòng yên lặng luyện tập 4-5 lần rồi. Bệ hạ Sệ Dạ Phỉ Nổ nói tiếp, mang trên mặt mắt trần có thể thấy thành khẩn chi sắc, cái này ong mật nhỏ lời nói, nửa chữ đều tin không được. Sợ rằng chân thật số lượng ngay cả một nửa cũng chưa tới. Lại nói, toàn bộ huyết hống hành tỉnh thú nhân toàn bộ cộng lại, có 500 vạn nhiều sao? Đừng nói Dạ Vân chém giết 500 vạn, coi như chỉ chém giết 200 vạn, 1 triệu. Vậy ta nghĩ, cái này nội các hội nghị tuyệt đối không phải vào hôm nay mở, cũng không phải chỉ chúng ta cần đế quốc một nhà mở. Quang Minh giáo đình cùng Titan tộc đã sớm phái người đến rồi a. Sệ Dạ Phỉ Nổ lời nói nghe rất có đạo lý, trong lúc nhất thời, trong phòng nghị sự đám người ào ào gật đầu gật đầu. Hạc Newton, ngươi làm quốc vương chi thủ, nói một chút ngươi cách nhìn. Hạc Bất không tỏ rõ ý kiến hướng phía bên trái quay đầu nói. Quốc vương chi thủ chính là thủ tướng phía chính thức xưng hô, cũng là so sánh chính thức chức vụ danh tự. Hạc Newton vuốt ve bàn tay, không thể phủ nhận, Dạ Vân chiến công có vẻ khoa trương đáng nghi, vậy tồn tại hàm lượng nước, nhưng ta hướng mạn kéo lịch hành tỉnh bán đỉnh hầu tiếp chứng thực qua. Huyết hống hành tỉnh bây giờ đích xác bị Dạ Vân phá tan, nơi đó cơ hồ thành rồi lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả hậu hoa viên. Hạc Tần lại nói có thể nói kín không kẽ hở, đã không có minh xác khẳng định, cũng không có minh xác phủ định, lập lờ nước đôi ở giữa cho mình lưu lại đường lui, lại nói, bằng vào ta đối tiểu gia hỏa kia hiểu rõ, hắn đã dám báo như thế nhiều, tin tưởng chí ít có 1/3 vẫn là có thể tin. Nói đến chỗ này, Hamilton trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra mỉm cười đến, chúng ta tỉnh đế quốc mặc dù chiếm cứ lấy mịt lẹt đại lục vùng đất trung ương, nhưng cũng gánh chịu đồng thời chống cự thú nhân cùng tử vong chi thủ giáo đoàn phong hiểm. Mỗi cách một đoạn thời gian, còn muốn tính đến từ tinh linh đế quốc bên trong trốn tới ma thú triều. Vô luận như thế nào giảng, Dạ Vẩn coi như ngàn sai vạn sai, nhưng hắn chỉ cần thật sự giết không ít thú nhân, chính là tại vì toàn bộ đế quốc là công. Ta cảm thấy, có thể sơ lược thi ngợi khen đến hiện lộ rõ ràng bệ hạ ngài hồng ân cùng ý chí. Người trẻ tuổi nha, chỉ vì cái trước mắt là tất đi đường quân co. Không sai. Hamilton giọng điệu cứng rắn nói xong, trong phòng nghị sự vang lên không ít tiếng phụ họa, cơ bản đều là lạc hậu ba nhà quý tộc. Ha ha, Sệ Dạ Phi nổ tiếng cười lạnh lập tức vang lên, thủ tướng đại nhân cũng thật là quý nhân hay quên sự. Dạ Vân bản tính làm sao không trở ngại ta đến cầm đầu tướng đại nhân nhớ lại một chút. Sệ Dạ Phi nổ lần nữa đứng người lên, cao giọng quát, ngay tại 4 năm trước đó, bệ hạ mới vừa vặn sắc phong hắn làm bá tước, có thể Dạ Vân không những không biết cảm ơn, trở về không bao lâu lại chém giết cùng một hành tinh quận hiệp bộc nhỏ lột ra tử tước. Sau đó càng là giấu giếm không báo, thậm chí còn tự mình tóm thâu đối phương lãnh địa. Kia là đế quốc quý tộc, không phải hắn Dạ Vân nuôi chó. Nói giết liền giết đi. Việc này còn chưa chấm dứt, tên xuất sinh này lại càng thêm làm trầm trọng thêm, thế mà lấy hạ phạm thượng, đem Anthony hầu tức cũng cho chém giết. Cứ việc Anthony hầu tức chỉ là cung đình quý tộc, cũng không đất phong. Thế nhưng không phải hắn một cái nho nhỏ biên cảnh quý tộc có thể nói giết liền giết. Khi đó hắn, đem đế quốc đặt ở cái nào rồi? Đem bệ hạ lại đặt ở cái nào rồi? Sệ Dạ Phi Nổ có ý riêng nói, thủ tướng đại nhân cũng thật là nói nhẹ nhàng linh hoạt, một tấm dứt khoát liền đem những này đủ để diệt Dạ Vân cựu tộc 100 lần tội chết cho nhẹ nhàng bạch trần quá khứ rồi. Chém giết thú nhân hắn mặc dù có công, nhưng xa xa vô pháp tới đổi tội lỗi của hắn, nếu như hắn thật có lòng lời nói, liền dứt khoát chết ở thú nhân đế quốc được rồi, như vậy đối tất cả mọi người tốt, chúng ta cũng có thể vì hắn giữ gìn một cái tiếng tốt. Đương thời tử vong chi thủ họa loạn lúc, cùng là nọ hành tỉnh mọt găng tử tức vì thanh danh, ngay cả tính mạng đều có thể thông suốt được ra ngoài, hắn Dạ Vân có cái gì không được chứ? Sệ Dạ Phi Nổ ánh mắt lấp lóe, âm trầm nói: "Hư Lạc hậu quý tộc nhân vật dẫn đầu Ệ Tỷ Hạt hừ lạnh một tiếng, ngươi nói thế nhưng là không nhẹ, không bằng như vậy, ngươi vậy mang lên quân đội tiến về thú nhân đế quốc, không nói thu hoạch 500 vạn con thú nhân, liền thu hoạch 50 vạn đầu, ta liền tự mình đi thú nhân đế quốc đem Dạ Vân tiểu tử kia sách trở về, ngay trước ngươi mặt tháo thành tám khối như thế nào?" "Ừm, có dám hay không?" Sệ Dạ Phi Nổ. Ệ Tỷ Hạt có như sư tử trong râu, tính cách cũng như sư hổ giống như cương liệt, thanh âm chiêng vỡ giống như chấn động, ta xem không phải thủ tướng đại nhân quý nhân hay quân sự, mà là người nào đó, không, là một cái nào đó đoàn người, thời gian quá lâu, dẫn đến đều quên trên người mình tức vị là như thế nào đến rồi. Dạ Vân đích sắc đáng chết. Có thể những cái kia sẽ chỉ định loạn, dựa vào hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt đến tức vị gia tộc, càng nên bị coi là ưu ác tính, triệt để thanh trừ. Dạ Vân mặc dù xuất thân đê tiện, nhưng tối thiểu nhất mang theo dịp phịt dòng họ. Hán tiên tổ, thế nhưng là cảnh quốc gia này kiến quốc mở sáng nguyên lão. Không giống một ít người, toàn cả gia tộc từ trên xuống dưới mấy ngàn nhân khẩu vì cái này quốc gia chạy qua một giọt máu sao. Thật sự là nói khoác không biết ngượng. Chương 526, hầu tước sát phong lệnh, 1, chương 526, hầu tước sát phong lệnh, 1. Người. Sệ Dạ Phi Nổ gương mặt đỏ bừng lên, hai tay bỗng nhiên một truy mặt bàn, hung tợn nhìn chằm chằm Ezih. Làm sao? Lại không chỉ mặt gọi tên, có ít người nhanh như vậy liền phá phòng rồi sao? Ezih mỉa mai cười một tiếng. Đủ rồi. Hàng như tần vỗ mặt bàn, ngay trước quốc vương bệ hạ trước mặt, các ngươi nhao nhao thành như vậy, còn thể thống gì? Quát lớn một câu về sau, Hạ Tần nhìn một chút Hạc Bất sắc mặt, nhìn thấy sắc mặt hắn như thường về sau, lúc này mới chậm rãi chuyển động trên tay trước nhân nói, tôn quý bệ hạ, đương thời chính là gia tộc của ngài cần tiên tổ đi theo quang minh chi chủ chiến thắng thú nhân, cho nên sau này mới có cần đế quốc. Cho nên vô luận Dạ Vân chiến công phải trang tận lực quyết đại, nhưng hắn đích đích sắc sắc cùng thú nhân chém giết tác chiến, này công tuyệt đối không thể xóa bỏ, nếu không đem lạnh lẽo biên cảnh quý tộc nội tâm. Hạ Tần sợ chính là Hạc Bất còn tại ghi hận Dạ Vân trước kia sai lầm, cho nên truyền đạt mệnh lệnh một chút hồ đồ mệnh lệnh. Hàng tần vị trí ghi tạ vợ gia tộc làm cần đế quốc bên trong trừ cần gia tộc cũng đã xuống dốc dịp phịt gia tộc bên ngoài thực sự đệ nhị gia tộc, hắn lịch sử nội tình cùng gia tộc thực lực viễn siêu tại chỗ hai phe cánh bên trong sở hữu gia tộc. Cho nên Hàng tần cũng không có gia nhập cái gọi là lạc hậu quý tộc trận doanh lại hoặc là tân phái quý tộc trận doanh. Chỉ bất quá đám này lạc hậu quý tộc thực tế đáng hận, mỗi lần chỉ cần hắn cùng hắn bật có ý kiến khác nhau lúc, đám này lạc hậu quý tộc sẽ không chút do dự kiên định ủng hộ hắn. Dần dần, không chỉ có đem hắn triệt để phân hóa thành rồi lạc hậu quý tộc nhất hệ, còn để hắn thành công biến thành hạt bật cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Thay lạc hậu quý tộc che gió che mưa, đỡ lấy tuyệt đại bộ phận áp lực. Cho nên sau này Hamilton dứt khoát rất ít phát biểu, mặc dù có ý kiến khác nhau, thường thường cũng là sau đó tìm không ai địa phương cùng hạt bật câu thông. Dù sao hạt bật còn quá trẻ. Tính toán đâu ra đấy hạt bật năm nay mới bất quá 39 tuổi. 39 chính là 39, vẫn chưa tới 40 tuổi. Mà hắn Hamilton năm nay đã 78 tuổi. Có một chút gì hạt cũng không có nói sai, đám này lạc hậu quý tộc mặc dù khắp nơi cùng hạc bất đối nghịch, nhưng điểm xuất phát chúng quy là tốt, cũng là thật sự chịu vì tần đế quốc chảy máu bán mạng gia tộc. Dù sao gia tộc của bọn hắn sớm đã cùng đế quốc hòa làm một thể, vui buồn có nhau. Một khi đế quốc sụp đổ, như vậy gia tộc bọn họ bình diệu, tài phú, thậm chí cả hết thảy, vậy đem trong vòng một đêm hóa thành hư vô. Mà sở dĩ muốn cùng hạc bất đối nghịch, đơn giản là xuất phát từ tự vệ bất đắc dĩ thôi. Dù sao triều đại nào tân vương đăng cơ, không nghĩ bằng vào tự mình làm một phen oanh oanh liệt liệt công tích, ham danh lọt mắt xanh sử cung cấp hậu nhân vạn thế chiếm ngưỡng. Nhưng này dạng vừa đến, tự nhiên muốn động đến các loại lạc hậu quý tộc căn cơ cùng lợi ích. Trên thực tế tại hiện thực chính trị bên trong, lão đại cùng lão nhị ở giữa, vĩnh viễn không thể nào cùng hài. Dòng sông lịch sử quần quận hướng về phía trước, thời đại sẽ phát triển, nhân loại sẽ tiến bộ, tinh thần sẽ văn minh. Duy chỉ có nhân tính, lại là trăm năm sẽ không thay đổi, ngàn năm sẽ không thay đổi, vạn năm cũng sẽ không thay đổi đồ vật. Trên đời này duy hai không thể nhìn thẳng, một là thái dương, hai là lòng người. Suy nghĩ bước lên Hamilton đống nhiên nghĩ tới đây câu danh ngôn, lạnh lùng liếc qua ngồi ở đối diện tân phái quý tộc. Hamilton mặc dù không thích lạc hậu quý tộc, nhưng trong lòng vậy mười phần xem thường bọn này tân phái quý tộc, đám người này trừ sẽ vớt mông ngựa bên ngoài, thật đúng là không có quá nhiều bản sự khác. Coi như Dạ Vân trước đây sai lầm lại lớn, nhưng đầu tiên là lắng lại nọ hành tình tử vong chi thủ giáo đoàn hòa loạn, sau lại tiến công ấy vỏ hiểu rõ đế quốc treo ngược khốn, hiện tại lại thâm nhập thú nhân đế quốc cùng thú nhân chém giết. Nếu thật là so sánh lên thật đến, những này ngồi ở trong phòng nghị sự tân phái công tước gia tộc, trên người công vân toàn bộ cộng lại sợ rằng cũng không bằng một cái từ thành gờ dạ sở danh nước bẩn bên trong bỏ ra côn đồ Dạ Vân nhiều. Nếu quả thật làm thỏa mãn hạt bận tâm ý làm loạn, tước đoạt Dạ Vân tước vị, đem Dạ Vân bức tử tại thú nhân đế quốc, như vậy những thứ khác quý tộc sẽ nghĩ như thế nào? Những cái kia lâu dài tại biên cảnh cùng thú nhân tác chiến quý tộc lại sẽ thấy thế nào? Những này hậu quả, lấy sẽ Dạ Phi nổ cầm đầu đám này tân phái quý tộc là suy xét vậy không mang suy tính. Có lẽ suy tính, thế nhưng không quan tâm, dù sao bọn hắn giá trị tồn tại, chính là giúp Hạc Bật biểu đạt ra hắn nội tâm ý nghĩ thôi. Nhưng Hamilton lại không thể để Hạc Bật mặc cho tính tình làm ẩu. Cho nên hắn vừa rồi kia phen nói chính là vì hôm nay lần này hội nghị định ra một cái trục cái nhạc dạo, hy vọng Hạc Bật có thể nghe lọt đi, nếu không hắn cái này thủ tướng cũng không còn biện pháp. Thủ tướng các hạ lời nói có đạo lý. Hạc Bật mở miệng nói, đạo ý của mọi người thấy sinh ra khác nhau, vậy liền dựa theo quy củ cũ xử lý, bỏ phiếu biểu quyết đi. Cho là nên cho Dạ Vân xử phạt, nhấc tay. Tân phái trong trận doanh, cơ hệ Lạn gia tộc Sệ Dạ Phi Nổ, Ải hệ Bọn gia tộc Vị Tù, Mẹ Lọ Đi Ẩn gia tộc Cáo Kha Lưu Tư tự nhiên vội vàng giơ tay lên. Bọn hắn đều hết sức rõ ràng Hạc Bật đối Dạ Vân bất mãn, thậm chí làm tâm phúc Sệ Dạ Phi Nổ, còn nhiều bao nhiêu thiếu hiểu rõ đến Hạc Bật cùng Lục chuyện. Nhưng rất hiển nhiên, Lục cuối cùng vẫn là phạm tiện, lựa chọn tên côn đồ kia. Cái này tất nhiên sẽ tăng lên Hạc Bật đối Dạ Vân muốn trừ cho thông khoái sát tâm. Hạc Bật liếc một cái giữa sân tình huống, ba phiếu, đồng ý cho Dạ Vân ngợi khen nhấc tay. Lạc hậu trong trận doanh, Bợ Lèn Tuyền gia tộc Ezih, Vệ Nỗ Lị Ạ gia tộc Ferdina, Kỷ Nhân gia tộc Godfrey ẻ ào ào giơ bàn tay lên. Ai nha, Hạc Bật nghe không ra hỉ nộ cười ha ha một tiếng, cái này liền có chút khó khăn nha, ba phiếu đối ba phiếu. Nói xong hắn hướng phía một bên Ham Newton hỏi, thủ tướng các hạ, không bằng ngươi vậy ném bên trên một phiếu như thế nào? Cần tuân bệ hạ ý chỉ. Ham Newton cung kính nói, sau đó giơ lên bàn tay của mình đến, ta ném đối Dạ Vân ngợi khen. Hạc Bật như sớm có đoán nhẹ gật đầu, kể từ đó, chính là bốn phiếu đối ba phiếu, vậy liền đối Dạ Vân tiến hành khen thưởng đi. Ừm, Hạc Bật trầm ngâm một hồi, tiếp tục hỏi, kia thủ tướng các hạ cho rằng, hẳn là cho Dạ Vân cái gì ban thưởng? Cái này, Hạc Bật thần sắc như thường, Ham Newton thực tế nhìn không ra là mừng hay giận, trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo bất định chủ ý, hết thể lấy bệ hạ ý chỉ làm theo. Bất quá vì có thể để cho Hạc Bật vui vẻ một điểm, Ham Newton vẫn là nói ra ý kiến của mình, ông mật nhỏ tên côn đồ này đích sắc của mọc điên, bệ hạ ban thưởng cho dù cho lại nhiều, cũng là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Không bằng liền ban thưởng một chút kim tệ cùng quân nhu phẩm đi, ví dụ như áo giáp, vũ khí những thứ này. Nói đến đây Ham Newton chợt nhớ tới cái gì, vội vàng nói tiếp, ồ đúng, gần biên hành tỉnh trước đây ít năm xảy ra địa chấn, sau này lại có cốt long tàn phá bờ bãi, người ở đó đều ở đây điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn, tạo thành xung quanh hành tỉnh dung chuyển, không bằng bắt một nhóm biếm thành nông nô, cùng nhau đưa cho Dạ Vân đi. Cứ như vậy, trần hai kinh phí cũng có thể tiết kiệm bên dưới không ít tới. Nguyên bản buồn bực ngán ngẩm Hạc Bật nghe vậy thần sắc chấn động, không khỏi ngồi ngay ngắn, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Ham Newton, cái này lao đồ vật có đôi khi cũng thật là có tác dụng, theo thủ tướng ý tứ, có thể tiết kiệm bên dưới bao nhiêu tiền. Ham Newton mỉm cười, cái này liền được tài chính đại thần Godfrey đến trả lời bệ hạ vấn đề. Godfrey là ở trong tràng tuổi tác lớn nhất một vị, nghe vậy cũng không nói lời nào, mà là sờ sờ bản thân tròm dâu dê. Tất cả mọi người biết rõ, đây là Godfrey tại phát huy khủng bố chiến kỹ, số lượng tính nhầm trước tiêu chuẩn thức mở đầu. Tất cả mọi người không khỏi nín thở. Cho dù ngay cả tân phái trận doanh tam đại gia tộc cũng giống như thế. Trải qua mấy năm, đã muốn cho đại đế Hạc Bật chùi đít thanh toán chiến tranh bồi thường, lại muốn xuất tiền trợ cấp tàn tật tử vong sĩ tốt, sau này lại đụng tới chi viện động đất gặm biên hành tình, các nhà cái nào không bị gõ gần trăm vạn kim tệ chi tiêu. Chớ nhìn bọn họ tại vương đô lật tay thành mây trở tay thành mưa, trên thực tế các nhà đều là nghèo đinh đương vang, mặc dù không đến mức đến tiểu ra máu tình trạng, nhưng cũng là khóc không ra nước mắt. Nếu như có thể vứt cho Dạ Vân 30 vạn người lời nói, như vậy chúng ta liền có thể tiết kiệm bên dưới 40-50 vạn kim tệ tới. Godfrey dàn mua thanh âm chậm rãi vang lên, tại mọi người trong thai lại giống như âm nhạc diễn tấu giống như mỹ diệu, nếu như có thể bức cho Dạ Vân 50 vạn người lời nói, như vậy chí ít có thể tiết kiệm bên dưới 70-80 vạn kim tệ đến. Chân chính thao tác, sợ rằng sẽ còn càng nhiều. Good. Đám người nghe vậy trên mặt không khỏi hào hào trong bụng nở hoa, trăm miệng một lời hô lên rượu đến. 80 vạn kim tệ, đây chẳng phải là rơi xuống mọi người ở đây trên đầu, vừa vặn mỗi người 10 vạn kim tệ. Không nghĩ tới Dạ Vân còn có rượu dụng như vậy, trong lúc nhất thời tân phái quý tộc đối Dạ Vân địch ý đều giảm mạnh một nửa. Chương 526 Hầu tước sát phong lệnh 2, chương 526, hầu tước sát phong lệnh 2, như thế xem ra, Dạ Vận tuyệt đối không thể giết. Ta vì vừa rồi lô mạng hướng các vị xin lỗi. Xê Dạ Phi nổ thanh âm kích động băng lên, Dạ Vận tiến đánh thú nhân đế quốc, đích thật là một cái công lớn, vì thay bệ hạ phân ưu, ta nguyện ý ra 10000 kim tệ, làm bệ hạ đối Dạ Vận ban thưởng. Mẹ của ngươi, đồ chó chết một cái. Đế Nạ đi nội tâm gầm thét mắng. Làm quân sự đại thần tương tự cũng là đánh với ỉn xạ đế quốc một trận tiền tuyến quan chỉ huy, bồi thường khoản là hắn nhà ra nhiều nhất, bây giờ nhìn thấy Xê Dạ Phi nổ lại nhảy ra đưa tiền, cũng khó trách hắn sẽ gấp gáp rồi. Đúng như dự đoán, sau một khắc, đám người hào hào biểu thị nguyện ý bỏ vốn 10000 kim tệ, vì kiếm hạc bận đối Dạ Vận ban thưởng. Rất tốt. Hạc Vận rất hài lòng kết quả này, cứ như vậy, đối Dạ Vận ban thưởng hắn không những không dùng ra một xu tiền, còn ngã kiếm lời mấy bạn. Cho nên nói, rất nhiều người xem không rõ ràng hắn tại sao phải để bạt ba cái tân phái quý tộc, cái này tác dụng còn không rõ ràng sao. Bất quá các ngươi vẫn là lòng dạ nhỏ mọn, không nghĩ tới Dạ Vận thật có thể cắm rễ thu nhân đế quốc, để tỏ lòng đế quốc đối với hắn coi trọng, ta quyết định, sắp phong Dạ Vận vì hầu tước. Bất quá suy xét đến Dạ Vận thân thể nhân tố, cũng không để hắn đến vương đô thụ phong rồi. Ý chỉ ta đã biết xong, các vị ký tên là được, ít ngày nữa liền sẽ xuất phát, tiến về thú nhân đế quốc đưa đến Dạ Vận trong tay. A, Hamilton trong lòng giật mình. Nào chỉ là hắn, mọi người tại đây đều trong lòng chấn động. Nguyên lai Hạc Bận đã sớm có ý nghĩ, hơn nữa còn là sắp phong hầu tước. Tuyệt đối không thể, cái này tuyệt đối không thể a bệ hạ. Hamilton vội vàng hướng phía Etihad nhìn lại, thu được Hamilton ánh mắt, vị này nội chính đại thần Etihad vội vàng nhảy ra lớn tiếng phản bác. Mặc dù tại lạc hậu trong quý tộc, hắn là trẻ tuổi nhất một khắc này, chỉ có 60 đến tuổi, nhưng đầy đầu tóc trắng cùng râu bạc trắng, xem ra lại là nhất là giàn mua cái kia người. Bị tân phái quý tộc xưng là lông trắng cho sủ. Hạc Bất trên mặt lộ ra một tia không vui, làm sao lại không thể? Lúc trước Dạ Vân còn không có trước khi lên đường, người ngay tại trên đại điện la hét muốn cho Dạ Vân gia tăng dự toán, ủng hộ hắn tiến đánh thú nhân đế quốc. Còn hỏi ta có hay không quên đi đã từng sỉ nhục cùng sứ mệnh. Bây giờ hắn đánh thắng, giải ra ta tuyển đế quốc uy danh. Ngươi nhưng lại không đồng ý đối với hắn phong tước. Điều này cũng không được cái kia cũng không đúng, ngươi đến cùng ý tưởng gì? Ngay nhẹ gì hạt bị Hạc Bất huấn một trận ngưng nghẹn, tổ huấn quy định, thăng tước quý tộc trong vòng 10 năm không được lần nữa thăng tước. Chỉ có thể chuyển ra tổ huấn đến vì chính mình biện hộ. Tổ huấn? Tổ huấn? Hạc Bất đột nhiên nổi giận lên, hiện tại đương ra làm chủ người là ta. Ta mới là quốc vương. Cứ quyết định như vậy. Nói, vung ra một tấm hoàng kim nóng bên cạnh sắc phong lệnh đến, ký. Hôm nay ở ngay trước mặt ta, tất cả mọi người ký tên. Hắn cái này giận dữ, mọi người tại đây cũng không dám có nửa chữ phản đối, tranh trước sợ sau vội vàng ký vào tên của mình. Bệ hạ bất giận. Xê Dạ Phi Nô đứng dậy, lần nữa hành lễ nói, ta nguyện ý tự mình tiến về thú nhân đế quốc, vì bệ hạ đưa đi đối Dạ Vận ân điện. Không dùng Hạc Bất đem sắc phong lệnh thu hồi, mà không chút thay đổi nói, việc này ta có an bài khác. Xê Dạ Phi Nô chỉ có thể lúng túng tòa hạ. Được rồi, chuyện nhỏ này xử lý xong. Hạc Bất xoa bản thân huyệt thái dương, tiếp xuống nói chuyện bộ đồ mà sở vương quốc sự. Nghe nói bộ đồ mà sở và xí nổ vương thất gia tộc gần nhất rất không yên tình à, cùng ỉn xạ đế quốc liên lạc rất là mật thiết, các vị đại thần có ý nghĩ gì? Tối ngươi tiểu quốc ngân ngân sổ loạn, sớm nên gõ một cái bọn chúng rồi. Thế nạ đi hừ lạnh một tiếng nói. Lúc trước tên cùng ỉn xạ khai chiến lúc, cái này bộ đồ mà sở vương quốc quốc vương Sam và xí nổ vẫn tại công kích tình đế quốc, còn nói cái gì cần cùng thú nhân nhất tộc cám thông xã giao, bỏ mặc thú nhân tộc tiến đánh bọn hắn quốc gia. Thế nạ đi đã sớm muốn thu thập quốc gia này rồi. Ai phải chú ý quốc tế ảnh hưởng, không thể khẽ mở chiến sự. Hamilton vội vàng ngắt lời nói, chúng ta bại bởi ỉn xạ, quốc uy chịu đến tổn thất cực kỳ lớn, bây giờ giáo hoàng quốc cùng quang minh giáo đình lại bởi vì ấy vò một chuyện, đều đứng ở ỉn xạ một bên, ngoại giao bên trên cũng là ngày càng sa sút. Nếu là lại nổi lên tai họa, sợ là toàn bộ quốc gia tài chính đều muốn phá sản. Đám xuất sinh này ước gì đế quốc phân liệt đâu. Vậy không bằng vật tận kỳ dụng như thế nào? Tân phái một mạch vị tù mở miệng nói ra, để Dạ Vân đi tiền đánh, sau đó chúng ta lại cắt cùng Dạ Vân quan hệ trong đó. Vẫn chưa tới hòa hậu. Hạc Bất Từ Tốn nói, nếu không, tăng thuế. Gột Phở Yết run run rẩy rẩy nói, tăng thuế. Đám người không khỏi nhìn về phía Gột Phở Yết. Đúng, tăng thuế. Gột Phở Yết xoa nắn lấy tròm râu dê, bộ đồ mà sở vương quốc lân cận thú nhân đế quốc, chỉ là chuyển đổi thú nhân vật tư hàng năm từ chúng ta nơi này liền có thể kiếm lấy hơn 10 triệu kim tệ. Một khi tăng thuế, tài chính của bọn hắn nhất định lập tức sụp đổ. Hay, Hạc Bật vỗ tay nói, không uổng phí một binh một tốt còn có thể để bọn hắn đau đến không muốn sống, đây quả thực là thần chủ ý. Nói xong, Hạc Bật hiếm thấy khen một câu, gừng nhưng vẫn là lão cay a. Ha ha, Gột Phở Yết mặt giả bên trên, lộ ra một tia thẹn thùng biểu lộ. Vậy cứ như thế xử lý đi, tan họp. Hạc Bất đối hội nghị hôm nay rất là hài lòng, vung tay đi ra phòng hội nghị, hướng phía cung điện đi đến. Đám người vậy ào ào đứng dậy, cung kính túi người chào tiễn đưa. Chờ quốc vương cùng tân phái trận doanh người đều sau khi đi, Đế Nạ đi mở miệng hỏi, thủ tướng các hạ, ngài cảm thấy bệ hạ sẽ để cho ai đi đưa sắc phong lệnh đâu? Mặc dù Dạ Vân chỉ là một đê tiện quân đồ, nhưng thiên sứ hệ liệt đồ vật thật sự là tốt, ai đi chuyến này không được vớt chút dầu nước trở về. Ta không biết. Hamilton lắc đầu, nghĩ đến có lẽ còn là sẽ Dạ Phi nổ bọn hắn đi. Gột Thở Yết đông nhiên cười thần bí, nhưng ta biết rõ, vậy hạ vì sao muốn cho Dạ Vân phong tước? Chỗ của ta có một dạng tốt đồ vật, các vị có muốn xem một chút hay không? E gì hạt hiếu kỳ hỏi, cái gì tốt đồ vật? Người đây cũng đừng hỏi. Gột Thở Yết nhìn về phía Hamilton, khẩn cầu thủ tướng các hạ rời bước đến ta thành bảo, ta cam đoan, cái này đồ vật tuyệt đối sẽ không để ngài cảm thấy thất vọng. Hamilton rất không nguyện ý cùng cái này hai phái nhân vật đi quá gần, nhưng lúc này cũng không khỏi hứng thú, nhẹ gật đầu. Bốn người kết bạn mà đi, cưỡi xe ngựa hướng phía gột phở y ẹt thành bảo mà đi. Sau đó, Hamilton liền thấy được một viên lưu ảnh thủy tinh, nội dung bên trong cơ hồ cùng hạc bật nhìn qua giống nhau như lúc. Hamilton trong lòng giật mình, cái này đồ vật ngươi từ chỗ nào lấy được? Gột phở y ẹt cười ha ha một tiếng, cái này thủ tướng cũng đừng quản. Hiện tại ngài rõ ràng chúng ta vị này bệ hạ, vì sao muốn tận hết sức lực cho Dạ Vân Phong tức đi? Thì ra là thế. Hamilton khẽ bước cảm nói. Chương 527, chó cắn đuôi, 1, chương 527, chó cắn đuôi, 1, ngắn ngủi nửa tháng, cái đế quốc sở hữu hành tỉnh quý tộc đều nhận được đến từ quý tộc ban trị sự một phong thư. Trong thư chính là cáo chi Dạ Vân được sách phong hầu tức tin tức. Thì đờ nghe tin tức sau ngay lập tức, vội vội vàng vàng từ mấy cái trắng lóa, trần truồng trong đám nữ nhân đứng lên, cố nén say rượu sau đau đầu cùng đại chiến sau mọi mệt, mặc xong quần áo, hướng phía xà bảo mà đi. Phu thân đại nhân. Rất nhanh, thì đờ khàn khàn thanh âm giống ngỗng lớn giống như thét chói tai vang lên, xông vào bá tước, a không, hiện tại đã là hầu tước, cũng là nọ hành tỉnh tổng đốc Tạ Lọn trong thư phòng. Mắt thấy phụ thân còn ngồi vững trên ghế, thì đờ lập tức lòng nóng như lửa đốt mà nói, phụ thân, việc lớn không tốt rồi. Ồ, Tạ Lọn ngay tại viết sách lấy cái gì, nghe vậy nhàn nhạt trả lời một câu. Phụ thân, tên mưa sắc phong Dạ Vân trở thành hầu tước. Thì đờ méo méo cổ họng của mình, thanh âm kích động nói. Ồ, Tạ Lọn vẫn như cũ cũng không ngẩng đầu lên, giống như là nghe được một cái không quan trọng gì sự tình. Ngài vì sao bình tĩnh như vậy? Thì đờ có chút không thể tin, chẳng lẽ ngài đã sớm biết chuyện này? Nhắc tới cũng là, thân là tổng đốc phụ thân thu hoạch tin tức tuyệt đối phải nhanh hơn chính mình một chút, nhưng là không cần đến biểu hiện như vậy bình tĩnh a. Cứ như vậy, nọ hành tỉnh liền có hai cái hầu tước. Cái này đối ở lệ tờ gia tộc mà nói, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Người trước đóng cửa lại, ta có dạng đồ vật cho người xem. Tạ Lọn cuối cùng ngẩng đầu, nhìn lấy mình nhi tử Hy Đờ nói. Hy Đờ làm theo về sau, Tạ Lọn trân trọng xuất ra một viên lưu ảnh thủy tinh đến, đưa cho Hy Đờ. Hy Đờ dùng đấu khí kích hoạt, lập tức thấy được lưu ảnh thủy tinh bên trong nội dung, lúc này bị chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối, miệng há giống là có thể nuốt vào hai đại quả trứng bị đến. Đây là thật hay giả à phụ thân? Thì đờ có chút không quá tín nhiệm nói, ta cảm thấy Dạ Vân không giống như là sẽ làm ra loại sự tình này người. Dù sao cùng Dạ Vân một đợt tại ấy vỏ kể vai chiến đấu qua, thì đờ đối Dạ Vân tóm lại là bao nhiêu có chút hiểu rõ, mà hình tượng bên trong cái này người, trừ tướng mạo dáng người bề ngoài lờ mờ có thể nhìn ra điểm Dạ Vân cái bóng, quả thực cùng lúc trước Dạ Vân tưởng như hai người. Ha ha, Tạ Lon cười khẩy, ngươi còn trẻ, tự nhiên không cảm giác được đại nạn sắp tới cái chủng loại kia sợ hãi. Cái này lưu ảnh thủy tinh, ta bỏ ra chọn 7 vạn kim tệ mới mua đến tay, ngươi nói thật hay giả? Thì đờ nghe líu lưỡi, gần 4 vạn mai kim tệ, xem ra là thật sự không thể lại thật. Kia phụ thân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Thì đờ nhíu mày hỏi. Ngay sau đó không thắng hí hư nói, đánh chết ta cũng không nghĩ ra a. Bất quá ngắn ngủi mấy năm, Dạ Vân thế mà biến thành bộ dáng như vậy, thật sự là cảnh còn người mất. Bất quá rất nhanh hắn liền lại nhíu mày lại, thế nhưng là phụ thân, ta làm sao nghe nói Dạ Vân giống như thu phục đầu kia cự long? Đoạn thời gian trước còn bay đến Hùng Ưng Linh đi. Là Thomas. Nói, Tạ Lọn trên mặt lóe qua một vẻ không vui. Cái này ong mật nhỏ cũng không biết cùng Thomas đặt thành giao dịch gì, lại để Thomas như thế không để lại dư lực ủng hộ hắn. Đoán chừng là Thomas âm thầm an bài cường giả bảo vệ hắn một cái mạng chó. Đến như cự long, nghe nói là hắn thủ hạ bắt được đầu kia rồng cái con non, này mới khiến cự long bị ép bị quản chế với hắn. Thôi cho nhà mình nhi tử giải thích một chút nguyên do về sau, Tạ Lọn trên mặt thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, hỏi, thì đờ, ngươi có nghe nói qua chó cắn đuôi? Chó cắn đuôi? Thì đờ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, phụ thân đại nhân, ta chỉ nghe nói qua chó cắn cái đuôi, cũng thật là lần đầu nghe nói chó cắn đuôi đâu. Có ý tứ gì? Cứ việc trong lòng hết sức rõ ràng phụ thân là cố ý tại khảo sát bản thân, nhưng đầu tiên là nghe tới Dạ Vân được sách phong hầu tức một chuyện, sau lại nhìn thấy Dạ Vân giống con chó một dạng quỷ gối cự long trước mặt run lẩy bẩy, cái này hai đạo tin tức thực tế quá mức nổ tung, để Hy Đờ lúc này nội tâm ngay rối một đoàn, nơi nào còn có tâm tư phỏng đoán phụ thân đại nhân ngôn ngữ lời nói sắc bén, chỉ có thể mở miệng hỏi. Phải biết Dạ Vân có thể liền so với hắn lớn hơn một tuổi mà thôi, bây giờ đã trở thành hầu tước, nhưng hắn mới chỉ là tử tước. Cũng may Dạ Vân cuối cùng sắp chết rồi, cái này khiến Hy Đờ nội tâm thăng bằng rất nhiều. Ai kỳ quái, ta làm sao lại nghĩ đến dùng cuối cùng cái này từ? Thì đờ suy nghĩ rất lâu, lúc này mới nhớ tới đương thời hắn cùng Dạ Vân lần thứ nhất gặp mặt lúc, Dạ Vân hay dùng bản thân sắp chết rồi lý do này, lường gạt hắn trọn vẹn 6.000 mai kim tệ, làm hại để hắn lúc đó trực tiếp hề bại nửa năm lâu, còn kém chút được rồi bệnh trầm cảm. Hắn đương thời có thể chỉ có 19 tuổi a. Bây giờ suy nghĩ một chút, năm đó Dạ Vân là thật coi hắn là trẻ con lừa gạt đâu. Thoáng trước mắt, đây đã là 13 năm trước sự tình rồi. Chó cắn cái đuôi tại chính trị bên trong hình dung chính là người đánh cờ cùng quân cờ quan hệ trong đó. Tạ Lọn nào biết được Hy Đờ lúc này dư thừa nội tâm chơi, kiên nhẫn giải thích nói, chó, đại biểu cho người đánh cờ, mà cái đuôi, tự nhiên cũng chính là quân cờ rồi. Cho nên ngươi hiện tại đã biết rõ chó cắn đuôi ý tứ sao? Hy Đờ nhẹ gật đầu, ý là quân cờ đuôi to khó vẫy, muốn bắt đầu phản vệ người đánh cờ rồi. Chính xác. Tạ Lọn ánh mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, tên 16 một mực đem chúng ta ở lệ tờ gia tộc xem như quân cờ dùng để kiểm chế Dạ Vân, bây giờ cũng nên để hắn nếm thử chó cắn đuôi tư vị. Hy Đờ nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, phụ thân đại nhân, chẳng lẽ ngươi muốn đối quốc vương bệ hạ bất trung sao? Bây giờ tên 16 mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng lại là cái tâm ngoan thủ lạt lại không chọn thủ đoạn chủ, có lẽ từ một cái cấp độ khác mà nói, hắn cùng với Dạ Vân có thể nói là cùng một loại người. Chẳng qua là một cái xuất thân cao quý, một cái xuất thân đê tiện khác nhau thôi. Phúc gia tộc là thế nào diệt vong? Chẳng lẽ phụ thân đại nhân nhanh như vậy liền quên đi? Ngu xuẩn. Tạ Lọn cực kỳ bất mãn giận mắng một tiếng, "Thì đỡ, ngươi đã 32 tuổi, nhưng vẫn là ngây thơ tựa như cái hài tử. Ngươi biết cái gì là chính trị sao?" Ách Hỉ Đờ nhìn thấy phụ thân tức giận, không dám tiếp tục cười đùa tí tưởng, lập tức lập được ngay ngắn, cái khó lo cái khôn nói, chính trị không phải chém chém giết giết, là người tình lối đời. Thả ngươi mẹ cái rắm. Tạ Lọn giận đến nhịn không được đứng người lên đến, cầm trong tay bút lông chim ném ở một bên, nghiêm nghị quát, ngươi nhớ kỹ cho ta, chính trị ba loại nguyên tắc. Đệ nhất chính là tại chính trị bên trong, không có lời nói thật, chỉ có nói dối. Thứ hai chính là tại chính trị bên trong, chỉ có đối thủ, không có trung thành. Nói xong hai câu này, Tạ Lọn cố ý ngừng lại một chút. Chương 527, chó cắn đuôi, 2, chương 527, chó cắn đuôi, 2. Thì đờ nhịn không được hỏi thăm, kia phụ thân, thứ ba đâu? Tạ Lọn uống một hớp say rượu, mới nói, thứ ba chính là tại chính trị bên trong, muốn trèo lên trên, liền phải dựa vào đối thủ phạm sai lầm. Ngươi ngây thơ thành như vậy vẫn là sớm làm tắt thăng tức tâm tư đi. Ngươi hoàn toàn đấu không lại giả bẩn. Sẽ chỉ bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tạ Lọn nhịn không được lạnh lùng liếc Hí Đờ vài lần, còn chân chính chính trị cao thủ, là sẽ chủ động dẫn dụ đối thủ phạm sai lầm. Ngươi mới hảo hảo nhìn xem giả bẩn làm hết thảy, vì bá tước, hắn giết mình đại cứu tử, bây giờ vì hầu tước, hắn lại đem bản thân tạo thành một cái tên hề cung cấp người thưởng thức. Nếu không ngươi cho rằng hắn tức vị vì sao lại thăng cấp thuận lợi như vậy? Nếu như không phải hắn giết Hồn Gian, hướng Vương Đô chứng minh bản thân đối hạt bậc tuyệt đối trung thành, cho dù hắn đem ấy vò người toàn bộ giết sạch, hắn vậy thăng không được bá tước. Mà cái này lưu ảnh thủy tinh, thì chứng minh hắn đối tất cả mọi người không có chút nào uy hiếp, cho nên mới sẽ đạt được hầu tước. Ngươi thật có thể thấy rõ đây hết thảy sao? Hỉ Đở, rõ ràng xà bảo trong có lấy cường đại khống nhiệt pháp trận, nhưng Hỉ Đở trên trán lại hiện đầy như đậu nành mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bộ dáng để hắn xem ra có mấy phần chật vật. Nếu như hôm nay không phải phụ thân vì hắn phân tích đây hết thảy, hắn thật đúng là nhìn không ra bên trong môn môn đạo đạo. Huống chi, hắn vậy không có phụ thân như vậy cao xa chính trị ánh mắt và cách cục. Trung thành. Tạ Lọn trong giọng nói xen lẫn nồng nặc mỉa mai cùng âm dương quái khí, "Thì đờ, con của ta, tại chính trị bên trong đảm trung thành, sẽ chỉ làm ngươi chết càng nhanh một chút. Nếu như Dạ Vân đối hạc bất thật sự có như vậy trung thành, hắn liền sẽ không giết nhỏ lột ra, càng sẽ không chiếm đoạt nhỏ lột ra lãnh địa, cũng sẽ không giết Anthony, bây giờ rơi vào cái có nhà không dám về tình trạng." Tạ Lọn đem rượu uống sạch, lại cầm lấy bên cạnh nước mắt thiên sứ một lần nữa rót đầy, hạc bất thống hận Dạ Vân không sai. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có đem chúng ta biên cảnh quý tộc để vào mắt, ngươi nghĩ rằng chúng ta ở lệ tờ gia tộc trong mắt hắn, không phải một đầu tùy thời có thể bứt bỏ chó sao? Đã như vậy, vậy chúng ta liền phải để hắn coi trọng, Dạ Vân không phải tại thú nhân đế quốc đánh thắng sao? Không phải đạt được tước vị hầu tước rồi sao? Cũng nên ta cái này tổng đốc xuất một chút lực, ta đã ra lệnh, bắt đầu kiếm số lớn kim tệ, trang bị, hậu cần. Còn có người biên, đến lúc đó toàn bộ đưa đến thú nhân đế quốc đi. Đồng thời lấy tổng đốc danh nghĩa, đem thú nhân đế quốc huyết hống hành tình hết thảy phân đất phong hầu thành nhân tộc lãnh địa, ta lại muốn nhìn, chờ núi cùng biển chi đình nổi dẫn lúc, khởi xướng đối quyền đế quốc chiến tranh toàn diện về sau, bên mới sau cùng Dạ Vân lại nên như thế nào tự xử. Khi đợi tiêu hóa nửa ngày, rốt cuộc hiểu rõ phụ thân lời nói bên trong hàm nghĩa, nguyên lai đây chính là phụ thân trong miệng nói tới, chó cắn đuôi. Dù sao cũng là bên mới sau quốc vương phong tước trước đây, cho nên phụ thân dứt khoát mượn lực dùng lực, triệu tập số lớn tài nguyên tiến vào thú nhân đế quốc, cũng coi là hưởng ứng hiệu triệu, để bên 16 người cơm ăn hoàng liên. Mà Dạ Vân sở dĩ một mực trốn ở thú nhân đế quốc còn có thể sống được, chẳng phải là bởi vì thú nhân đế quốc không đủ coi trọng sao? Cho nên phụ thân trực tiếp đem huyết hống hành tỉnh biến thành nhân tộc lãnh địa. Cứ như vậy, thú nhân đế quốc tất nhiên nổi giận, đồng thời còn thuận nước đẩy thuyền, sát phong một nhóm lớn tước vị. Quả thực chính là một cục đá hạ ba con chim. Tước vị vì cái gì chân quý? Còn không phải bởi vì lãnh địa có hạn, cho nên chậm chạp vô pháp phong tước. Mỗi một lần phong tước đều mang ý nghĩa lãnh chúa muốn đem bản thân lãnh địa chia cho người khác, cái này cùng cắt thịt của chính mình, uống bản thân máu khác nhau ở chỗ nào? Cho dù ngay cả chính Hitler, sát phong làm một cái tử tước, chỉ phân đến một chút xíu lãnh địa, đại ca Min sở đều có cực kỳ bất cần thấy. Cũng may phụ thân sau đó thăng hầu tước, lại lấy được phốt một đám lớn lãnh địa, lúc này mới tính lắng lại việc này. Bởi vậy có thể thấy được, lãnh địa đối một cái lãnh chúa mà nói, quả thực so cha ruột mẹ ruột còn trọng yếu hơn. Mà càng là đem những chi tiết này cẩn thận thăm dò trải bớt tinh tưởng, sâu đậm cảm giác bất lực cùng cảm giác mất mát liền càng là giống như là dây leo bình thường càn quét trên người hỉ đỡ mỗi một tấc lỗ chân lông. Phụ thân đối với chính trị mạnh như thác đổ, có thể là hắn cả đời này cũng vô pháp sánh bằng cao độ. Tựa như phụ thân liếc mắt liền xuyên thủng bây giờ Dạ Vân sợ nhất là cái gì, mà vấn đề này, hắn sợ rằng ngay cả nghĩ cũng sẽ không hướng phương diện kia nghĩ. Ta hiểu, phụ thân. Khi đỡ vui lòng phục tùng nói. Tạ Lọn nhẹ gật đầu, ra ngoài đi, ta còn có việc phải xử lý. Bất quá ngay tại Hí Đỡ trước khi đi, Tạ Lọn thanh âm lần nữa ú ú vang lên, Hí Đỡ, ngươi là kết hôn người, không muốn cả ngày còn cùng những cái kia không đứng đắn đê tiện các kỹ nữ xen lẫn trong một đợt, ghi nhớ, không bồi bạn người nhà nam nhân, không tính là một cái nam nhân chân chính. Nói xong, Tạ Lọn lần nữa ngồi xuống, cầm lấy bút lông chim bắt đầu bù bù viết. Đây là một phong sắc gửi cho Mộ Lini ở hành tinh Cổ Mỏ Bá Tước tin. Cổ Mỏ là vương đô tân phái một mạch dưới chướng người, sau lưng nó chủ nhân chính là cờ ẹ dạn gia tộc Sệ Dạ Phi Nổ. Cho nên từ một điểm này nhìn lại, Cổ Mỏ cùng Dạ Vân ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn. Lại thêm Dạ Vân trước đây lường gạt Cổ Mỏ mấy trăm vạn kim tệ, chính là có thể lợi dụng một quân cờ. Nọ hành tinh nhất định phải tận về ở lệ tờ gia tộc sở hữu. Tạ Lọn ánh mắt thâm trầm thấp giọng thì thầm nói, vô sỉ, hèn hạ, không muốn mặt, vong ân phụ nghĩa. Cùng lúc đó, nọ hành tinh, thành hộ vị trong giáo đường, chuyển ra Thomas không giữ mồm giữ miệng tiếng mắng chửi. Thành hộ vị làm nọ hành tinh đã từng thủ phủ, cũng là phốt gia tộc thành bảo nơi ở, xa so với tạ lọn vị trí thành gờ dạ sờ muốn phồn hoa một chút. Chỉ bất quá theo phốt gia tộc diệt vong, cùng với tạ lọn thăng nhiệm tổng đốc về sau, thành gờ dạ sờ vậy ngày càng phồn hoa, thành hộ vị lại nước sông ngày một rút xuống. Lúc trước mòn chữ sọ não một bộ đáp ứng rồi quang minh giáo đỉnh chú quân tình cầu, thân là hồng y lý đại chủ giáo Thomas tự nhiên mà vậy cũng liền đem đến nơi này giáo đường ở lại. Bất quá đương thời mòn triệu bản ý là muốn mượn quang minh giáo đỉnh thực lực đến chiếm đoạt ở lệ tờ gia tộc, từ đó trưởng không toàn bộ nọ hành tinh. Chỉ tiếc, còn chưa kịp hành động, liền bị bây giờ quốc vương cũng chính là hạp bận bệ hạ cho một đêm diệt cả nhà. Đường đường bá tước phốt gia tộc, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động mẫn diệt ở nọ hành tinh. Chỉ có thể nói vận mệnh vô thường. Có thể để cho vị này luôn luôn sống an nhàn sung sướng, tao nhã lễ độ hồng y lìa đại chủ giáo Thomas như thế không để ý hình tượng chửi ầm lên, nói thật, nếu như Dạ Vận ở chỗ này lời nói, hắn thật sự sẽ rất hiếu kỳ cái này kẻ cầm đầu rốt cuộc là ai. Danh mương Dạ Vận, đê tiện ong mật nhỏ. Thomas giận không kèm được cầm trong tay tin xé ra cái vỡ nát, trong miệng phát ra tê tâm liệt phế đau đớn hô to. Mà giờ khắc này đối diện với hắn đang đứng một cái ngũ quan cứng rắn giống như đao tước dịu khắc giống như người trẻ tuổi, chỉ bất quá người trẻ tuổi kia xem ra như cái mặt đơ, cho dù Thomas như thế nổi giận không chịu nổi, trên đầu màu đỏ mũ mềm đỉnh tròn bị rung động cong mèo, trên người mạ vàng áo choàng cũng bị chấn động rất xuống nửa, hắn vậy không có chút nào động dung. Hai con ngươi càng là không mang một tia nhân tính sắc thái hờ hững nhìn chăm chú lên Thomas. Thomas các hạ, phần này ma pháp khế ước ngài đến cùng ký vẫn là không ký, ta đã ở đây chậm trễ có một đoạn thời gian, bá. Hầu tước đại nhân còn có một chút phân phó khác. Người tuổi trẻ thanh âm băng lãnh vang lên. Ta ký cái đầu mẹ ngươi. Thomas giọng căm hận quát, Simon. Ta hỏi ngươi, trong thư nội dung ngươi xem không có. A, nói chuyện. Dạ Vận cái này đồ đê tiện. Đã từng ta là như vậy tín nhiệm hắn, vì hắn điều động giáo đình nhiều như vậy tài nguyên. Có thể kết quả là ta được đến cái gì? Lấy được viên này lưu ảnh thủy tinh, cùng với một phần ma pháp khế ước cùng tất cả vật tư xóa bỏ một viên kim tệ không cho cáo chi tin sao? Viên này lưu ảnh thủy tinh bên trong nội dung, thế mà là tử vong chi thủ giáo đoàn vong linh pháp sư trợ giúp Dạ Vận tiến đánh thú nhân cảnh tượng. Dạ Vận thế mà dùng cái này đến uy hiếp ta, một khi ta không ký ma pháp khế ước, liền phải đem thần thánh kỵ sĩ đoàn người toàn bộ hiến cho tử vong chi thủ. Mẹ nó một người sao có thể như thế hèn hạ không chịu nổi? Làm sao có thể như vậy lấy oán trả ơn? Dạ Vận trái tim là màu đen sao? Không, ta thậm chí có lý do hoài nghi. Tên xuất sinh này căn bản cũng không có trái tim, hắn chính là cái từ đầu đến đuôi ma quỷ. Những cái kia vật tư một xu tiền không muốn cho còn chưa tính, ta coi như cho chó ăn rồi. Ta thao Dạ Vận mẹ. Nhưng này phần ma pháp trong khế ước thế mà quy định, quang minh giáo đình không được truy cứu hắn Dạ Vận cấu kết tử vong chi thủ sự. Hơn nữa còn phải bảo đảm, từ nay về sau, quang minh giáo đình bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức cùng Dạ Vận đối nghịch. Nhất là nọ hành tinh bên trong quang minh giáo đình. Chẳng lẽ hắn Dạ Vận muốn đầu nhập tử vong chi thủ, hiến tế cả một cái nọ hành tinh người sống, chúng ta quang minh giáo đình cũng muốn ngồi yên không lý đến sao? Những lời này Simon mấy tháng này cơ hồ là nghe xong lại nghe, lỗ tai đều nhanh lên kén, nghe vậy sắc mặt trầm tĩnh nói, cho nên, Thomas đại chủ giáo, ngài ký vẫn là không ký. Người Thomas nhìn qua tảng đá giống như Simon, khóe miệng cùng khóe mắt cũng nhịn không được đồng thời co quắp. Chương 528, vì đồn tạng lý án, 1, chương 528, vì đồn tạng lý án, 1, Thomas cuối cùng vẫn là ký rồi mà pháp khế ước. Một cỗ quỷ quệt ma pháp quang huy bao phủ tại Thomas trên thân, nháy mắt để hắn cảm nhận được cực kỳ cường đại linh hồn kiểm chế lực. Một khi vi phạm khế ước bên trên nội dung, linh hồn liền sẽ triệt để chết xuất, tiêu vong trên thế gian. Ngay cả luân hồi tư cách đều bị tước đoạt. Ngược lại cũng không phải thật sự khuất phục tại Dạ Vận dâm uy, mà là không thể không vì mình tiền đồ suy xét. Kỳ thật tại Thomas trong lòng, căn bản không quan tâm xạ vạn nạ đám người tính mạng. Đừng nói chỉ là 500 người đến, liền xem như 2000 cái quang minh kỵ sĩ thì sao? Chết thì chết, vì nhân tộc mà chiến, cũng coi như chết có ý nghĩa, chết vinh quang, chết hẳn là. Nhưng bởi vì hắn trước đó quá khứ, đã thu hoạch kẻ nuốt xương ngoại hiệu, là hắn tuổi trẻ ngông cuồng lúc, không nghe khuyên cáo, mang theo đông đảo binh đoàn tinh nhuệ xâm nhập dãy núi thần tích, tiến đánh tử vong chi thủ giáo đoàn cứ điểm, từ đó làm cho toàn quân thảm liệt hủy diệt sau thu hoạch xương hô. Trận chiến kia, không có ai biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết còn sống trở về, chỉ có Thomas một người. Mà Thomas cũng chính là khi đó cùng tử vong chi thủ có liên hệ nào đó, lại hoặc là có thể ngay thẳng chút nói, có tay cầm giữ tại tử vong chi thủ giáo đoàn trong tay. Đây chính là hắn vì sao lại âm thầm trợ giúp tử vong chi thủ giáo đoàn nguyên nhân, cùng với hắn vì cái gì có thể làm cho tử vong chi thủ hao phí lượng rất lớn tài nguyên tới mở lạc hồn tế tự phối hợp hắn chú sát Dạ Vận nguyên do, cũng là hắn từng ấy năm tới nay như vậy tại quang minh giáo đình bên trong vì cái gì không được trọng dụng chân chính duyên cớ. Nếu như lần này để thần thánh kỵ sĩ đoàn lần nữa toàn quân bị diệt, như vậy hắn kẻ nuốt xương xương hào đồng dạng sẽ tại quang minh giáo đình bên trong tiếp tục phát dương quang đại. Cái này đem triệt để phá hỏng Thomas tấn thăng con đường, là Thomas tuyệt đối không thể tiếp nhận chi trọng. Phải biết, tại quang minh giáo đình bên trong, Hồng Y Lìa đại chủ giáo mặt trên còn có 12 vị Hồng Y Lìa giáo chủ, Hồng Y Lìa giáo chủ phía trên mới thật sự là giáo hoàng miễn hạn. Đó mới là Thomas vì đó phấn đấu cả đời mục tiêu. 3-40 năm trôi qua, càng là thành rồi trong lòng của hắn chấp niệm. Thời gian duy nhất thay đổi, chỉ là đương thời cái kia hăng hái chính mình. Chờ Simon rời đi, Thomas đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, ngón tay bóp ở thẳng tắp sống mũi hốc mắt bên cạnh, run rẩy quai hàm, run rẩy bờ môi hơi âm thanh thì thầm nói. Hắn năm nay đã 69 tuổi, đã sớm mất đi tuổi nhỏ suy nghĩ cùng tính tình hòa bạo. Thành Minh Naga, Đế quốc Hoàng gia học viện. Vì đồn gì fit? Dễ vẹn nổ lì à gọi ngươi đi quán ba ứng chiến. Còn nói nếu như ngươi không dám đi, liền chứng minh ngươi là thứ hèn nhát, thật sự là dạ vẩn con ruột. Một cái lông tóc tràn đầy người trẻ tuổi chạy đến trường học võ tràng, hướng phía đang ở nơi đó luyện võ vì đồn là lớn. Vì đồn mặt không biểu tình, thẳng đến đem trọn vẹn chiêu thức toàn bộ luyện tập xong về sau, mới hồi thương thu công. Bây giờ đã 28 tuổi, vì đồn có như man như khỏe mạnh thể trạng, trước mắt niên kỷ so với hắn còn muốn lớn hơn 2 tuổi người trẻ tuổi ở trước mặt hắn hãy cùng cái gà con tựa như. Vì đồn đi đến người tuổi trẻ bên người, một thanh nắm chặt bàn tay của đối phương, lập tức nặng người trẻ tuổi ngao một tiếng quỷ khóc sói gào lên. Buông ra, nhanh buông ra a. Khốn nạn. Người trẻ tuổi đau đến không muốn sống quát to lên, ngươi cái này biên cảnh mọi rợ. Mụ phỉ cờ ẹ giản, ta nói chưa nói qua, ta cùng đôi kia giàn phu dâm phụ không có chút quan hệ nào, ta đã sớm đổi lại ta sống cha dòng họ rồi. Về sau gọi ta vì đồn tàng ly án. Nghe sao? Vì đồn từng chữ từng câu nói, theo ngữ khí tăng thêm, trên mặt hắn giữ tợn hiện lộ không thể nghi ngờ, lực đạo trên tay vậy dần dần gia tăng. Kỳ thật vì đồn cha đẻ là một nổi danh thương nhân, tên gọi phép rồ, mặc dù tiền kiếm được rất nhiều, nhưng căn bản không xứng có được dòng họ. Cho dù có, vì đồn cũng sẽ không nhớ được, bởi vì hắn vẫn chưa tới 4 tuổi, cha đẻ liền kỳ quặc tử vong. Cho nên vì đồn đối với mình cha đẻ bất kể là tướng mạo vẫn là cái khác, đều cơ hồ hoàn toàn trống không, không có ký ức. Cái gọi là táng lì án bất quá là hắn bịa chuyện dòng họ thôi. Lão đại, lão đại, lão đại, ta sai rồi, ta cũng không tiếp tục gọi người dịch phi rồi. Mù phỉ cờ ẹ giàn đau tại chỗ quỳ trên mặt đất, cả khuôn mặt đỏ bừng lên, hãy cùng quét sơn đồng dạng, nước mắt nước mũi hào 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 cùng nhau chảy xuống, cầu khẩn hô. Thư bị đồn buông ra tay trái, đây cũng là hắn duy nhất bàn tay. Nếu như là kim loại tay phải lời nói, như vậy mù phỉ bàn tay đã sớm nổ tung rồi. Tại vương đô địa phương khác vì đồn không rõ ràng, bởi vì hắn rất ít ra ngoài dạ phố, chủ yếu cũng là bởi vì cùng dạ vần cùng mẫu thân đức mất lui tới về sau, hắn cũng không còn biện pháp từ bên kia thu hoạch được tiền. Cho nên hắn thường xuyên còn cần làm công kiếm tiền đến thỏa mãn học phí cùng tiền cơm. Nhưng ở hoàng gia đế quốc trong học viện, xưng hô danh tự lúc nhất định phải mang theo dòng họ. Ngay từ đầu vĩ đồn còn hết sức không được tự nhiên, vậy không quá hiểu thành cái gì muốn như vậy. Sau này chậm rãi liền đã hiểu, nguyên lai hết thảy đều là vì trang bức. Toàn bộ vương đô thành Minh Naga, trừ cần đại đế bên ngoài, còn có bát đại công tước quý tộc. Một là thủ tướng gia tộc, ba cái lạc hậu gia tộc, ba cái tân phái gia tộc, còn có một cái chính là đương thời thẩm phán giả vẫn mò rẹn rộ vị trí giặt sần bị gia tộc. Bất quá giặt sần bị gia tộc cam tâm quang minh giáo đỉnh chó săn, gia chủ mò rẹn rộ càng là giáo hoàng quốc 12 vị hồng y lìa giáo chủ một trong. Cho nên bọn hắn nhà thừa kế tức vị người một người khác hoàn toàn, nhưng người người đều biết gia tộc chân chính thực tế trưởng khống giả vẫn là mò rẹn rộ. Cho nên giặt sần bị gia tộc tại vương đô lực ảnh hưởng đã ngày càng suy vi, ngày bình thường trong vòng lập tự cho mình là cũng bất quá nhiều can thiệp tiền đế quốc nội bộ. Chính là bởi vì trở lên duyên cớ, cho nên ở trong học viện đại gia xưng hô lúc đều sẽ tăng thêm dòng họ, một là lộ ra rất có mặt mũi nhi, hai là tỉnh phán đoán sai. Nếu không bạn nhất có mâu thuẫn, náo ra điểm mạng người hoặc thiếu cánh tay cụt chân sự cố đến, kết quả song phương đều là công tước gia tộc, như vậy đều xuống đài không được. Tựa như trước mắt mù phỉ cờ hẹ dạn, chính là sệ dạ phi nộ nhi tử, bất quá nghe nói chỉ là con riêng, hơn nữa còn là cùng bản thân đường tỷ chốt sinh. Sệ dạ phi nộ làm tân phái quý tộc người dẫn đầu, cũng bất quá mới hơn 40 tuổi mà thôi, mà mù phỉ đã 30, có thể nghĩ sệ dạ phỉ nổ cùng bản thân đường tỷ lúc nào lăn bên trên ga giường. Bất quá sệ dạ phỉ nổ cũng không có cái khác dòng dõi, cho nên mụ phỉ tự nhiên cũng thành cờ ẹ giản gia tộc tâm can bà bối. Nếu để cho hắn biết rõ nhà mình nhi tử tại học viện bị vi đồn như chó giáo hấn, không biết sẽ không bị khí đến giận sôi lên. Cho nên là mụ phỉ tế ra bản thân dòng họ về sau, toàn bộ đế quốc học viện 6-7 nghìn người, bao quát lao sư, viện trưởng, đều phải cho mụ phỉ mấy phần chút tình mọn. Nào dám giống vi đồn như vậy, đem mụ phỉ dằn mặt đến quỷ trên mặt đất khóc ròng ròng. Nhưng mà vừa mới đến lúc, vi đồn cũng không như vậy, hắn cẩn thận, cẩn thận. Thậm chí được xưng tụng là ngột ngạt chính mình. Có thể sau này hắn tựu chầm chậm phát hiện, đám này từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, trong mắt không người đời thứ hai, chứ có thể nghe hiểu nằm đấm, căn bản nghe không hiểu bất luận cái gì nói. Đám này công tước đời thứ hai, đời thứ ba, cảnh giới đều không thấp, phần lớn đều là tầng giai, cực tiểu số nhị giai. Có thể tại lâu dài chém giết tác chiến, phân ly tại bên bờ sinh tử vì đồn trước mặt, quả thực không chịu nổi một kích. Khi hắn mạnh mẽ dùng nắm đấm đem học viện bên trong mấy chục cái đâm đầu tất cả đều đánh một lần về sau, liền vinh lấy được biên cảnh mọi dợ tạp chủng thú nhân ong mật nhỏ con riêng. Chờ bữa bọn nói xấu xưng hô. Bất quá những người này đều chịu nhiều đau khổ, cũng liền dám sau lưng xính một tranh đua miệng lưỡi, ngay trước mặt vì đồn, từng cái ngoan cùng cháu trai ruột tựa như. Mà lại vì đồn anh dũng, cũng làm cho hắn trở thành đế quốc hoàng gia học viện nhất thời phong quang vô lượng nhân vật, còn thu hoạch một nhóm không ít tiểu mê muội. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, vì đồn liền có thể mỗi ngày không giống nhau đổi lấy chơi. Nhưng vì đồn nội tâm rất rõ ràng trách nhiệm của mình, vẫn chưa tới thời điểm. Đi theo mủ phỉ đi tới học viện quán rượu, không sai, đế quốc hoàng gia học viện lớn đến đáng sợ, bên trong có thể nói cái gì cũng có, cùng loại với một cái tiểu thế giới. Cho nên vị đồn làm công bình thường cũng đều là ở trong học viện làm công, cũng không cần ra học viện, đây cũng là hắn cho tới nay không thế nào đi dạo qua vương đô nguyên nhân. Chương 528, vị đồn tạng lị ản, 2, chương 528, vị đồn tạng lị ản, 2, tòa này quán rượu tên là Long Tức Quán Rượu, toàn bộ quán rượu chính là một cái cự đại cự long tạo hình. Lối vào là một mở ra cự long miệng, trên dưới sắc lạnh, the thế răng làm người khiếp đảm, chủ bước. mà lại vậy thật là kiến tạo ở một tòa cự long hài cốt phía trên, tiến vào quán rượu liền có thể nhìn thấy đỉnh đầu bạch cốt âm u, nghe nói là đương thời bị dịp phịt gia tộc tiên tổ đòn quỵt sụt chém giết một đầu cự long. Long tức quán rượu là cả trong học viện xa hoa nhất đồng thời vậy sang quý nhất quán rượu, trải qua mấy năm, vị đồn cũng liền tới qua một lần. Trừ cái đó ra, trong học viện còn có càng thêm tiện nghi giá rẻ quán rượu, ma pháp cho cạn, cùng với tràn đầy văn nghệ khí tức quán rượu, thời gian nướng, càng có lãng mạn nguyên tố quán rượu, kỳ dị quả tinh linh. Long tức quán rượu là trong học viện hiển hách quý tộc dòng dõi nơi tụ tập, cũng là tương hỗ trèo kết nơi trốn. Thời gian nướng thì càng nhiều là trong học viện tương lai đi quan văn con đường học sinh ba tốt, người ngâm thơ dòng, thú nhân tộc học sinh, tộc đột học sinh, tinh linh tộc học sinh, luyện kim thuật sĩ. Giao lưu tin tức bình đại. Bởi vì chỉ có ở đây, kỳ thị mới nhẹ nhất. Kỳ dị quả tinh linh cũng không cần nói chuyện yêu đương địa phương, còn có một chút chơi gay, kéo kéo. Bị người gọi đùa là bùng chứng. Đến như bị đồn, tự nhiên chỉ có thể là ma pháp cho cặn khách quen. Cũng là học viện đại đa số tiểu quý tộc dòng dõi hội tụ chi địa. Bất quá mấy năm này ma pháp cho cặn rất là nóng nảy, bởi vì có vị đồn cái này mạnh nhân tại, toàn bộ ma pháp cho cặn hội tụ không ít nghĩ đến các bạn, cùng với hy vọng chịu đến bảo vệ học sinh. Cho nên vị đồn uống rượu, cơ bản không tốn tiền, cho dù không ai trả nợ cho hắn, ma pháp cho cặn lão bản cũng sẽ không thu lấy bất luận cái gì phí tổn. Dù sao vị đồn chính là một cái còn sống hành tẩu biển hiệu. Hắc hắc nhìn một cái, nhanh nhìn một cái các bằng hữu, ai tới rồi? Làm vị đồn đi đến quán rượu về sau, trong tiểu quán lập tức vang lên tiếng hò hét, chỉ bất quá những ngày hô quát, từ đầu đến cuối mang theo như vậy mấy phần làm người chán ghét vẻ chế nhạo. Trên đỉnh đầu lớn nhỏ không đều hình thoi bảo thạch đem ánh đèn khúc xạ thành mang theo ưu ám, màu sắc sặc sỡ nhan sắc, màng nhĩ tràn ngập sục sôi kình bạo âm nhạc, làm người vừa tiến vào quán rượu còn chưa kịp uống một chén liền toàn thân khô nóng lên. Trung ương thì là ba cái to lớn hình tròn sân khấu, ở giữa là một cái bắt giác lồng tựa như lôi đài, đang có người ở bên trong chém giết vật lộn, phát ra từng tiếng đến từ đan điền chỗ sâu giống như dã thú hên cát. Cái khác hai cái sân khấu thì là có xinh đẹp mỹ nữ ngay tại nhảy cây độc vũ đạo, từng cái kỳ trang quái phục, có mang theo xiềng xích, có mặc áo da màu đen cùng tất chân, có thì toàn thân trần trụi, vẹn vẹn phủ lấy một cái mỏng như cánh ve giống như màu da màn loại y phục, cách y phục, bên trong tình hình cơ hồ nhìn rõ rõ ràng ràng, còn mang theo một tầng mông lung mộng ảo mỹ cảm. Mà trong tiểu quán tuyệt đại đa số người đều gắt gao nhìn chằm chằm kia hai cái không ngừng trên dưới lắc lư mì lớn, theo mồ hôi một chút xíu thấm ướt, càng thêm làm người huyết mạch phân khích. Còn có không ít màu da xanh đen dở dạo cũng ở đây phía trên gãi thủ giang múa, làm cả quán rượu bầu không khí liệt hỏa nấu dầu. Dễ vẹn đô lì ạ, ngươi tìm ta có chuyện gì? Vì đồn mặt không cảm giác hỏi. Dễ chính là tên ạ đi cháu trai, làm võ tướng hậu tự, hắn là cả trong học viện số lượng không nhiều mấy cái có thể cùng vì đồn dáng người phân cao thấp người. Thờ nhỏ tập võ tu luyện hắn tương tự cũng là sinh cao lớn và mỡ, chắc địch đáng sợ. Dễ to mọng thân thể từ trên ghế chân cao linh hoạt nhảy xuống, thùng rượu giống như bụng mỡ không chút nào có thể ảnh hưởng hắn hành động, một chỉ vì đồn la lớn, vì đồn dịp phít, ta hôm nay ở đây hướng ngươi khởi xướng kiêu chiến. Ngươi dám không dám ứng chiến. Nếu như ngươi thắng, ta đem cho ngươi 1.000 mai kim tệ. Ngươi không phải thiếu tiền sao? Gia Gia cũng không thiếu, Gia Gia là có tiền. Ta nói qua, ta đã sớm cùng con kia ong mật nhỏ đoạn tuyệt bất kỳ quan hệ gì. Hiện tại ta gọi vì đồn tàng ly ản. Vì đồn nói, hướng phía trước bước ra một bước, ngươi là lại muốn bị đánh sao? Ngươi phách lối cái gì phách lối? Không phải liền là dựa vào ngươi cây kia luyện kim tay chân giả sao? Ta trở về cũng cho ta già cho ta lắp đặt một cây so ngươi càng châu bò. Dễ không phục hô lớn, nhưng mặc cho ai cũng có thể nghe được hắn trong giọng nói kia rõ ràng ngoài mạnh trong yếu. Sợ? Ai có thể không sợ? Hắn làm tam giai siêu phàm, chọn vẹn khiêu chiến bị đồn 50 lần. Không phải 5 lần, cũng không phải 10 lần, là chọn vẹn 50 lần. Có thể mỗi một lần đều bị nhị giai bị đồn làm cho một dạng hành hung. Nhưng mà toàn bộ học viện nhưng không ai dám chế giễu hắn, càng sẽ không chế giễu hắn. Bởi vì những người còn lại ngay cả 5 lần khiêu chiến cũng không dám. Cơ hồ đều là bị vị đồn đánh tơi bởi 2-3 lần sau liền hoàn toàn phục rồi. Thấy bị đồn vậy hãy cùng chuột thấy mèo một dạng, vòng quanh đạo đi. Bởi vì cái này đáng chết biên cảnh mọi dợ, luôn luôn lung tung tìm lý do liền sẽ thu thập bọn họ đám người này một bữa. Dễ lời nói để vị đồn cảm giác được 10 phần ngây thơ cùng im lặng. Nếu như có thể lựa chọn, hắn thà rằng không cần căn này luyện kim cánh tay, hắn muốn nhục thân của mình cánh tay phải. Nhưng hắn có lựa chọn sao? Buồn cười đám người này, vẫn còn tranh nhau ao ước lên hắn căn này luyện kim tay chân giả đến rồi. Thật sự là đầu góc có hố, đơn thuần đáng sợ. Mỗi khi lúc này, vị đồn liền sẽ không cầm được đang nghĩ, năm đó huynh trưởng đại nhân Dạ Vân nhìn bản thân, có thể hay không cũng giống như vậy, đem mình làm một cái ngu xuẩn. Vị đồn, Tạ Huy Ản, ngươi liền nói ngươi có dám hay không đón lấy khiêu chiến a? Lần này chúng ta không luận bỏ đấu, so đấu văn, xem ai ăn kim tệ hamburger nhiều. Mặc dù ngoài miệng kêu cứng rắn, nhưng dễ thân thể vẫn là thành thật dọn, vội vàng đổi giọng hỏi. Kim tệ hamburger. Vị đồn nhướng mày, nói thật, hắn bây giờ thấy cái đồ chơi này đã muốn luôn. Tại Vương đô mấy năm này, hắn tưởng niệm nhất không phải Dạ Vân, cũng không phải đám kia bằng hữu, càng không phải là mẫu thân đi nị xệ, mà là huynh trưởng đại nhân phát minh các món ăn ngon. Nhất thèm đương nhiên còn thuộc hòa đổi. Đáng tiếc ở đây ăn không được. Đúng, xem ai ăn nhiều. Nếu như ngươi thắng, 1.000 kim tệ ngươi lấy đi. Dễ vô vô cái bàn, phía trên đã sớm trồng được rồi 1.000 mai kim tệ, trồng chất như núi nhỏ, tàn mát ra làm người mê mội dạng dỡ kim quang. Ta thua đâu? Vì đồn thực tế không muốn ăn, có thể kim tệ quá mê người, hắn cũng sắp thực thiếu tiền. Ha ha, dễ trên mặt lộ ra gian kế được như ý lừa dối cười, vì bữa này tranh tài, hắn đem mình trói lại đã trọn vẹn đói bụng 3 ngày. Tuyệt đối không có khả năng thua. ta cũng biết ngươi không có tiền, vậy không làm khó dễ ngươi, nếu như ngươi thua, liền quỳ trên mặt đất gọi ta ba tiếng ba ba thế nào? Dạ bẩn con kia bẩn thỉu ong mật nhỏ đều có thể làm cha ngươi, ta làm ngươi cha chẳng phải là càng đúng quy cách? Mà lại thực không dám giấu giếm, ta nếu là làm ngươi cha, tuyệt đối sẽ cầm tức sắc phong cho ngươi, mà không phải đưa cho ngươi mẫu thân. Như ngươi loại này không có chút nào tức bị người, nếu như không phải ở trong học viện lời nói, liếm lô đít ta tử đều là một loại vinh hạnh. Nói thật, dễ lời nói cũng không tính qua trường, thật ra ngôi học viện này, chỉ bằng dễ là tên á đi cháu trai, chỉ bằng hắn họ vẹn đô lì ạ, còn nhiều người đứng xếp hàng muốn cho dễ liếm công dánh. Vô luận nam nữ, không phân già trẻ. Ta nói sớm, ta cùng đôi kia giàn phu dâm phụ không có nửa viên đồng tệ quan hệ. Vì đồn phản bác một câu, nói ra những lời này lúc, sắc mặt hắn bình tĩnh đáng sợ, giống như là đang nói một đôi ngoại nhân đồng dạng. Đám người không khỏi hào hào đối mặt, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một vẻ dị sắc. Lại liên tưởng đến vị đồn mấy năm này một mực tại bản thân làm công kiếm lấy học phí, cũng làm cho đám người không thể không tin phục. Ta cực vị đồn nói xong câu đó, cầm lấy một cái kim tệ hamburger liền bắt đầu ăn. Một cái kim tệ hamburger so chậu rửa mặt tử còn lớn hơn, nói thật, vị đồn trong lòng thật đúng là không chắc, mình rốt cuộc có thể ăn được hay không quá dễ. Chương 529, gả cho dạ bẩn, 1, chương 529, gả cho dạ bẩn, 1, oh my god. Trời ạ, ta thấy được cái gì? 8 cái. Dòng ra 8 cái kim tệ hamburger. Nhà ta gia súc, ước không. Ma thú một bữa đều ăn không được như thế nhiều cái. Quá kinh khủng. Sao ẩn mỡ lẹn hình két chói thai vang lên là lớn. Theo thời gian chuyển rời, một tiếng rơi đi qua, vì đồn tạng lì ản cùng dễ vẽn đồn lì ạ hai người thế mà ăn vào cái thứ 8 kim tệ hamburger. Phải biết, loại này kim tệ hamburger bình thường bọn hắn một bữa liền một cái đều ăn không vô. Thường xuyên là ăn một nửa ném một nửa, nếu như gượng chống lấy ăn xong lời nói, như vậy cả ngày đều không cần lại ăn bất luận cái gì đồ vật rồi. Sao ẩn mỡ lẹn hình là lạc hậu quý tộc một mạch, cũng chính là nội chính đại thần ẹ gì hạt cháu trai ruột. Sao ẩn, ta thao ngươi nghe được có người đem chính mình ví von thành gia súc, dễ nhịn không được mở miệng mắng. Chớ nói chuyện lão đại. Nhanh ăn đi. Vì đồn tăng lì ăn đều nhanh ăn xong trong tay cái thứ 8 rồi. Ngươi có thể ngàn vạn không thể lại thua cho hắn a. Sao ẩn thân sắc biến đổi, đội vàng thúc giục nói. Đương nhiên, hắn cũng không phải sợ hãi thua, 1000 kim tệ tuy nhiều, nhưng đối với mọi người ở đây mà nói, không khác chín như tại một xu. Hắn chủ yếu sợ hãi dễ mắng hắn. Dễ mặc dù không phải là đối thủ của vì đồn, nhưng đánh bọn hắn, kia thật sự cùng đánh nhi tử đồng dạng. Dễ liếc qua vì đồn, phát hiện trên tay hắn cái thứ 8 kim tệ hamburger quả nhiên chỉ còn lại có lớn cỡ bàn tay một điểm, đội vàng ăn ngấu nghiến, trong lúc nhất thời trên mặt, trên cổ, dâu ria bên trên hai tay. Dính đầy từ kim tệ hamburger bên trong đè ép ra tới các loại nước liệu. Bên cạnh vị đồn đồng dạng không thua bao nhiêu, lại phối hợp bên trên hai người không ngừng đóng mở miệng rộng cùng nhấm nuốt quay hàm, xem ra giống như hóa trang tiên hệ. Mọi người chung quanh thì là cùng kêu lên hô to thêm dầu, cố lên. Bầu không khí nhiệt liệt, không thua gì một trận chân chính lưới lê thấy đỏ. Huyết. Một đạo giống như long ngâm gầm thét giống như nôn mửa âm thanh bỗng nhiên nổ vang, vị đồn kém chút đem chính mình trong miệng kim tệ hamburger toàn bộ phun ra, bất quá lại bị hắn dùng tay trái gắt gao che, hai mắt tinh hồng, nước mắt rơi như mưa, cái cổ thô như lần nữa nuốt xuống. Thật buồn nôn. Quả nhiên, một đầu đến từ biên cảnh đê tiện xuất sinh, dù là đi tới vương đô bị hun gốm nhiều năm như vậy, vậy y nguyên vô pháp từ bỏ trên người thô bị cùng dã man. Lầu hai xó xỉnh bên trong, đột nhiên vang lên một đạo khinh bị nhục mạ âm thanh. Tại âm ý ồn ào long tức trong tử quán, nơi này lại có lấy một cái cùng loại với như thế ngoại đảo nguyên lũ tính ghế dài, xung quanh tất cả đều là dùng da ma thú chế thành cấp cao ghế sofa, một đôi tuấn nam mỹ nữ chính ngồi đối diện nhau. Kẻ nói chuyện chính là trong đó nam sinh. Ta ngược lại thật ra rất tán thưởng hắn. Trẻ tuổi mỹ mạo nữ sinh trên mặt biểu lộ băng lãnh, thanh âm lại hết sức dễ nghe êm tai, tối thiểu nhất ta ở trên người hắn thấy được phi phàm dũng khí cùng chân thật không làm bộ. Không giống có ít người thân là tam giai cựu tinh đỉnh phong siêu phàm cũng không dám khiêu chiến một cái khu nhị giai. Cũng là a, chỉ cần không khiêu chiến hắn liền sẽ vĩnh viễn đứng ở thế bất bại, như vậy cũng liền bảo vệ mặt mũi của mình cùng tôn nghiêm, trở thành toàn bộ đế quốc hoàng gia học viện bên trong một cái duy nhất không có bại cho một đầu biên cảnh mọi dợ người, ngược lại không mất làm một loại rất có trí tuệ thủ đoạn đâu. Toa ngươi làm sao có thể nói như vậy ta đây, thật sự là quá không ưu nhã rồi. Nam sinh trẻ tuổi bị nữ sinh một phen ép buộc mắt trần có thể thấy nóng đỏ lên, đắt đỏ dày bên trong 10 cái ngón chân cũng không khỏi gắt gao ôm lấy, toàn thân trên dưới tràn đầy không chỗ dung thân xấu hổ. Vì độn tính là gì? Ta bất quá chỉ là không muốn tự rơi giá trị bản thân thôi. Đương thời con kia ong mật nhỏ mới tới vương đôi lúc, ta ngay tại vùng vương giả quảng trường hung hăng giáo dục qua hắn rồi. Chỉ là một cái không có chút nào tước vị vì độn, còn chưa xứng để cho ta xuất thủ. Toa cũng là ngươi có thể gọi. Xin gọi Tam Lì Sa Hi Nhật Dự. Nữ sinh không vui trường đối diện nam sinh liếc mắt, dè họ Phở Di Gustav đồng học. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi nói sẽ không phải là dạ vẩn triệu hồi ra dịp phịt gia tộc dòng họ, mà ngươi lại lạc hoang mà chạy lần kia à? Hừ hừ, ngươi còn có mặt mũi xách chuyện này, ngươi quả thực đem ngươi ra mặt mũi vứt sạch. Dễ họ Phở Dị nguyên bản liền có chút âm nhu, gương mặt càng thêm âm trầm xuống. Lần kia, bất quá là ta bất cẩn rồi mà thôi. Được rồi, đều là một chút chuyện đã qua, chúng ta cũng không cần lại thảo luận những này không có ý nghĩa đồ vật rồi. Nói, dễ họ Phở Dị hướng phía đối diện nhìn lại, dưới ánh đèn lờ mờ, lì xa mặc tinh quang sắc ám trầm pháp váy, hắn thân phận ma pháp sư rõ rành rành. Pháp váy phía trên, dùng tơ bạc tinh tế phát họa ra cổ lão mà phủ văn thần bí tinh đồ, những phủ văn này tinh đồ giống như vật sống, thỉnh thoảng sáng tối chập chờn, càng thêm để nguyên bản liền ngũ quan tươi đẹp mà lập thể, có được một đôi gợn sóng hình con mắt lớn lị xà mị lực vô tận. Pháp váy và áo bị tận lực cắt may vô cùng ngắn, giống như váy ngắn bình thường. Trên đùi thì mặc viền ren dây băng, rất có gợi cảm mùi vị màu xám tất chân, trên chân là một đôi dán đầy nhỏ bé thủy tinh tiểu cao cùng giày da. Mặc dù như thế, lị xà trang điểm tại Long Tức trong tiểu quán xem ra vậy không hợp nhau, lộ ra có chút bảo thủ. Có thể nhất khiến rể họ Phở Dị không chịu được, còn phải làm lị xà kia sữa bò giống như da rẻ cùng với trên mặt lãnh lược băng sơn giống như cao ngạo thần sắc mang đến kiệt ngạo khí chất. Dễ họ Phở Dị tin tưởng bất kỳ cái gì nam nhân chỉ cần thấy được lị xà, nội tâm đều sẽ nhịn không được bước lên mãnh liệt chinh phục dục vọng. Nhất làm lị xà cái chán còn dán lên một cái ma pháp hình dáng trang sức, lưu quang tuyệt trần đồng thời chậm rãi dao động. Dễ họ Phở Dị nuốt xuống một lần nhất hầu, trên mặt lửa nóng lóe lên một cái rồi biến mất, rồi ra dài nhỏ bàn tay, hướng phía lị xà trên chân đẹp sờ soạng. Phải biết, lị xà năm nay chỉ có 23 tuổi, nhưng lại đã là tam giai nhất tinh ma pháp sư, điển hình ma pháp thiên tài. Toàn bộ đế quốc hoàng gia học viện 6-7 nghìn người nhiều, cho dù tăng thêm đạo sư, số lượng của ma pháp sư vậy vẹn vẹn không đến 300 người. Nhưng nơi này chính là toàn bộ cần đế quốc có quyền thế nhất học viện, có thể ở nơi này đi học, sau lưng gia tộc cơ hồ đều có thể mua được, mà lại mua được các loại cao giai đúc ma dược tề. Dù vậy, ma pháp sư vậy ít như vậy, đủ để chứng minh ma pháp sư chân quý trình độ. Cho nên điều này cũng làm cho dẫn đến dễ họ Phở Dị trong lòng chinh phục dục vọng càng thêm mãnh liệt. Chỉ bất quá thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, dễ họ Phở Dị trong bụng dục hỏa liền rào rạt bốc cháy lên, hận không thể ngay ở chỗ này xé nát lụy xạ trên người pháp ấy. Vào thời khắc này, đem bên trong sữa bò giống như trắng non thân thể hung hăng trả đạp giàn vật một phen. Ba lụy xạ đầu tiên là đem đùi ngọc vừa thu lại, né tránh dễ họ Phở Dị bàn tay theo ăn mặt, sau đó càng là duỗi ra ngưng xương giống như cổ tay trắng, một tay lấy dễ họ Phở Dị bàn tay mở ra. Có ý tứ gì? Dễ họ Phở Dị thần sắc lóe qua một tia khói mù, ta đã để cho ta ra ra hướng nhà các ngươi nâng lên chuyện thông gia rồi. Ngươi không chịu bồi ta lên giường, hôn cũng không nhường thân, hiện tại ngay cả sờ một chút cũng không được sao? Lý Sa Hinh, ta muốn trịnh trọng nhắc nhở ngươi, ông nội ta ham tần cái tạ vợ thế nhưng là đế quốc thủ tướng, quốc vương phía dưới đệ nhất nhân, nghĩ ngủ với ta nhân đại có người ở, ngươi không nên quá không biết điều rồi. Dễ họ Phở Dị lời nói bên trong ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Ha ha, Lý Sa nguyên bản băng sơn giống như thần sắc lộ ra hơi có chút bi thương, đúng vậy à? Ngươi là đế quốc thủ tướng cháu trai, đúng rồi, không tầm thường cái tạ vợ gia tộc hậu tự, là cả tần đế quốc số lượng không nhiều địa vị người cao quý nhất một trong. Có thể ngươi nhớ kỹ cho ta dễ họ Phở Dị liệu sao bờ, người khác sợ ngươi, có thể cũng không đại biểu ta Hỉ Nhân gia tộc cũng sợ ngươi cái tạ vợ gia tộc. Không đến ngày đại hôn đêm hôm đó, người khác liền mơ tưởng đụng bản cô nương một cọng tóc gáy. Mặt khác, ngươi cũng không hiếu kỳ sao? Chuyện thông gia đã qua lâu như vậy rồi, ngươi ra ra đề cập với ngươi cùng qua việc này sao? Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn biết tại sao không? Vì cái gì? Dễ họ Phở Dị kia hai đầu giống như rắn dài nhỏ lông mày đứng đấy mà lên, nhắc tới cũng kỳ, chuyện thông gia ra ra chỉ là ngoài miệng đáp ứng hắn. Nhưng này đều nửa năm trôi qua, Gia Gia xác thực chưa hề tìm hắn tán gẫu qua việc này. Hắn trước kia cũng không còn nhiều nghĩ, còn tưởng rằng là Gia Gia lo lắng cho mình niên kỷ quá nhỏ, lại hoặc là muốn để hắn sau khi tốt nghiệp lại kết hôn loại hình. Mặc dù hắn đã 32 tuổi, có thể tại công tước quý tộc gia tộc bên trong, cũng coi là trẻ con một cái. Mỗi một cái công tước gia tộc trong tay đều nắm giữ lấy khổng lồ lãnh địa cùng tài nguyên, đủ để cho bọn hắn nhẹ nhõm sống đến vượt qua 100 tuổi tuổi tác. Nghe nói có văn tự ghi lại trường thọ nhất nhân tộc, chọn mẹ làm đến 201 tuổi. Cho nên làm dễ họ Phở Dị lúc này nghe Lý Sạ lời nói bên trong có chuyện nói, không khỏi lông mày ngưng lại, tò mò hỏi. Rất đơn giản. Lý Sạ đung đưa chén rượu trong tay, bên trong màu hồng nước mắt tiên sứ cùng khối băng hỗn hợp lại cùng nhau không ngừng xoay tròn đụng chạm, phát ra liên tiếp đinh linh linh êm thai động tĩnh. Có thể Lý Sạ trên mặt thần sắc lại càng thêm bi thương, còn có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được phức tạp, bởi vì ông nội ta đã chuẩn bị đem ta gả cho Dạ Vân rồi. Lý Sạ thật sâu hô hấp một ngụm, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí nói ra câu nói này, được không đến như sau một khắc sụp đổ nước mắt liền chảy ra. Trên thực tế, nàng đã không biết khóc qua bao nhiêu cái ban đêm, con mắt đến bây giờ còn là sương mù, nhưng trà sát phấn về sau, nhìn không phải rất rõ ràng, mà lại trong tiểu quán ánh đèn rất ảm đạm, ngoại nhân cũng liền càng thấy không rõ lắm rồi. Không gặp ngồi ở đối diện dễ họ Phở Dị đều một mực không nhìn ra mánh khỏe a, từ khi Dạ Vân bị phong hầu tước, Gia Gia liền hạ mệnh lệnh này, đến mức cái này hơn nửa tháng đến nay Lý Sạ cơ hồ đau đến không muốn sống, căn bản cũng không muốn ra ngoài, vẫn là dễ họ Phở Dị một mực bảo hôm nay quán rượu có náo nhiệt có thể nhìn, nhất định phải nàng tới, nàng mới cố mà làm đến rồi. Chương 529, gả cho Dạ Vân 2, chương 529, gả cho Dạ Vân 2, cái gì? Dễ họ Phở Dị nghẹn ngào hô. Cả người giống như là có người dùng đốt đỏ bừng bàn ủi hung hăng hôn hít cái mông của hắn, tựa như phanh một tiếng từ trên ghế xạ lọn đứng lên. Bàn nhỏ bên trên bình bình lọ lọ lập tức bị tung bay ra ngoài, lăn xuống tại đất, phát ra lộ bột đang đôn đốt ba băng ảo ảo nhấp nhô tiếng vỡ vụn. Cái này khiến nguyên bản một mực ngăn ở lầu một vây xem vị đồn cùng dễ tranh tài đám người ảo ảo ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Ngươi làm gì? Lý Sạ bất mãn quát lạnh một tiếng. Cái này có cái gì chuyện bé xé ra to? Có cái gì chuyện bé xé ra to? Dễ họ Phở Dị quả thực không thể tin vào tai của mình, đè nén thanh âm của mình hung tợn quát tầm lên, ngươi ra ra quả thực điên rồi. So với kia đang chết ông mật nhỏ còn điên. Thế mà nhường ngươi gả cho một cái lao già đáng chết. Lý Sạ, ngươi tỉnh táo một điểm, chẳng lẽ ngươi không thấy được Dạ Vân tại thú nhân đế quốc kia bẩn thỉu dáng vẻ sao? Làm ngươi buồn nôn, làm ngươi buồn nôn. Quý tộc mặt mũi đều để hắn cho mất hết. Loại này ngu xuẩn rất rưởi, ngươi cũng muốn gả cho hắn sao? Ra ra ngươi đến cùng nghĩ như thế nào a? Dễ họ Phở Dị cảm thấy mình sắp điên rồi, lửa giận trong lồng ngực quả thực tựa như tạc nòng lò lửa bình thường, tràn ngập toàn thân của hắn, để hắn thật nghĩ một quyền đánh nổ trước mắt cái bàn nhỏ, không. Hắn nghĩ một quyền đánh nổ Lý Sạ ra ra gột Phở Yết. Không không. Hắn càng muốn một quyền đánh nổ con kia đáng chết ong mật nhỏ dạ bẩn. Giờ này khắc này Dễ họ Phở Dị đã hoàn toàn tâm loạn như ma, không biết người ở chỗ nào rồi. Nguyên bản âm nhu lại mang theo một tia tiểu soái khí gương mặt cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn, cho hề lộ ra. Trên thực tế xuất thân công tước gia tộc hắn có rất tốt tu dưỡng, hắn biết rõ bất cứ lúc nào chỗ nào đều muốn một ngạt khắc chế tính tình của mình. Một cái ngay cả tính tình đều điều khiển không được người, chú định cũng vô pháp qua tốt chính mình nhân sinh. Nhưng hắn chính là khống chế không ngừng, là thật khống chế không nổi a. Hắn mặc dù cực độ khát vọng đạt được Lý Sạ thân thể, có thể đối với Lý Sạ cũng là thật sự thích, là chân ai a. Ai có thể tiếp nhận một cái mình thích nhiều năm nữ thần, quay người chui vào một cái già 70-80 tuổi lão đầu trong ngực. Ai? Dù sao hắn Dễ họ Phở Dị là tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Ông nội ta nghĩ như thế nào không liên quan người sự, mà lại giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đúng vậy, cái kia lưu ảnh thủy tinh ta xem, ngươi cho rằng ta muốn gả cho cái kia vừa bẩn vừa già vừa thối dạ vẫn sao? Ngươi cho rằng ta nghĩ sao? Dễ họ Phở Dị, Dễ họ Phở Dị lặp đi lặp lại nhiều lần được một tức lại muốn tiến một tức làm nhảm lại nhảy cuối cùng chọc giận Lý Sạ, mà lại Dễ họ Phở Dị còn đối với mình ra ra bất kính, đây làm Lý Sạ tuyệt đối không thể cho phép. Nhưng nàng biết được cái này đạo tin tức đã có một đoạn thời gian, nội tâm sớm đã bình tĩnh trở lại, vẫn còn duy trì một tia lý trí tương tự đè nén thanh âm của mình cực kỳ bi thương quát, ngươi biết nhà chúng ta vì quyền lực trong tay hy sinh đại giới cỡ nào sao? Nhà chúng ta trước trước sau sau chết rồi rất nhiều nông nô, lĩnh dân, quân đội, gia tộc cường giả. Những người này cộng lại khoảng chừng hơn trăm vạn nhiều. Trải qua 9 đời tiếp tục cố gắng, mới tạo nên hiện tại như mặt trời ban trưa hỉ nhuận công tức gia tộc. Mỗi khi ta không nguyện ý thời điểm, gia gia liền sẽ một lần lại một lần không ngại phiền phức cùng ta giảng thuật cố sự này. Muốn ta hiểu chuyện, muốn ta nghe lời, ta cũng không muốn, nhưng ta có thể làm sao? Ta thừa nhận, Dễ họ Phở Dị, ta đối với ngươi có rất nhiều hảo cảm. Nhưng có hảo cảm không có nghĩa là ta nguyện ý gả cho ngươi. Bởi vì ta biết, từ lúc ta sinh ra, chính là hí nhuận gia tộc thẻ đánh bạc. Mà lại mỗi khi ta nghĩ đến cùng ngươi kết hôn không phải là bởi vì tình yêu, mà là bởi vì lợi ích thông gia thời điểm, ta liền buồn nôn muốn nói. Đối ngươi thích cũng sẽ nháy mắt về không, im bặt mà dừng. Ta chỉ hận mình là một nữ hài, không phải cái nam nhân, không có giải cơ bá, bằng không ta hận không thể thao chết thế giới này. Thao chết vận mệnh cái này kỹ nữ. Yêu nhã. Lý Sạ trong mắt lóe lên một vẻ sáng loáng niềm ai, ngươi thật sự cho rằng ta mỗi ngày trang yêu nhã không mệt sao? Hả? Dễ họ Phở Dị, ta cũng muốn giống như ngươi, mỗi ngày đều có thể tìm các loại tiểu thịt tươi nam một chơi, đổi lấy hoa văn chơi. Ngươi nghĩ ta không biết ngươi cùng Mị Nhi ẩn ở giữa điểm kia chuyện hư hỏng đâu? Hả? Nàng đều tìm tới lao nương trên mặt. Nói, Lý Sạ trong mắt lóe lên một vẻ trọng độ chán ghét, bất kể là nàng trên dưới cái nào miệng, không được là ngàn người đến, vạn người thân. Đến với ngươi, ngươi cũng không chê nàng vừa dơ vừa thối lại tanh rồi. Ngươi dối trá để cho ta cảm thấy buồn nôn, thật sự, Dễ họ Phở Dị. Mị Nhi ẩn chính là lầu một sân khấu bên trên toàn thân trần trụi phủ lấy màn mũ giả. Hiện tại ngươi rõ ràng ta vì cái gì thưởng thức vị đồn trên thân kia vệ chân thật không làm bộ đi. Lý Sạ trên mặt bi thương biểu lộ chậm chạp rút đi, ngay sau đó lộ ra một vẻ phức tạp, thậm chí hiếm thấy mang theo một tia ngượng ngùng chi sắc. Ra Ra vừa nói cho ta biết chuyện này lúc, ta thậm chí muốn đi qua chết. Có thể theo ta hiểu rõ dạ vần càng ngày càng nhiều sự tình về sau, ta phát hiện ta lại có điểm thích hắn rồi. Hắn là như thế điên, mang theo 100 cái vừa luyện ra được tân binh liền dám bên trên huyết tinh cao địa cùng mã tập liều mạng. Sau này mang theo 1 vạn người liền dám tiến đánh gậy vỏ cùng tường cao than thở. Hiện tại càng là mang theo 4 vạn người liền dám tiến đánh thú nhân đế quốc. Mấu chốt nhất là những này từng cọc từng kiện nhìn như hoàn toàn không thể nào sự, thế mà đều bị hắn cho làm thành công rồi. Kỳ thật ngươi có biết không Dễ họ Phở Dị, tại đế quốc hoàng gia học viện bên trong, chân chính ma pháp thiên tài thiếu nữ cũng không phải là ta, mà là một cái khác có đầu tóc màu đỏ hồng nữ hải. Tên của nàng gọi Nasifot. Nàng chính là ta thần tượng. Chỉ bất quá nàng tính tình thực tế quá mức cổ quái, thường xuyên đánh học sinh, còn đánh đạo sư, kết quả là bị học viện nghỉ học. Nhưng chính là một cái như vậy tiêu căng khó thuần nữ nhân, cuối cùng thế mà gả cho Dạ Vân, mà lại cam nguyện vì Dạ Vân chịu chết. Điều này cũng làm cho ta hết sức tò mò đâu, Dạ Vân trên thân đến tuột cùng có như thế nào ma lực. 80 cho nên, bây giờ ta, đối gả cho Dạ Vân chuyện này phản cảm độ chỉ có 80 rồi. Mà lại dù là hắn lại lão lại bẩn lại thối, ta cũng biết quỷ ở trước mặt của hắn, kết thúc một cái thê tử nên tận phục thị. Ta may mắn bản thân không có đột phá đạo đức ranh giới cuối cùng, giống như ngươi loạn chơi, nếu không, thật nếu là gả cho Dạ Vân, không phải tấm thân xử nữ lời nói, ta rất có thể sống không quá đêm tân hôn. Những cái kia bụng trộm trái cấm nữ hài sau khi kết hôn ban đêm hôm ấy bị roi sắt sống sờ sờ cốt chết có khối người, mà lại người hành hung ít cần trả bất cứ giá nào. Nhưng nam nhân lại có thể tại trước khi kết hôn tùy tiện loạn chơi, thậm chí còn có thể cùng kỹ nữ quỷ hôn, làm lớn kỹ nữ bụng, cũng không có vấn đề gì. Cái này, chính là cái này khốn nạn thế giới buồn nôn chỗ, khi ta mụ mụ cùng ta nói đạo lý này về sau, ta đột nhiên cảm giác được, gả cho Dạ Vân giống như cũng không còn cái gì không tốt. Tối thiểu nhất hắn không dối trá. Nói lại nhiều Lý Sạ cũng là một cái chỉ có 23 tuổi nữ hài. Nội tâm phản nghịch cùng kiệt ngạo tính tình ở trên người nàng từ đầu đến cuối như bóng với hình, nói một hơi cái này bao nhiêu nói nhiều, Lý Sạ biểu lộ nhẹ nhõm nhiều, nàng thở phào một hơi, thừng, phát tiết ra ngoài quả nhiên cảm giác thoải mái hơn. Đây mới là ta hôm nay ra tới mục đích, chính là vì cáo chi ngươi chuyện này, nếu không ta một mực cũng không biết làm như thế nào nói cho ngươi. Dễ họ Phở Di, cảm tạ ngươi mời tiệc. Lisa đứng người lên, hai đầu tuyệt mỹ đùi ngọc trước sau giao nhau, có chút con một lần nữa khôi phục thành cái kia ưu nhã, cao quý, băng lãnh lại mỹ lệ ma pháp thiên tài thiếu nữ. Lisa, ngươi suy nghĩ lại một chút, Dạ Vân sống không được bao lâu. Dễ họ Phở Di đầu góc ông, hiển nhiên trong lúc nhất thời vô pháp tiêu hóa Lisa trong lời nói ẩn chứa phức tạp lại khổng lồ tin tức. Nhìn qua Lisa xinh đẹp phía sau lưng bóng người, hắn theo bản năng nói, đây chẳng phải là ta gả cho Dạ Vân mục đích sao? Lisa xoay người, nháy một cái mắt phải của mình, cười giả dối nói, ách dễ họ Phở Di cảm giác mình có chút ngượng, chờ một chút ngươi có ý tứ là nói, các ngươi nhà là đánh lấy chờ Dạ Vân chết về sau tốt chiếm đoạt hắn hầu tức lãnh địa bản tính sao? Chờ một chút Lisa, ngươi ngốc hay không, ngươi đã quên nạ xì hạ chàng rồi sao? Lúc trước mòn chữ cùng ngươi ra ra là giống nhau ý nghĩ, nhưng cuối cùng rơi xuống cái gì hạ chàng? Mòn chữ cùng sạn nỉ ỉ chôn thân biển lửa, cáo bảo bị cho một mùi lửa, gốm gian bị đeo đầu mà chết. Liền ngay cả nạ xì phốt, vậy tráng niên chết sớm, thương tiêu ngọc vẫn. Ngươi không cần nói nhiều. Ông nội ta quyết định chủ ý, không có bất kỳ người nào có thể làm cho hắn thay đổi. Lisa nói xong, xoay người lần nữa xuống lầu. Theo nàng đang 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 tiếng bước chân đi tới dưới lầu, lầu một vị đồn cùng dễ đại chiến vậy trùng hợp phân ra được thắng bại. Kết quả đương nhiên là vì đồn thắng, ăn 10 cái kim tệ hamburger dễ đã triệt để ngất đi, nằm trên mặt đất không nhúc đích. Ta thắng. Ta ăn 11 cái. Mẹ, nói còn chưa dứt lời, vị đồn ngẩng đầu liền nôn. Tính toàn bộ long tức quán rượu bao quát toàn bộ thế giới đều đột nhiên yên tĩnh trở lại, vị đồn lung la lung lay đứng thẳng lưng lên, sắc mặt lập tức đại biến. Chương 530, Ôn Cần Khe Đủ, 1, chương 530, Ôn Cần Khe Đủ, 1. Đúng thật xin lỗi, nghị xạ hỉ nhân trường học, ta thật sự là nhịn không được. Vì đồn 10 phần câu nệ xin lỗi đấy. Không có việc gì. Không có thét lên, thậm chí không có phẫn nộ, nghị xạ nhìn thoáng qua bản thân pháp ấy, thản nhiên nói. Sau đó liền ra long tức quán rượu, biến mất ở trong đêm mưa. Ta đi. Tình huống như thế nào? Thiên tài ma pháp thiếu nữ chẳng lẽ thích biên cảnh mọi dợ? Chelsea hệ bọn nhịn không được mở miệng nói ra. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mù phì cờ ẹ dạn không thể nào tiếp thu được hô lớn. Thật có khả năng. Sao ẩn mơ lẹn hình giọng nói trầm thấp gật đầu. Nghị xã làm đế quốc hoàng gia học viện ma pháp thiên tài thiếu nữ, ngày bình thường có bao nhiêu cao ngạo băng lãnh, mọi người đều biết, nếu như đổi lại là những người khác như vậy, nghị xã đã sớm vận dụng ma pháp thuật giáo hơn đối phương. Nhưng lần này không chỉ có không trách tội vì đồn, thanh âm còn 10 phần ôn nhu. Trong lúc nhất thời, long tức trong tiểu quán trên mặt mọi người thần sắc đều 10 phần khó chịu, giống như là ăn một viên rồi xanh giống như, nhìn về phía vị đồn ánh mắt vậy tràn đầy bất thiện. Đây chính là toàn bộ trong học viện nữ thần a, ai không có huyễn tưởng qua. Vậy mà coi trọng vị đồn cái này biên cảnh mọi dợ, nếu như không phải thực tế đánh không lại vị đồn lời nói, bọn hắn hiện tại đã muốn hung hăng đánh nằm bẹp vị đồn một nữa. Liền ngay cả chính vị đồn bậy bối rối, bất khả tư nghị nhìn qua long tức quán rượu cổng. Tại học viện nhiều năm như vậy, hắn nói chuyện với Mị Xạ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không cao hơn 10 ngón số lượng. Đối phương xinh đẹp, cao ngạo, lãnh lược băng sơn, chủ yếu nhất là thân phận tôn quý vẫn là ma pháp thiên tài, vị đồn có tự mình hiểu lấy, cho nên chưa hề dám từng có bất luận cái gì một tia hy vọng xa vời. Nhưng hôm nay chuyện này, để vị đồn trong lòng cũng buồn bực, chẳng lẽ đối phương thật thích bản thân? Nói thật, nam nhân ai không muốn có lao bà như vậy đâu. Nhưng theo niên kỷ chậm rãi tăng lớn, vị đồn đã không giống hồi nhỏ như vậy ngây thơ. Chỉ có lầu hai dễ họ Phở Di nội tâm biết rõ đây là chuyện gì xảy ra. Dám cho coi trọng vị đồn, bất quá làm lì xạ sắp gả cho Dạ Vân, không muốn cùng vị đồn có khúc mắc thôi. Thật nếu để cho vị đồn xuống đài không được, tương lai còn thế nào ở chung? Dạ Vân, Dạ Vân, lại là này cái Dạ Vân. Thật không rõ cái này Dạ Vân trên thân đến tuột cùng có cái gì ma lực, có thể để cho quốc vương bệ hạ một lần lại một lần vì hắn phong tước. Dễ họ Phở Di đưa vợ hai tay gắt gao nắm tay, dùng sức trình độ đến mức bàn tay đều rịn ra máu tươi, một giọt lưu lạc tại trên ván gỗ. Lúc này dễ họ Phở Di trong lòng đối Dạ Vân hận ý đã siêu việt cực hạn, hắn ánh mắt thâm trầm, bên trong sát ý phun trào. Đi. Vì đồn đem 1.000 kim tệ toàn bộ lấy đi, ở một cái, vừa cười vừa nói. Cái này 1.000 kim tệ tiêu xài tiết kiệm một chút, đủ để bù đắp được hơn 2 cái tháng tiền ăn. Vì đồn há có thể không vui. Mà một bang quý tộc hậu tự trên mặt thì áo lộ ra như cha mẹ chết thân sắc, giống như là đấu bại gà trống giống như than thở. Cũng không phải đau lòng tiền, mà là vì lại một lần nữa bại bởi vì đồn mà cảm thấy một trận tuyệt vọng. Đây đã là bọn hắn nghĩ ra có khả năng nhất đánh bại vì đồn phương pháp rồi. Vì đồn đi ra long tức quán rượu, lạnh như băng đêm mưa để hắn nhịn không được run lập cập, hắn hiện tại khát muốn chết, vì so dễ ăn càng nhiều, vì đồn mới vừa rồi là một ngụm rượu cũng không còn dám uống, sau khi kết thúc lại muốn rượu lời nói, liền phải chính hắn tốn tiền, tự nhiên cũng là không bỏ được. Thừa dịp đêm mưa, hắn sải bước hướng phía bản thân ở phòng ốc đi đến. Đế quốc hoàng gia học viện ở lại hoàn cảnh tự nhiên không cần nói, có núi có nước, các loại kỳ chân dị thực, khan hiếm ma thú. Cái gì cần có đều có. Giống vương đô bát đại công tước, ở trong học viện đều có bản thân cỡ nhỏ thành bảo tại, không chỉ có không cần dùng tiền, bên trong tôi tớ, đầu bếp, bồi đọc, dạy riêng, võ quán, thị vệ, càng là đầy đủ mọi thứ. Trừ cái đó ra, còn có một cái 3 tầng độc tòa nhà lớn vùng hoang dã, cho nơi khác những cái kia có chút thực lực nhưng lại không có nhiều như vậy thực lực quý tộc dòng dõi ở lại. Trước kia vị đồn liền thuê lại ở nơi đó. Bất quá bây giờ nha, chỉ có thể thuê nổi phòng nhỏ rồi. Liền cái này hàng năm tiền thuê cũng không rẻ. Hơn nửa canh giờ, trở lại trong phòng vị đồn đã toàn bộ thân ướt đẫm, đem cửa phòng vừa đóng liền cởi xuống trên người quần áo, ném ở tấm ván gỗ trên mặt đất, sau đó xông vào gian tắm rửa bắt đầu tắm rửa. Thuận tiện múc bên trên một đại gáo nước bắt đầu ngủ cùng ngủ uống. Thoải mái. Hắn nhịn không được lớn tiếng quát một câu. Sau đó càng là khẽ hát bắt đầu tắm rửa. Duy nhất không liền đại khái chính là chỗ này căn luyện kim tay chân giả, cũng may qua nhiều năm như thế, vì đồn sớm thành thói quen. Sau khi tắm xong vị đồn sát vậy không sát, Trần Chuồng liền từ trong phòng vệ sinh đi ra, rồi lắc đèn ma pháp bị vị đồn mở ra, chỉ bất qua sau một khắc, hắn khuôn mặt nhịn không được một cái rút, vội vàng hai tay che đúng quần. Bởi vì ở trước mặt của hắn, ngồi ngay thẳng một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào người. Tận lực xúc lên tròm dâu hình dạng cùng huynh trưởng đại nhân có mấy phần tương tự. "Đây, Simon, sao ngươi lại tới đây?" Vị đồn kinh ngạc vạn phần nói, sau đó thủ mãng cước loạn bắt đầu tìm quần lót xuyên. "Hầu tước đại nhân phái ta tới cấp cho ngươi đưa một phong thư." Simon ánh mắt từ đầu đến cuối đặt ở vị đồn trên mặt còn nửa người dưới của hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, thanh âm mang theo một tia băng lánh máy móc nói. Ô a vị đồn mặc quần lót mới hóa giải mấy phần trong lòng xấu hổ, quái dị nhìn Simon liếc mắt, từ Simon trong tay tiếp nhận tin, phía trên si hoàn hảo không chút tổn hại, dịp vị gia tộc huy chương đồ án rõ ràng rành mạch. Chỉ là để vị đồn kỳ quái là, Simon thái độ tựa hồ lạnh như băng, nhìn thấy hắn cũng không có nửa điểm nhiệt tình. "Ngươi làm sao vậy?" Vị đồn cũng không có gấp gáp mở ra tin, mà là quan tâm hỏi. "Ta không có không vui." Simon gương mặt khuôn mặt có chút động, nhưng rất khó cười được, một năm một mười nói, ta cắn nuốt thiên sứ bản nguyên. Ngươi cắn nuốt thiên sứ bản nguyên. Ngươi bây giờ trở thành chuyển sinh thiên sứ rồi. Vì đồn hết sức kinh ngạc, ngay sau đó trong mắt lóe lên một vẻ ao ước, chúc mừng ngươi a Simon. Kia ngươi cảnh giới bây giờ? Ngũ giai. Simon nhẹ nhàng trả lời, ngay sau đó thúc giục, ngươi nắm chắc nhìn, xem hết ta còn muốn đem tin tiêu hủy, trở về phục mệnh. Không thể ở chỗ này ở lâu. Ngũ giai. Vì đồn hoàn toàn bị rung động đến rồi. Đây chính là đại lục ở bên trên 9 thành rưỡi trở lên siêu phàm cả một đời cũng khó có thể sánh bằng cao độ. Vui vẻ lên chút, mọi thứ đều có đại giới. Nói, vị đồn rũi ra tay phải của mình. Năm ngón tay tại đèn ma pháp chiếu sáng bên dưới, hiện ra như kim loại ánh sáng yếu ớt chạch. Simon gương mặt kéo ra tương tự vươn tay cùng vị đồn cầm một lần. Vị đồn cười lên ha hả, ngồi ở một bên ôm Simon đầu vai, còn nhớ rõ khi còn bé ta cầm tảng đá đánh ngươi đâu không? Đánh ra một cái to bằng trứng gà túi máu. Nói, vị đồn còn cầm nắm đấm ví von một lần. Simon trên mặt cuối cùng lộ ra một chút ý cười, nhẹ gật đầu. Ngươi nói người a vì sao một lớn lên liền sẽ hoài niệm khi còn bé đâu? Vì đồn nhịn không được than thở nói. Hạnh phúc. Simon suy tư một hồi, kiệm lời như kim nói. Đúng vậy a. Vì đồn nhẹ gật đầu. Khi còn bé lúc ấy, thật hạnh phúc, không biết yêu sầu là vật gì. Nói, vì đồn thở dài, ngay trước mặt Simon, mở ra này phong thư. Chương 530, ô cần khe đủ. 2. Chương 530, ô cần khe đủ. 2. Đệ vì đồn thân mở, thấy chữ như ngộ. Từ biệt mấy năm, chưa thể gặp một lần, không biết đệ tại vương đô tốt hay không. Trong nhà hết thảy mạnh khỏe, vạn vật mong nhớ. Người mẫu thân tọa trấn quận Tuyết Phong, huynh mang theo hơn 4 vạn chúng xâm nhập thú nhân đế quốc, ác chiến mấy tháng, cuối cùng có thành tựu quả, tại Dạ Hầu hành tinh có thể cắm dễ, đây là đường lui vị trí. Huynh đã quyết tâm lẻ loi một mình tiến về Tinh Linh đế quốc, việc này rất thân, trừ Lux bên ngoài, chỉ có ngươi một người biết được. Như bất hạnh bỏ mình, ta đã lập xuống di chúc, dịp vị gia tộc để cho người tới đón trưởng. Mễ Lộ về vợ còn trẻ con, đợi hắn lớn lên, cần ngươi giúp chọn một tốt tế, lấy chồng là đủ. Không được dùng lại hắn kế thừa tước vị, tham dự chính trị. Này cũng là huynh sót lại nói. Sách thư này lúc, suy nghĩ ngàn vạn, vui sướng ưu sầu cùng lên trong lòng. Xin gặp loạn thế, thân bất do kỷ, huynh cả đời này có thể nói lo lắng hết lòng, như dẫm trên băng mỏng. Cũng oanh oanh liệt liệt, cổ kim có mấy, cho nên tâm không tiếc sự. Gia phụ chết sớm, mẫu rất cương triều, gửi tới ngươi tính cách nhỏ hẹp, nôn từ kịch liệt, đối xử mọi người nghĩ sự, rất nhiều thiên lệnh. Như ngươi kế thừa tước vị, nhìn tu liêm tính tình, cẩn thận, mỗi ngày ba tỉnh, tính trước làm sau. Con đường phía trước từ từ, long đong gian nan, tình tận xương máu chí thân yêu nhất người, cũng bất quá trong đời khách qua đường cùng phong cảnh, cuối cùng vô pháp vĩnh viễn bầu bạn tại ngươi bên người. Từ huyết chú bộc phát, 5 năm kỳ hạn sắp tới, tình thế ngày càng hiểm ác, duy nguyện ngươi cái này bên cạnh hết thảy thuận lợi. Nhớ lấy, Hạc Bất Như mời chào ngươi phản bội, vạn bật đi làm, hắn lòng nghi ngờ rất nặng, tuyệt sẽ không dễ tin tại ngươi, chỉ là thăm dò thôi. Nếu ngươi cự tuyệt về sau, hắn mới có thể tiến một bước cho ngươi phong tước, tài nguyên tu luyện, thậm chí hôn ước. Lấy lợi dụ, cùng mẫu quyết liệt chỉ là bước đầu tiên, huynh cùng Thomas xương tội chỉ là bước thứ hai, còn có bước thứ ba, hy vọng sẽ không phát sinh. Từ lúc ta kế thừa năm tước, liền đại chủ tính đánh với Hạc Bất một trận, cho tới nay đã 10 năm lâu. 10 năm. 10 năm mài một kiếm. Chuyến này phản bội, thế tất thụ người khác ở trước mặt chế nhạo, thân bằng hảo hữu bất hòa phỉ nổ, gánh vác bất trung bất hiếu bất nghĩa đều danh không thể tẩy thoát. Huynh cũng biết ngươi ở bên này một mình phân chiến, thể xác tinh thần có thụ dày vò, mỗi lần nghĩ cùng, cảm động lây, đau lòng như góc, này tâm tình này, nhật nguyệt có thể chiêu, thiên địa chứng giám. Người sau khổ nạn còn có thể khắc phục, người trước tôn nghiêm lại yếu ớt không chịu nổi. Nếu như thực tế không thể kiên trì, trở về liền có thể, rất không cần phải cắn răng liều chết. Nếu như kiên trì, muốn nhanh chóng tìm kiếm nhất an toàn chi địa, sau đó dùng để ở thân, ám hiệu mật ngữ vì ô tấn khe đủ. Chỉ cần không nghe thấy câu nói này, bất kể là ai gõ cửa, mặc kệ hắn nói cái gì, đều tuyệt không muốn mở cửa. Giấy viết thư quá nhỏ, quá nhiều lời từ đấy lòng đã vô pháp nói ra miệng, cuối cùng lại nhắc nhở ngươi một câu, chớ dễ tin người khác. Như gặp khốn cảnh, có thể tại trong lòng mặc niệm lâm binh đấu giả giai trận liệt tiền hành chín chữ hán ngữ. Huynh trước đó dạy qua ngươi, đại trượng phu quang minh mà sinh, cũng tất quang minh lỗi lạc mà chết. Dù có chết đi, vẫn như còn sống. Huynh giả bận. Làm xem hết Trình Phong thứ lúc, vị đồn sớm đã nước mắt rơi như mưa, khóc không kềm chế được. Quay đầu, mới phát hiện Simon chẳng biết lúc nào đã im ắng rời đi. Vị đồn lau khô nước mắt, đem đã bị nước mắt ướt nhẹp tấm da dê vỏ thành một cục, châm lửa đốt thành cho bụi. Lại ngẩng đầu về sau, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Cái này một đêm phá lệ dài dằng dặc, vị đồn trằn trọc, như thế nào cũng ngủ không được lấy. Đợi đến trời mông mông sáng, mới mê mẩn chừng chừng có bối rối, ngủ thiếp đi. Ngoài cửa là ai? Không biết qua bao lâu, đầu choáng váng nao đau vị đồn đột nhiên bừng tỉnh, thất kinh quá lớn. Hùng ưng quân quân đoàn thứ nhất thứ ba tinh nhuệ kỵ binh hạng nặng chi đội bách phu trưởng, vị đồn dị phít, đến đây chu sát phản đồ, vị đồn tạng lì ạn. Ngoài cửa vang lên xuân lôi giống như tiếng giống giận dữ. Không, ta không phải phản đồ. Vị đồn hai mắt khóc nước mắt la lớn. Sau một khắc, vị đồn từ trên giường ngồi dậy, xoa bản thân huyệt thái dương, nô, lại là này cái đáng chết ngộng. Trên thực tế, từ khi quyết định phản bội đến nay, vị đồn lâu dài đều ở đây làm cái này ác ngộng, để hắn thần kinh ngày càng suy yếu. Nhìn một chút ngoài cửa sổ, đã là đang lúc hoàng hôn, vị đồn từ trên giường bò lên, bắt đầu rửa mặt. Lại là trốn học một ngày, không biết đạo sư sẽ làm sao trừng phạt ta. Hắn mười phần hề bại thầm nói. Đế quốc hoàng gia học viện chương trình học mười phần phong phú, nhưng trừ quân sự, ngoại giao, luyện võ, cái này mấy môn chương trình học bên ngoài, những thứ khác ví dụ như ma thực, khoáng thạch, ma thú, luyện kim thuật, lễ nghi quý tộc, lịch sử, chờ chương trình học, vị đồn một chút hứng thú không có. Hắn thực tế lười nhát phí cái kia đầu óc, mà lại hắn lại không phải cái gì mà pháp sư, mà hắn vừa rồi nhìn một chút chương trình học, vừa vặn một hồi liền là hắn ghét nhất lễ nghi quý tộc. Kéo lấy mệt mỏi thân thể, vị đồn đi tới phòng học. Lúc này đã bắt đầu lên lớp, trong phòng học ngồi đầy người, nam nam nữ nữ đều có, nhưng phần lớn đều là nữ sinh. Vị đồn nhìn lướt qua, phát hiện Lý Sạ thế mà cũng ở đây. Nha, đây là ai a? Đây không phải đại danh đỉnh đỉnh, hôm qua mới ăn 11 cái kim tệ hamburger biên cảnh mọi dợ sao? Ta liền hiếu kỳ, ngươi một cái biên cảnh mọi dợ còn cần đến học tập lễ nghi quý tộc. Trở về thật cần phải sao? Một đạo giàn mua âm niệm mai âm thanh ngay thẳng vang lên. Toàn bộ phòng học lập tức buộc phát ra cười vang thanh âm. A Lý Áp đạo sư, xin cho phép ta xin lỗi, hôm qua ăn quá no, không thể ngủ, cho nên mới đã tới trường. Vị đồn không tiêu ngạo không tự tin nói, nhưng là, vậy mời ngài thu hồi lời nói mới rồi. Ta không phải một cái biên cảnh mọi dợ, mà là một cái tham dự ấy vỏ chiến đấu, đối đế quốc có công nhân tộc chiến sĩ. Vị đồn hiểu rõ đối phương là một cái lao học cứu, ai đến chết đều sẽ chế nhạo hai câu, cho nên cũng không có nói cái gì lời khó nghe. Người kia à nha? Ngươi liền có thể tới chế phải không? À lì ạp có thật dài dâu trắng, mang theo một cái số độ cực sâu kính lão, nghe vậy cầm trong tay thư tịch một ném, tức giật quát, bất quá chỉ là chiến trường trên giết hai người thôi. Có cái gì tốt đắc ý? Ta dạy cả một đời học sinh, không thể so ngươi vất vả, không thể so ngươi công lao lớn. Lại nói, giết người là một cái rất đáng được khoe khoang sự tình sao? Ấy bỏ công quốc là quốc gia khác, càng là phỉ tổng chư thành bang gia nhập liên minh quốc chi một. Có cái gì mâu thuẫn không thể thông qua ngoại giao hòa giải giải quyết? Cần đến động đao giết người tình chẳng sao? Nói ngươi là mọi dợ ngươi còn tới kinh rồi. Ta xem ngươi ngay cả mọi dợ cũng không bằng, chính là cái điển hình tạm trùng thú nhân. Ngươi dám nói ngươi cùng Dạ Vân giết người bên trong liền không có người tốt sao? Liền không có vô tội linh dân sao? Ngươi dám nói các ngươi hùng ứng quân liền không có trả đạ phụ nữ đảng hoàng sao? Chỉ có không bằng cầm thú người mới có thể đi xâm lược quốc gia khác. Ngươi không những không cho là nhục ngược lại cho là vinh, quả thực không muốn mặt đến cực hạn, đáng ghét đến cực điểm. Nói hay lắm. Ngay tại vị đồn đã không nhịn được muốn giận mắng trước mắt cái này lão học cứu lúc, sau lưng đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hét lớn. Đám người hào hào hướng phía bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy cửa phòng học bên ngoài hô hô lạp lạp chen chúc tới một đám người lớn, cầm đầu lại là một nửa người cao lớn. A Lý Áp nhìn người tới, trên mặt thần sắc đống nhiên biến đổi, thay đổi một bộ định nọ tiếu dung đội vàng từ trong phòng học đi ra. Đi e đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Nếu như ta không đến, làm sao nghe lấy A Lý Áp đạo sư như thế có đức độ dạy bảo? Đi e không nhanh không chậm đi tới, cùng vị đồn đứng được cân bằng, thanh âm vang vọng nói, A Lý Áp đạo sư, ngài nói đều đúng, ta đều rất tán đồng. Bất quá ta có một cái nghi vấn. Mời nói, đi e đại nhân. A Lý Áp đội vàng túi người vừa cười vừa nói, đó chính là, đã chiến tranh có thể thông qua ngoại giao hòa giải đến giải quyết, vậy tại sao ỉn dạ đế quốc muốn xâm lấn chúng ta thành mẹ chi? Lại vì cái gì giết chúng ta nhiều như vậy sĩ tốt cũng không chịu bỏ qua, thẳng đến đế quốc bồi thường vừa rồi rút quân. Đi e thanh âm rất lớn, không chỉ riêng này cái phòng học người nghe thấy, cái khác phòng học học sinh cùng đạo sư vậy hào hào đi ra xem náo nhiệt. Ách cái này A Lý Áp biến sắc, không biết nên trả lời như thế nào. 3. Đi e không nói hai lời hung hăng chính là một cái tát phiến ở A Lý Áp trên mặt, ngươi cái này lao đồ vật, thật sự là cao tuổi rồi đều sống ở thân chó lên rồi. Nhường ngươi dạy lễ nghi quý tộc, chính là nhường ngươi cả ngày ở đây ngụy biện tà thuyết, đổi trắng thay đen sao? Ngươi có biết hay không, nếu như không phải ấy vọ một trận chiến, ỉn dạ lo lắng hậu phương bất ổn, há lại sẽ tùy tiện ngưng chiến giảng hòa. Sợ là chúng ta cần đế quốc đều phải cắt đất cầu hòa. Làm địch nhân trường đao rơi xuống ngươi trên đầu lúc, ngươi cũng dám nói đối phương không bằng cầm thú sao? Ngươi cũng dám mắng đối phương là tạp chủng thú nhân sao? Ngươi đã như thế dũng cảm, vì cái gì không đi ỉn dạ đế quốc chỉ vào bọn hắn quốc vương mặt nói bọn hắn lạm sát kẻ vô tội lĩnh dân và người tốt? Làm sao? Chẳng lẽ tại ngươi trong lòng, chỉ có quốc gia khác người mới là người tốt, tên đế quốc người cũng không phải là người tốt? Vậy ta hỏi ngươi, tên ngươi đến cùng phải hay không người? Nói, đi em lại là một cước, đem A Lý Áp đá ra thật xa, như chó buồn bã kêu gào lấy. Đều nghe kỹ cho ta, quân nhân mới là bảo vệ quốc gia vị trí. Đi e đi đến phòng học, quát lớn, là quân nhân trên chiến trường liều mạng đi đấm máu chém giết, mới khiến cho các ngươi có thể ở nơi này an ổn đi học sống qua ngày. Một cái không tôn trọng quân nhân quốc gia, là tuyệt đối không có tiền đồ. Người đến, đem điều này yêu ngôn hoặc chúng lao đổ vật mang đi, đánh vào viên ngục, cả đời giam cầm, bất luận kẻ nào không được quan sát. Đi e đại nhân, ta sai rồi, ta hướng vị đồn xin lỗi. Thả ta a. A Lì Ạp nghe được câu này, mặt mo trắng sáng một mảnh, vội vàng lăn lên quỳ trên mặt đất, quỳ gối tiến lên cầu xin. Nhưng hắn kêu rên rất nhanh liền biến mất, bởi vì Đi E sau lưng Hắc Vũ cấm vệ đã đem hắn mang đi. Vị đồn tiên sinh, bệ hạ mời ngài tiến cung một lần. Chờ tiếng ồn nào chậm rãi yên tĩnh, Đi E mới đi đến vị đồn trước mặt, lớn tiếng tuân lệnh nói. Chương 531, bệ hạ, ngài xem người thật chuẩn. Một. Chương 531, bệ hạ, ngài xem người thật chuẩn. Một. Ách, Đi E đại nhân, không biết bệ hạ triệu ta là vì chuyện gì. Một đường thấp thỏm đến cực điểm, mắt thấy đến rồi vương quyền cao đỉnh, vị đồn thực tế nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trong xe ngựa có càn khôn, không gian lớn mà rộng lớn, bên trong trang trí sửa chữa xuất chúng, ngồi một điểm sóc này cũng không có, vô cùng thoải mái. Thấp bé trên bàn trà hương trà bốn phía, đấu khí nguyên tố dồi dào, chỉ một chén nhỏ, liền có thể rõ ràng cảm giác được thể nội đấu khí chậm rãi tăng trưởng dấu hiệu, tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Nhưng vị đồn nhưng không có tâm tư hưởng thụ, mà là một đường đều ở đây tính toán đợi chút nữa sắp khả năng gặp phải tình trạng cùng đối sách. Không cần khẩn trương. Đi E cười an ủi, tâm tư của bệ hạ, ta một cái cung đỉnh tên hề chỗ nào có thể biết được đâu. Trái phải bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn thôi. Chưa có xem đại đế là như thế nào luyện thành quyển sách kia sao? Bên trong không phải thường nói một câu, nhập ra tùy tụ. Ha 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 ha, nói xong, Đi E bản thân đem mình cho cười, nhịn không được ngửa đầu cười lên ha ha. Quyển sách này không thể nói vẫn là ngươi minh trưởng biết đâu. Chưa có xem. Vì đồn sửng sốt một chút, cảm giác Đi E có chút không hiểu đấu, lắc đầu nói. Sau đó hắn giống như là tại học viện lúc một dạng, vô ý thức muốn tiến hành phản bác, nói ta cùng với Dạ Vân đã không có quan hệ. Nhưng bỗng nhiên lại nghĩ đến tối hôm qua kia phong mật tín, mạnh mẽ dừng lại bên miệng câu chuyện, có lẽ là huynh trưởng đi. Đi E kinh ngạc nói, ngươi không phải cùng Dạ Vân đều quyết liệt sao? Vì đồn nhàn nhạt liếc Đi E liếc mắt, ai nói? Không thể nào. Ôi thật sự là ba người thành hổ lời đồn đại đáng sợ. Đi E lung lay đầu, nguyên lai là lời đồn a, hại ta lo lắng một lúc lâu. Nhắc tới cũng là, ngươi huynh trưởng đưa ngươi nuôi lớn rất là không dễ dàng, còn đại nhân sự, liền để đại nhân đi giải quyết đi. Vì đồn không nói gì, chỉ là cầm ly trà lên ngẩng đầu nuốt vào, mắt nhắm lại, không còn lên tiếng. Đi E thấy thế nhíu nhíu mày, vậy thức thời không nói thêm gì nữa. Đến rồi, đại nhân. Ma thú xe dù ổn, nhưng chạy lại là nhanh chóng, trước sau không đến một canh giờ, bên ngoài liền chuyển đến nha A Vì đồn, chúng ta đi xuống đi. Đi E nói một tiếng, xuề bàn tay ra làm ra mời thế. Vì đồn vẫn như cũ không nói một lời, theo đuôi tại Đi E về sau, hướng phía vương cùng từng bước một đi đến. Đây là Vĩ Đồn lần đầu tiên tới vương cung, không có xâm đánh với ẩy vò một trận lúc, hắn cảm thấy đại lục ở bên trên lớn nhất thành bảo hẳn là huynh trưởng Dạ Vân kiến tạo thành hùng ứng rồi. Sau này tham dự ẩy vò một trận chiến, hắn lại cảm thấy Lam Bảo Bà Sa cung so thành hùng ứng càng hùng vĩ hơn. Có thể đến rồi vương quyền cao đỉnh về sau, trước đó hết thảy đều bị phá hủy. Thành hùng ứng cùng Bà Sa cung tại vương quyền cao đỉnh trước mặt, giống như một hạt đất cát. Không chỉ thể hiện tại lớn nhỏ bên trên, càng thể hiện tại cảm giác gáp bách cùng uy nghiêm cảm lên. Đi ở nơi này, đấu khí gào thét, ma lực khuấy động, giống như thánh địa. Hô hấp ở giữa, trong lòng áp lực sẽ càng lúc càng lớn, cảm nhận được cảm giác gáp bách cũng sẽ càng ngày càng nặng. Cho đến sau này, vị đồn đã bất chi bất giác đem tiếng hít thở đều tận lực nhẹ nhàng lên. Hắn trong lòng âm thầm liễu lơi, chỗ như vậy, cho dù là một cái kẻ ngu, chỉ cần nuốt thần bàn cho dược tề thức tỉnh rồi đấu khí sinh mệnh hạt giống, ngủ lấy 20 năm, chỉ sợ cũng phải đột phá tam giai siêu phàm. Đến rồi, xin đợi chút, ta đi vào trước thông báo một chút. Đột nhiên, Đi E giọng nói nhỏ giọng vang lên. Vị đồn ngẩng đầu nhìn lên, trên cung điện có một khối to lớn phiến đá, trên đó viết phỉ quang điện ngay tại chiếu sáng rạng rỡ, tản ra ma pháp quang diệu. Có thể tiến vào, vị đồn tiên sinh. Đi E rất nhanh liền từ trong cung điện đi ra, vừa cười vừa nói. Vị đồn nhẹ gật đầu, tâm thần đã trầm tĩnh lại, đi vào về sau, đầu tiên đập vào mi mắt là một cực kỳ gầy gò lại đơn bạc bóng lưng. Vậy hạ, vị đồn cung kính hành lễ. Ừm. Hạc Bất xoay người lại, tới, mau tới đây. Vị đồn đi ra phía trước, phát hiện trước mắt có một cái to lớn ma pháp sa bàn, bên trong bắn ra chính là thú nhân đế quốc cảnh tượng. Trong đó có một cái điểm đỏ đang không ngừng hô hấp lấp lóe. Vị đồn ánh mắt ngưng lại, hắn biết rõ, đây chính là huynh trưởng Dạ Vân đánh xuống lãnh địa. Bởi vì ngay tại Dạ Hầu hành tinh bên trong, nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Hạc Bất cười thần bí, hỏi. Ách Vị đồn nhíu mày suy tư một hồi, liền nhìn ra có chút tứ cố vô thân. Ha ha ha, Hạc Bất cười ha hả, vỗ Vị đồn đầu bay, đứng công nghệ. Đi E, đi, đem ta chân tảng nước mắt thiên sứ lấy ra. Đúng, vậy hạ. Đi E vội vàng như một làn khói chạy chậm ra ngoài. Ngồi đi. Hạc Bất ngồi ở trên ghế, ra hiệu Vị đồn vậy ngồi xuống, ngươi biết cái cung điện này vì cái gì gọi Phỉ Quang Điện sao? Nếu như không có đoán sai, hẳn là cùng Phỉ Quang Tiết có quan hệ đi. Nói thật, huyễn tưởng bên trong áp lực như núi chẳng cảnh cũng không có xuất hiện, cùng Hạc Bất ở chung, thậm chí còn không bằng hắn ở bên ngoài lúc cảm giác gáp bách mạnh. Hạc Bất giống như là một cái sẽ tìm thường bất quá người thanh niên giống như hiền hòa. Nếu như nhất định phải nói lời nói, vì đồn cảm giác Hạc Bất cùng huynh trưởng có điểm giống, hai người trong lúc phát tay, luôn luôn sẽ cho người một loại cực kỳ bất đồng cảm giác. Tự tin, tâm cơ, uy nghiêm, cũng không quá giống. Nhưng vì đồn liếc mắt một cái liền nhìn ra, Hạc Bất bị huynh giải thiếu một dạng đồ vật, đó chính là trên mặt tăng thương. Mặc dù bầu không khí so trong tưởng tượng nhẹ nhõm nhiều, nhưng Vĩ Đồn cũng không dám phớt lờ, mỗi lần nói chuyện trước đó đều phải trước tiên ở trong lòng qua một lần, tiếp theo trong đầu nói một lần, cuối cùng lại từ trong miệng nói ra. Không cầu công lao chỉ cầu không thất bại dáng vẻ mười phần một người. Bình Cổ Hạc bật búng cái ngón tay, cười tủm tỉm nói, lập tức tới ngay Phỉ Quan Tiết, ngươi không có ý định đi Thánh Nguyệt Đại Đạo dạo chơi à? Nghe nói ngươi mấy năm này đều không làm sao đi ra học viện, còn tại học viện bên trong làm công tới. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ách đứa nhỏ không có nương nói rất dài dòng rồi. Vĩ Đồn khoe miệng lóe qua một vệt đắng chát nói, ồ, Hạc bật rõ ràng hứng thú, chỉ bất quá lúc này D.E.D. trở về, còn mang đến 10 cái dung mạo quốc sắc thiên hương thị nữ, mỗi cái thị nữ trên tay khay bên trong đều bưng lấy một bình nước mắt thiên sứ. Vĩ Đồn liếc mắt liền nhận ra, đây là nước mắt thiên sứ cao cấp điện tàng khoản, thân bình thiết kế cực kỳ đặc biệt, phía dưới tròn vo bụng cực lớn, cổ lại dài nhỏ bốn lượn như thiên nga, mỗi bình chỉ ít 2L, hết thảy mới tạo không đến 100 bình. Bất kể là ở trên thị trường vẫn là chợ đen bên trong, một bình sớm đã đánh ra 33.7 vạn kim tệ giá trên trời. Mà Hạc bất lại một hơi lấy ra 16 bình. Tới tới tới, cho Vĩ Đồn mở một chai. Còn giữ lại trước ướp lạnh để ở một bên. Hạc bất nói xong, khoát tay áo, một hồi các ngươi tất cả đi xuống đi, ta có việc cùng Vĩ Đồn trò chuyện. Đúng, vậy hạ. Bọn thị nữ thước tha cùng kêu lên đồng ý chương 531, bệ hạ, ngài xem người thật chuẩn, 2, chương 531, bệ hạ, ngài xem người thật chuẩn, 2, đem rượu đổ vào trong chén, Hạc Bất cùng Vĩ Đồn đinh một tiếng nhẹ nhàng đụng một cái, hai người uống một hơi cạn sạch. Vĩ Đồn, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tới? 28 tuổi. Một ngụm rượu xuống dưới, để Vĩ Đồn thần thanh khí sảng, ngựa khí không khỏi tùy ý rất nhiều. Hạc Bất cười ha ha, dùng nam nhân đều hiểu ngựa khí cười nói, coi trọng nhà nào cô nương, ta làm ai cho ngươi, sao dám làm phiền bệ hạ. Vĩ Đồn đội vàng từ chối. Ngươi nhà ngươi Hạc Bất có chút bất mãn giả vờ giận, từ trong tay áo vung ra một phong thư đến, chính ngươi xem một chút đi, đây là ngươi mẫu thân sai người đưa cho ta tin. Ngươi nghĩ ta nguyện ý xen vào chuyện bao đồng a? Vĩ Đồn mở ra xem, quả nhiên là mẫu thân chữ viết, trên mặt chợt lóe lên một vẻ khó xử, ngay sau đó hắn đem tin xếp lại để lên bàn, ta sự cũng không nhọc đến nàng nhọc lòng rồi. Hạc Bất đem hết thảy để ở trong mắt, hiếu kỳ nói, chẳng lẽ Dạ Vân cùng ngươi mẫu thân thật sự? Vậy hạ. Vĩ Đồn ngữ khí cứng đờ ngắt lời nói, tốt ta. Hạc Bất lắc đầu, ai, cái này ong mật nhỏ, cũng thật là khiến người đau đầu đâu. Có dạng đồ vật ta muốn để ngươi xem xét. Nói, Hạc Bất xuất ra một viên lưu ảnh thủy tinh đến, đưa cho Vĩ Đồn. Vĩ Đồn xem hết lưu ảnh thủy tinh bên trong nội dung, trên mặt không biểu lộ, đã không có lo lắng, càng không có vui sướng, chỉ có một vẻ nhàn nhạt vẻ phức tạp. Hắn cũng thật là lần đầu nhìn nội dung bên trong, trước đó một mực ốn tại trong học viện, ngay cả Dạ Vân bị phong hầu tước, cũng là thông qua những bạn học khác trong miệng biết được. Đa tạ bệ hạ. Vĩ Đồn đem lưu ảnh thủy tinh trả lại trở về. Hiện tại cảm giác thế nào? Hạc Bất hỏi. Vĩ Đồn nhíu nhíu mày, thăm dò nói, thư thái một điểm. Nói xong hai người liếc mắt nhìn nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu ha 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 ha, ngửa đầu cười ha hả. Đến, cạn ly. Cứ như vậy hai người câu được câu không tán gẫu, thời gian trôi qua rất nhanh. Vĩ Đồn rời giường lúc vốn là hoàng hôn, bất chi bất giác đã tới đêm khuya. 16 bình nước mắt thiên sứ đã bị tiêu hao 6 bình nhiều, hai người đều là uống đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân đổ mồ hôi, không ngừng dùng tay phần phật cái đầu bên trên tóc, bởi vì uống say ra đầu sẽ cảm thấy từng đợt tăng lên. Cũng may nơi này là vương cung, các loại món ngon mỹ thực không thiếu, hai người cũng là chịu được. Cái này có thể nói là Vĩ Đồn vài năm đã qua ăn tốt nhất một bữa cơm, cảm động nước mắt ào 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 từ khóe miệng chảy ra ngoài trôi, dừng đều ngăn không được. Vì tiết kiệm điểm kia bê tiền, mỗi ngày ở trường học ăn kim tệ hamburger, hắn đều ăn nói ra, nghe được vị đã muốn nôn. Thật sự là ăn tổn thương. Khu khu Hạc Bất đột nhiên dọn dẹp thanh cổ họng của mình, Vĩ Đồn trong lòng khẽ động, rõ ràng hôm nay màn kịch quan trọng sắp tới. Vĩ Đồn, chờ Dạ Vân sau khi chết, ngươi cảm thấy hầu tức ai tới kế thừa tương đối tốt? Hạc Bất men say hun hun ánh mắt mê ly hỏi. Đó là đương nhiên là mẹ lộ vệ vợ rồi. Vĩ Đồn bật thốt lên. Mẹ lộ vệ vợ? Hạc Bất trên mặt lóe qua một vẻ nghi hoặc. Dạ Vân nữ nhi a, ngươi không biết a bệ hạ. Hai người uống đều có điểm lớn, kề vai sát cánh giống như thân huynh đệ. Ôi biết rõ biết rõ. Uống đến hơi nhiều, nhất thời không nhớ ra được. Hạc Bất nhẹ gật đầu, nhưng nếu như ta nói, ta muốn để ngươi tới kế thừa Dịp Phịt gia tộc đâu? Vĩ Đồn sửng sốt một chút, không nói gì. Toàn bộ Tần Đế quốc không nói như mặt trời ban chưa đi, nhưng là tuyệt đối cùng mục nát không gọi được một bên. Nếu thật là bung ra tư thế làm một vô lớn, In Dạ Đế quốc chí ít có 6 thành tỷ lệ bị triệt để làm đổ. Nhưng bây giờ Hạc Bất duy nhất tâm bệnh chính là các nơi hành tỉnh tổng đốc cùng quý tộc đều là phụ thân hắn đã từng tâm phúc cùng thủ hạ. Hắn có khả năng chỉ huy mặt ngoài, trên thực tế là mượn phụ thân hắn bừng sáng. Cho nên mỗi lần ban bố chính lệnh, đám này quý tộc tuy nói rõ trên mặt không dám âm phụng dương vi, nhưng vụ trộm cũng đều là giảm bớt đi nhiều. Ví dụ như nộp thuế, một năm so một năm ít, không dám hỏi, hỏi một chút so với hắn cái này quốc vương nhảy còn cao. Còn có lý, đó cũng đều là tiền của hắn. Thu rồi 3 triệu thuế, người khác phân 200 vạn, hắn cái này quốc vương phân 1 triệu. Trên đời này há có đạo lý này. Lại ví dụ như xuất binh, Hạc Bất vẫn muốn cùng In Dạ Đế quốc vương tay ra triệt để làm một trận, không ai có thể ủng hộ a. Hắn cái này lưu manh quốc vương cái gì mẹ hắn vậy không làm thành. Xa không đề cập tới, liền lần trước thành mẹ chịu một trận chiến, gia binh tất cả đều là mẹ hắn vớ va vớ vẩn, tinh nhuệ từng cái giấu đi. Làm cho một trận chiến đem Hạc Bất trong tay huyết nộ quân đoàn toàn đánh sạch rồi. Há hỏi đổi thành ai ai không sinh khí. Lại ví dụ như Lương Thảo, không chịu xuất binh lại không chịu xuất tiền được rồi, ra điểm hậu cần Lương Thảo ủng hộ một chút cũng có thể đi. mẹ nó xe xe vận đến tất cả đều là những năm qua lương thực cũ, có mốc mèo, có thậm chí trộn lẫn mảnh gỗ vụn, càng tuyệt, còn có trực tiếp chính là nửa túi gạo nửa túi hạt cát. Hạt bậc khiến người sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên lai nơi đó nông nô một mực ăn đều là cái này, chắc không được số lớn chết đâu. Cho nên hạt bậc nổi giận, hắn phổ biến lạc tùy kế hoạch. Cái gọi là lạc tùy kế hoạch chính là một loại khác thay đổi cái thuyết pháp tước bỏ thuộc địa, hoặc là giao tiền giao người giao lương lấy biểu trung tâm, hoặc là giao quyền thay đổi đối hạt bậc trung thành người thừa bị. Thử hỏi, dưới gầm trời này hoàng đế, ai không muốn đại quyền trong tay, định vào một tôn? Có thể lạc quỷ kế hoạch thúc đẩy cũng không làm sao thuận lợi, cho nên mới có phốt gia tộc một đêm hủy diệt sự tình. Về sau liền thuận lợi nhiều. Dạ Vân mặc dù là thế hệ tuổi trẻ, có thể cũng không tốt trưởng khống, đây là hạc bật đối Dạ Vân định tính, cho nên mới cần vì đồn tới đón trưởng dịp phịt gia tộc. Hắn nhất định phải tại sinh thời, đem những quý tộc này toàn bộ thay máu, sau đó phát động đối ỉn Dạ đế quốc chiến tranh, rửa sạch nhục nhã. Vậy hạ ngài đây là lời say, vẫn là cô ý đang vũ nhục ta? Vì đồn lớn miệng hỏi. Đáp ứng hạc bật yêu cầu, không khác đối Dạ Vân phản bội. Chỉ cần vì đồn đáp ứng, như vậy Dạ Vân chú định sống không lâu rồi. Cho nên vị đồn trên mặt biểu lộ có chút phẫn nộ, chỉ bất quá lóe lên một cái rồi biến mất. Hạc bật nhẹ gật đầu, ngươi không nguyện ý ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, không bằng ta ở đây cho ngươi phong tước. Cung đình tước vị như thế nào? Vị đồn nghe vậy rõ ràng có chút ý động, nhưng còn muốn lắc đầu, thôi được rồi bệ hạ, ta đối tước vị cũng không có quá lớn truy cầu. Đấu mẫu dược tề đã tuyệt tích rồi. Hạc bật trên tay chiếc nhẫn quang mang lóe lên, móc ra năm cái vàng nóng dược tề, đây là ưng hoàng mục nát rêu luyện chế nhiên đấu dược tề, năm bình, đầy đủ ngươi đột phá tam giai rồi. Ta có thể cam đoan không đúng Dạ Vân động thủ, hắn dù sao cũng là có công chi thần, ta cũng không phải gấp gáp như vậy. Nhưng là ta muốn cầu ngươi, sau khi hắn chết, ngươi kế thừa dịp phịt gia tộc, đồng thời đối với ta hiệu trung. Đến như Dạ Vân, hắn sống không lâu, coi như ta không động tay, ngươi thật sự cho rằng thú nhân đế quốc sẽ thả hắn còn sống trở về? Ta đã đem Dạ Vân chiến báo thông chi hắn dư quốc nhà, thú nhân đế quốc sớm muộn sẽ thu được tiếng gió. Mà lại nọ hành tỉnh tổng đốc Tạ Lọn tên ngu xuẩn kia, vậy tự tác chủ trương bắt đầu dòng chống khua chiêng ủng hộ Dạ Vân, chính giữa lao tử ý muốn. Lúc đầu phong thái long vì hầu tước, vì chính là để hắn cùng Dạ Vân bốc lên. Kết quả mấy năm trôi qua, chậm chạp không có động tĩnh, cho nên hắn mới cố ý sắp phong Dạ Vân vì hầu tước, kích thích một lần Tạ Lọn, quả nhiên hữu hiệu. Ha ha, hạ bất tước gì Tạ Lọn cùng Dạ Vân chém giết lẫn nhau, tốt nhất chết hết mới tốt. Không nghe lời còn hộ ăn chó, ngồi để làm gì? Bệ hạ, thực không dám dâu dếm, ta rất muốn đột phá tam giai, nhưng là cái này vi phạm ta bị đồn tạng ly án nguyên tắc là người. Vì đồn mười phần không thôi đem năm bình nhiên đấu dược tề đẩy trở về. Tiểu tử ngươi, thật sự là mẹ nó khó chơi a. Hạc Bất có chút giận dữ nói, hô nước, đã tước vị, tài nguyên đều không thể khiến vị đồn động tâm, Hạc Bất chỉ có thể tế ra cái cuối cùng đón sát thủ, mỹ nhân kế. Nếu như điều này cũng vô hiệu, kia vị đồn cũng không có Hạc Bất lôi kéo giá trị. Ta nhớ được không sai, các ngươi học viện giống như có cái gọi lì xạ tiểu mỹ nữa đi, đem nàng gả cho ngươi như thế nào? Vị đồn tiếp lấy lắc đầu, mẫu thân của ta từ nhỏ đã nói cho ta biết muốn môn đăng hộ đối, ta loại người này cưới nàng không có kết quả tốt, ta còn muốn sống lâu mấy năm. Vậy nếu như ta nói cho ngươi một bí mật đâu? Cái này Melissa, thế nhưng là sẽ phải gả cho Dạ Vân nữ nhân. Hạc Bất cười đều giả nói. Ừm. Vì đồn trong lòng giật mình, thật hay giả? Phải biết Melissa hỉ nhuận đây chính là toàn bộ đế quốc hoàng gia học viện ma pháp thiên tài nữ thần a. Bao nhiêu quý tộc hậu tự tình nhân trong động, thế mà bị dự định muốn gả cho huynh trưởng đại nhân. Muốn nói vì đồn nội tâm không thích Melissa, đây tuyệt đối là gạt người chuyện ma quỷ. Ta đường đường một nước chi chủ, sao lại lừa ngươi? Hạc Bất có chút tức giận nói. Vì đồn mấp máy khiêu gợi bờ môi, ta không thể không nói, vậy hạ, ngài xem người thật chuẩn. Xin cho phép ta mời ngài một chén. Chương 532, vì đồn kết hôn, 1, chương 532, vì đồn kết hôn, 1. Đi e ngươi cảm thấy người này có mấy phần có thể tin. Đem say khước vì đồn đưa tiễn về sau, Hạc Bất đỏ bừng cả khuôn mặt mà hỏi. Cái gì uống mấy bình rượu sau đó nháy mắt tỉnh hồn lại sự tỉnh cũng không tồn tại. Nếu không cái này nước mắt thiên sứ liền không xứng với cao cấp, hạ lượng, điện tàng khoản xương hô rồi. Vô luận thể nội đấu khí vẫn là ma lực, đều không thể tiêu mất men say, chỉ có thể qua loa chống cự. Ừm, Die trầm ngâm hồi lâu, hiển nhiên vấn đề này có chút khó mà quyết định cùng trả lời, nhưng để bệ hạ chờ quá lâu chú định cũng không phải chuyện tốt. Hạ Bất kiên nhẫn một mực còn không có hắn đi tiểu thời gian dài, chỉ có thể nhắm mắt nói, ở trên xe ngựa lúc ta từng thăm dò qua hắn, nhưng hắn còn giống như ông chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài tâm tư, đã không muốn thừa nhận việc này, càng không nguyện ý nói thêm cái gì, chí ít có 6 thành nắm chắc, nhưng vẫn cần quan sát một hai kiện sự. Rất tốt, ngươi theo ta ý nghĩ không như mà cùng a. Hạc Bất luốt luốt bản thân nhíu căng lên ra đầu, ta đồng dạng cầm lưu ảnh thủy tinh thăm dò qua hắn, hắn không có phẫn nộ, cũng không có lo lắng. Nói rõ lúc này hắn nội tâm mười phần xoắn xuýt, đã oán hận Dạ Vân, lại có chỗ cố kỵ. Ngươi nói không sai, đích sắc vẫn chưa tới hòa hậu. Việc này như nóng nội, ngược lại dễ dàng biến khéo thành vụ. Từ từ sẽ đến đi. Ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, mặt khác nói cho những cái kia lao đồ vật, buổi sáng ngày mai đừng tới phiền ta. Hạc Bất tức giận trên mặt giữ tợn mà rõ ràng, đã nói bao nhiêu lần rồi, hội nghị buổi chiều lại mở. Đám này lao đồ vật từng cái cảm rất ít, để lão tử vậy không ngủ được, thật là đáng chết. Đúng, tôn quý bệ hạ. Die thân ảnh nhỏ gầy chậm chạp biến mất ở trong bóng tối. Vì đồn tăng lì ản, ngươi cái này biên cảnh mọi dợ, thành thật khai báo, bệ hạ triệu ngươi là chuyện gì? Hôm sau, một lần nữa trong phòng học nhìn thấy vì đồn sờn bờ lẹn hơi quát lớn. Theo thanh âm của hắn vang lên, dễ vẹn đô lì ạ,
Nisa Hinz, Mù Phỉ Cờ Ế Giản, Chelsea Hải Hệ Bọn, Sở Sản Na Mẹ Lò Đi Ẩn, Tạ Bờ Giặt Sơn Bình. Thậm chí ngay cả dễ họ Phờ Dì Ghi Tạ Vờ cũng nhịn không được giống con lừa một dạng dựng lên lỗ thai của mình có chút bố, thận trọng nghe lấy. Uống rượu. Vì đồn tức giận trả lời một câu, sau khi nói xong hét lớn một tiếng lăn đi. Sao ẩn thành thành thật thật đường, không nhường nữa đường, để cái này biên cảnh mọi dợ nắm bàn tay, lại được quỳ xuống cầu xin tha thứ một phen. Hắn có thể gánh không nổi cái này người. Uống rượu. Có ý tứ gì? Ngươi có ý tứ là quốc vương bệ hạ tìm ngươi uống rượu sao? Mù Phi nhịn không được hiếu kỳ nói. Nói thật, mặc dù ở trong học viện bọn hắn thường xuyên bị Vi Đồn khi dễ, cũng không còn biện pháp gì tốt lắm, nhưng trong lòng một mực rất xem thường Vi Đồn. Biên cảnh mọi dợ mặc dù là bọn hắn vì ngoài miệng sung sướng cố ý vũ nhục Vi Đồn ngoại hiệu, nhưng là phản ứng một bộ phận chân thật tâm lý trạng thái. Chỉ cần ra cái viện này môn, Vi Đồn là ai? Có tư cách nói với bọn hắn lấy nói sao? Nhất là làm Dạ Vận tại thú nhân đế quốc lưu ảnh thủy tinh chuyển ra về sau, những người này thì càng xem thường Vi Đồn rồi. Bất quá Vi Đồn một mực tại cùng Dạ Vận cắt chém, bọn hắn cũng không tốt cầm Dạ Vận sự tình đến trêu chọc Vi Đồn. Dù sao Vị Đồn mắng so với bọn hắn còn khó nghe. Dạ Vân là hầu tức thì sao? Lại là không có lãnh địa. Hai lần chỉ thêm tức không đất phong, tâm tư của bệ hạ đã rõ rành rành. Một cái xuất thân tại thành gờ dạ sở thế giới ngầm tiểu lưu manh, hầu tước hẳn là Dạ Vân cái này cả đời cực hạ. Tuyệt đối không có khả năng trở thành công tước ngày đó. Dù là một phần vạn tỷ lệ, để Dạ Vân cái này ong mật nhỏ may mắn tấn thăng thành rồi công tước. Cái kia cũng không quan hệ, công tước cùng công tước ở giữa cũng có khoảng cách. Có thể quốc vương bệ hạ tự mình triệu kiến Vị Đồn cái này ý nghĩa lập tức liền không giống nhau. Nhất là khi mọi người nhìn thấy DE lúc đến thái độ, giữ gìn Vị Đồn ý tứ cơ hồ đều nhanh viết lên mặt rồi. Mọi người ở đây từ nhỏ mưa dầm thấm đất cơ hồ đều là nhân tình, ai có thể nhìn không ra DE chuyện làm sau lưng có bệ hạ âm thầm gợi ý. Nếu không chỉ bằng vào DE, nó năng lượng còn xa không có lớn đến có thể một lời đem một cái đế quốc hoàng gia học viện lao đạo sư đánh vào viên mục cả đời giam cầm tình trạng. Chỉ có thể nói chính ả lì ạp xui xẻo, đục vào trên họng súng, hôm qua đổi thành bất cứ người nào làm có Vị Đồn, sợ rằng cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Nếu không thì em vì sao lại đang yên đang lành cố ý mang theo hắc vũ cấm vệ đến học viện? Cái này khiến đám này quý tộc hậu tự trong lòng như vạn kiến đốt thân giống như khó chịu lên, thực tế hiếu kỳ Vị Đồn cùng quốc vương quan hệ trong đó. Nếu như Vị Đồn thật ôm vào quốc vương bệ hạ bắt đuổi, như vậy đám người thái độ đối với Vị Đồn cũng không dám lại giống như kiểu trước đây rồi. Chẳng lẽ hôm qua tại quán rượu tranh tài sự tình để bệ hạ biết rồi? Bệ hạ cũng thật là thần thông quảng đại a. Dễ đi tới, cao lớn vạm vỡ hắn một tay lấy đám người tách ra, trên mặt cũng có vinh yên nói: "Vậy làm sao không có gọi ngươi?" Chelsea bất thình lình tung ra một câu. Thảo, hết chuyện để nói. Dễ đem Chelsea đẩy cái lảo đảo. Vị Đồn thì không nói một lời ngồi vào hàng sau, bất quá hắn vẫn không thể nào nhịn xuống giống như trong lúc lơ đãng xa xa liếc Lị Xạ liếc mắt. Nhưng mà chính là chỗ này liếc mắt, lập tức liền để đang xem sách trong tay Lị Xạ đôi mi thanh tú vi túc một lần. Ma pháp sư tinh thần lực cực kỳ cường đại, đều có cảm giác bén nhạy năng lực, huống chi là nàng loại hàng này thật giá thật tam giai ma pháp sư. Vị Đồn ánh mắt đệm Lị Xạ cảm thấy không hiểu đấu, trong lòng bốc lên một vẻ không vui tới. Cái này ngu xuẩn sẽ không phải là bởi vì Long Tức quán rượu sự kiện kia thật sự coi chính mình thích ăn à. Quả thực tự mình đã tỉnh. Làm người buồn nôn. Nếu như không phải muốn bị bách gạ cho Dạ Vận, lấy nàng Lì Xạ tư sắc, muốn tìm nam nhân như thế nào tìm không thấy. Giống vị đồn loại này nhanh 30 mới đột phá nhị giai siêu phàm phế vật, ngay cả nhìn nhiều cũng sẽ không. Bất quá chẳng biết tại sao, cũng bởi vì vừa rồi vị đồn cái nhìn kia, nàng tâm thế mà không hiểu phanh phanh lo sợ bất an nhảy lên. Lì Xạ Tư coi là mình trong lòng phạm không thích cũng không còn quá để ý, một lần nữa ổn định lại tâm thần, đem lực chú ý tập trung ở trong tay liên quan tới ma pháp thư tịch bên trên. Tiểu thư đột nhiên, một đạo thở hồng hộc nũng nịu hô quát, cắt đứt tầm ý ồn ào phòng học. Một cái khuôn mặt tròn tròn, dáng vẻ ngọt ngào, mặc lọ lì tạ váy nữ hài chính hướng phòng học chạy tới, trong miệng không ngừng hô. Đám người không khỏi hào hào an tĩnh lại, nghi ngờ nhìn về phía người nói chuyện. Bội, thế nào rồi? Lì Xạ trong lòng một nhảy, khép lại trạm sách đứng dậy đến nhíu mày hỏi. Ngày bình thường khu dạy học là không cho phép ngoại nhân tiến vào, cho dù là tám gia tộc lớn nhất trong pháo đài hạ nhân cũng không được. Tiểu thư, lớn, việc lớn không tốt rồi. Bội trong mắt lệ bông bông, có ánh nước mắt ở bên trong đánh lấy xoáy, gấp đến độ dơ chân ngay trước mặt mọi người nhi nhưng lại vô pháp nói ra miệng, chỉ có thể hô, tiểu thư, mau cùng ta trở về. Ngụy Xạ xinh đẹp chân mày nhíu ác hơn, trầm mặc đứng dậy hướng phía phòng học đi ra ngoài, nhưng mà lại bị bội một thanh dắt qua bàn tay dắt lấy hướng thành bảo phương hướng nhanh chóng mà đi. Đến cùng chuyện gì nhường ngươi bối rối thành như vậy? Trên nửa đường, Ngụy Xạ nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu thư, bội ngữ điệu kéo dài hô, nhưng nàng thực tế không biết nên làm sao mở miệng giải thích, ngươi lập tức liền muốn kết hôn rồi. Ngay tại lễ hội phỉ quang. Ồ, Ngụy Xạ thái độ 10 phần bình thản, đây không phải chuyện sớm hay muộn sao? Dạ vẫn nhanh như vậy liền từ thú nhân đế quốc trở lại rồi. Hắn cứ như vậy gấp sao? Thư Ngụy Xạ ngoài miệng có chút khinh thường, bất quá trong lòng một màn kia cảm giác khác thường cuối cùng không lừa được chính mình. Ngươi yên tâm đi, ta coi như gả cho Dạ Vận, cũng sẽ đem ngươi dẫn đi. Ngươi là sợ ta không muốn ngươi sao? Chương 532, vì đồn kết hôn, 2. Chương 532, vì đồn kết hôn, 2, không. Không phải tiểu thư, là ngươi muốn gả cho vì đồn rồi. Bội cuối cùng đem dấu ở trong lòng câu nói này nói ra, sau đó ô nước mắt như đứt mất tuyến trần châu giống như rơi xuống. Ngươi nói cái gì? Ngụy Xạ nghẹn ngào gào lên, quả thực không thể tin vào tai của mình. Nàng một tay lấy sủi lơ trên đất bội bội cầm lên, lớn tiếng chất vấn, có ý tứ gì? Cái gì gọi là ta muốn gả cho vị đồn? Là thật ta tiểu thư. Bội bội kêu khóc nói, là bệ hạ hạ lệnh, đem ngươi gả cho vị đồn, lao ra cũng không thể tránh được, hiện tại gia tộc bên kia đã bắt đầu chuẩn bị ngươi hôn lễ công việc rồi. Mà lại ngay tại tháng sau, lễ hội phỉ quan cùng ngày liền muốn đại hôn. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Ngụy Sạ đau đớn vạn phần che lấy đầu mình, khuất nhục nước mắt từ nàng tuyệt mỹ trên gương mặt chảy xuống, ta là cái gì? Ta là gia gia cùng phụ thân dùng để giao dịch cùng lấy lòng vật phẩm sao? Vì cái gì? Tại sao phải đối với ta như vậy? Ta đã thật vất vả mới nói phục bản thân tiếp nhận muốn gả cho Dạ Vân sự thật, nhưng bây giờ nhưng lại muốn ta gả cho Bị Đồn. Nói, nàng một thanh lại đưa tay bên trong bội bội đẩy lên trên mặt đất, ta không tin. Nhất định là ngươi gạt ta. Ngươi gạt ta đúng hay không? Nói xong, Ngụy Sạ trên mặt lộ ra một vẻ kiên định, hướng phía thành bảo mà đi. Không bao lâu, một trận quang mang lấp lánh. Nguyên lai tám gia tộc lớn nhất ở trong học viện cỡ nhỏ trong pháo đài bên trong lại tàng lấy một tòa truyền tống trận. Về đến gia tộc Lị Xạ lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, quả nhiên trông thấy trong thành bảo hạ nhân cũng bắt đầu khí thế ngất trời bận rộn lên, từng cái trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Đại tiểu thư hôn sự, vậy dĩ nhiên là hạng nhất đại sự. Bọn hắn những này hạ nhân vậy đi theo hưởng phúc. Lị Xạ trong lòng càng thêm bối rối. Lại một liên tưởng đến hôm qua vị đồn bị bệ hạ triệu tiến cung cùng với vừa rồi nhìn lén mình ánh mắt, nàng một trái tim không ngừng chìm xuống dưới. Nàng đã ẩn ẩn đoán được chân tướng, nhưng lại không nguyện ý tin tưởng. Cắm đầu hướng phía ra ra phòng chạy tới. Ra ra, đi tới trong phòng, Ngụy Sạ thuận lợi gặp được Godfrey Esinus, lớn tiếng hô: "Mời ngài nói cho ta biết, đây hết thảy đều là giả." "Ra ra, ta không muốn gả cho Bị Đồn, ta tình nguyện đi chết." "Ngươi quả thực cản rỡ." Ngụy Sạ phụ thân chắc quá lớn, không được cấm ý. Godfrey Esinus luốt luốt bản thân tròm râu dê, ngắt lời nói: "Cháu gái ngoan, ra ra cũng không có biện pháp, đây là bệ hạ mệnh lệnh. Ngươi phải tin tưởng ra ra cũng không muốn làm như vậy." Nói, hắn mặt già bên trên lộ ra một vẻ thần tình thống khổ. Nước mắt tuôn đầy mặt nói, thế nhưng là bệ hạ tâm ý đã quyết, ra ra cho dù lại cầu, cũng là vô dụng. Ai, ra ra vô dụng. Ra ra hại ngươi. Tuy nhiên rất nhanh, gột thở ý e thoại phong nhất chuyển nói, bệ hạ đã đáp ứng ta, muốn đem vì đồn tấn thăng làm cung đình bá tước, như vậy ngươi gả đi, vậy không tính quá chế dễ ước. Xem như bá tước phu nhân. Nghe thế lời nói, Ngụy Sạ nỗi lòng lo lắng cuối cùng chết rồi, nàng gắt gao cắn môi, máu tươi thuận khỏe môi nhỏ xuống. Ra ra, ngươi không phải nói cha ra là lạc hậu một mạch, cùng quốc vương quan hệ cũng không tốt sao? Vậy tại sao còn muốn đáp ứng mệnh lệnh của hắn? Ngay cả ngươi đều biết nhà chúng ta cùng quốc vương bệ hạ quan hệ không tốt. Gột thở ý lắc đầu nói, chính là bởi vì không tốt, cho nên ta mới không cãi được mệnh lệnh này. Nha đầu, thường ngày chúng ta phản đối đều là quốc sách chính sự, chỉ có những sự tình kia chúng ta mới có thể phản đối, mới có dũng khí phản đối. Có thể ngươi hôn sự cũng không trong đó, nếu như ta chống lại mệnh lệnh lời nói, đó chính là đối bệ hạ bất trung. Hắn đang lo tìm không thấy lý do đối phó gia tộc bọn ta đâu. Đừng nhìn lạc hậu một mạch trừng ba nhà, nhưng nếu là đại đế thật muốn đối phó gia tộc bọn ta lời nói, cái khác hai nhà có thể so với ai cũng hung ác. Huống chi còn có tân phái quý tộc ba nhà cùng với gấp gáp chứng minh bản thân trung thành thủ tướng gia tộc. Gia gia gánh không được, gia gia không kháng nổi đến a, nha đầu. Cho nên mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều phải gả cho Bị Đồn. Nếu như ngươi chết rồi, hoặc là ngươi đào hôn, chúng ta chuyển thừa mấy trăm năm hỉ nhuận gia tộc, liền sẽ giống như phốt gia tộc từ đại lục ở bên trên triệt để tiêu vong hủy diệt. Ngươi rõ chưa? Nha đầu. Gột thở y ẹt lời nói, triệt để đoạn tuyệt Mị Xạ trong lòng đào hôn huyễn tưởng. Được rồi, đã ngươi đã trở lại rồi, vậy cái này đoạn thời gian liền chỗ nào cũng không cần đi, ở nhà thật tốt đợi, chờ lấy đại hôn đi. Chắc mở miệng nói, ta lại cảm thấy gả cho Vị Đồn so gả cho Dạ Vân mạnh hơn nhiều. Từ khi ngươi mẫu thân biết rõ ngươi lại phải gả cho Vị Đồn về sau, tinh thần đều tốt rất nhiều. Hắn dù sao trẻ tuổi, lại rất được bệ hạ tín nhiệm, đây là chuyện tốt. Toa toa, ngươi làm sao lại nghĩ mãi mà không rõ? Đi thôi. Chắc dắt lấy trầm mặc Lì Xa đi ra ngoài, vừa vặn khoảng thời gian này thật tốt bồi bồi ngươi mẫu thân. Lập tức liền phải lập gia đình, về sau chúng ta chính là hai nhà người rồi. Mà Lì Xa giống như một bộ xác chết di động, cứ như vậy bị phụ thân nửa lôi nửa kéo mang về nhà bên trong. Rất nhanh, Ngụy Sạ sắp gả cho Vị Đồn tin tức liền tại toàn bộ vương đô truyền ra tới. Khi nhân làm tên đế quốc bên trong cường đại nhất, cổ xưa nhất, cũng là toàn bộ mịt lẹt đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lây gia tộc một trong, hắn cháu gái lây chồng một chuyện, tự nhiên là hành động vương đô. Nhất là khi mọi người nghe nói hôn sự vẫn là do đại đế làm mai mối, đồng thời sẽ tại vương quyền cao đỉnh tổ chức lúc, trong lúc nhất thời, toàn bộ vương đô đều đi theo bận rộn cùng vui mừng lên. Bởi vì hôn sự vội vàng, đại đa số người cũng không kịp chuẩn bị ra dáng lễ vật, chỉ có thể từ nhà mình bảo khố bên trong chọn lựa lựa. Vị Đồn làm chú rể, vì ngăn ngừa bị quá nhiều quấy rầy cùng xảy ra bất chắc, cũng bị tiếp tiến vương cung ở lại, trốn đi thanh tịnh tới. Thời gian thấm thoát, thời gian qua nhanh. Thời gian nhoáng một cái đi tới năm 1206 ngày mùng ngày 5 tháng 5. Cũng là tên đế quốc nổi danh nhất ngày lễ một trong, lễ hội phỉ quang. Một ngày này, toàn bộ vương quyền cao đỉnh đều răng đèn kết hoa, các loại sẽ phát sáng ma thực bị treo đến nơi đều là. Một nhóm lại một nhóm ma thú xe, một đám lại một đám người ô ương ương hướng phía vương quyền cao đỉnh vào tới. Không biết, còn tưởng rằng là hạc bậc đại đế muốn kết hôn đâu. Ha ha, má lao tử đều có điểm ghen tị đâu. Nhìn qua tại thiên sứ chi diệu trước mặt, ngay tại chỉnh lý dung nhan bị đồn, hạc bậc ngựa khí chua chát nói. Năm nay đã 39 hạc bậc, ngã hiện tại cũng không có cưới thuộc về mình vương phi. Hắn đã từng rất nghiêm túc thích qua một nữ hải, chỉ tiếc, hoa rơi hưu ý nước chảy vô tình, vì đồn mặc đắt đỏ cấp cao lễ phục, đánh lấy màu đỏ nơ, lại thêm cố ý bị đánh lý tiểu tóc cùng trang điểm qua gương mặt, xem ra đích xác anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Bệ hạ quá khen. Vì đồn hơi có chút xấu hổ cười nói. Nói thật, hắn rất không thích hứng sắp phát sinh hết thảy, nhất là làm nhân vật chính biến thành bản thân thời điểm. Mặc dù biết cùng Lì Xạ hôn sự chỉ là các phương cân nhắc bên dưới lợi ích thông gia thôi, nhưng hắn dù sao cũng là lần thứ nhất kết hôn, trong lòng khó tránh khỏi vẫn là bốc lên vô pháp đè nén kích động. Kích động sau khi lại có chút tiếc nuối cùng bị thương. Huynh trưởng, mẫu thân đại nhân, còn có hắn chú ý huynh đệ bằng hữu. Chú định không ai sẽ xuất hiện ở đây trận trong hôn lễ. Vì đồn không thể không thời thời khắc khắc ở trong lòng khuyên bảo bản thân, đây hết thảy đều là giả, đều là đại đế âm mưu. Hắn cần chiếm được đại đế tín nhiệm. Cái này khiến hắn có chút nhanh tinh thần phân liệt rồi. Vậy hạ, Hồng Y Lìa giáo chủ mọ rèn rồ đại nhân đã đến, hôn lễ có thể bắt đầu rồi. Tiếng thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Chương 533, trong hôn lễ khiêu chiến, 1, chương 533, trong hôn lễ khiêu chiến, 1, tại quang minh nắng sớm chiếu rọi xuống, chúng tinh làm chứng, thần linh rủ xuống nghe. Hôm nay, chúng ta tại vận mệnh đan dệt điểm tụ trước, nên đón hai gốc linh hồn chi thụ chung kết bất hủ bằng tuổi. Nắng sớm cho các ngươi lên ngôi, thế ước như dây leo quấn quanh tương sinh, ngươi chính là lẫn nhau chi thuẫn, ngăn cản ảnh vực sâu thì thầm, ngươi chính là lẫn nhau chi kiếm, chặt đứt vận mệnh bụi gai, ngươi chính là lẫn nhau ca dao, tại đêm giải tỉnh lại bình minh, ngươi chính là lẫn nhau cánh chim, xuyên qua mưa rào truy tìm cầu vồng, ngươi chính là lẫn nhau tâm diễm cây đèn, làm ấm áp vĩnh viễn không trầm luân. Nguyện gió chỉ dẫn cước bộ của các ngươi, nguyện nước rửa chỉ toàn các ngươi bi thường, nguyện lửa rèn luyện các ngươi lời thề, nguyện đại địa gánh chịu tính mạng của các ngươi, nguyện lì xạ giúp khí vĩnh viễn chiếu sáng vì đồn hành trình. Chư thần làm chứng, này minh ước gửi tại vầng mặt trời, phổ nhập tinh hà. Cho đến nguyện biển khô kiệt, đỉnh mây thánh điện hóa thành hồng ảnh, quang diệu không thể tắt, hân hoan không thể du. Nương theo lấy hùng vĩ vang dội âm nhạc, gần trăm tiên thị nữ mềm nhẹ lại trầm đồng du dương a a a hòa âm than nhẹ. Quang minh giáo đình Hồng Y Lìa giáo chủ mò rèn rộ giặt sần bị trang nghiêm túc mục thanh âm chậm chạp vang dội tới, giống như thánh tuyển giống như tẩy lễ lấy chúng nhân tâm linh. Nguyên bản cực kỳ đại điện trống trải lúc này đã đầy áp người, cứ việc tâm tình của mỗi người khác biệt, tâm lý hoạt động vậy không giống, nhưng lúc này giờ phút này, tất cả đều mặt mang thiếu dung, mắt lộ vẻ hâm mộ nhìn qua trên đài một đôi người mới. Cũng là, trừ Lì Xạ bản thân siêu cấp thân phận cao quý cùng bối cảnh bên ngoài, lại có mấy người có thể tại vương quyền cao đình bên trong tổ chức cuộc đời mình bên trong hôn lễ đại sự. Vương quyền cao đình lộng lẫy xuất chúng đã mất cần nói năng rườm rà. Toàn bộ đại điện bị tô điểm hoa tươi bò gấm, đủ mọi màu sắc, rực rỡ mộng ảo. Có biểu tượng hòa bình cùng yên tĩnh nhị giai ma thực nghỉ ngơi cúc, biểu tượng bội thu nam nguyệt đồng đồng, đại biểu tân sinh cùng hy vọng chiêu dương thảo, biểu tượng mỹ hảo cùng chúc phúc cùng nghệ cầu, còn có chiếu lấp lánh tinh minh thảo, linh quang dây leo. Đây đều là nhị giai trở lên hy hữu ma thực. Còn có đại biểu nhiều con nhiều phúc đỏ án quả, nhiều mặt cối say gió hoa, cùng với trừ tà khử hai đen năm nhánh, đèn lồng quả. Ma pháp thủy tinh cùng các loại bảo thạch càng là bất kể hạn số. Thậm chí còn có cho phép độ lạn mang ban bướm trên không trung không ngừng bay múa, tung xuống một đợt lại một đợt kim phấn quang bụi. Không thể không nói, vì đồn hôn lễ long trọng, xa hoa, hoàn mỹ, không thể bắt bẻ. Tại chỗ bất luận kẻ nào đều sẽ vinh sinh vô pháp quên hôm nay cuộc hôn lễ này. Nhưng mà nhất hút con người, cũng không phải là những thứ này bảo thạch, ma thực, mà là đứng tại vì đồn người bên cạnh, Lì Xạ Hi Mật. Nàng mặc lấy cỡ lạ dị xả nhãn hiệu ma pháp áo cưới, cả người giống như dạng rỡ phát sáng tinh linh, lại phối hợp bên trên tấm kia cao ngạo thanh lãnh ngũ quan lập thể tuyệt mỹ gương mặt, cùng với đôi kia gợn sóng hình hai con ngươi, quả thực đẹp đến nổ tung. Xinh đẹp làm người mất đi năng lực suy tính, thậm chí hô hấp. Tại chỗ bên trong bất kỳ nam nhân nào, chỉ cần liếc nhìn nàng một cái đều tuyệt đối sẽ tim đập thình thịch. Đương nhiên, tiểu nam lương cùng đồng tính luyến ái ngoại trừ. Không, ta phản đối. Ta không đồng ý vụ hôn nhân này. Thần quan chứng kiến về sau, liền đến trao đổi chiếc nhẫn một hoàn. Cái này phân đoạn sau khi kết thúc, vì đồn cùng Lì Xạ liền sẽ chính thức kết làm phu thê. Ngay tại lúc cuối cùng này cũng là mấu chốt nhất khẽ run rẩy lúc, trong đại điện đột nhiên truyền ra một đạo thô kệch lại đột ngột tiếng phản đối. Trong đám người hào hào quay đầu nhìn lại, thủ tướng Ham như tần mặt già bên trên thần sắc đại biến, lập tức nghiêm nghị quát, "Dễ họ phờ gì? Quốc vương bệ hạ ngay tại hưởng thụ lấy vui sướng, nơi này cũng không phải là người hồ nháo địa phương. Mau trở về." Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, vì phòng ngừa xảy ra bất trắc, Ham như tần cố ý đem nhà mình cháu trai cầm tù ở trong pháo đài, không nghĩ tới dễ họ phờ gì vẫn là chạy ra. Lại ngẩng đầu nhìn về phía quốc vương lúc, hạt bất trên mặt nguyên bản giống như gia trưởng giống như hiền lành tiếu dung đã trừ khử không gặp, mà là mang theo mấy phần che lấp nhìn qua dễ họ phờ gì. Cái này khiến Ham Tần trong lòng hơi hồi hộp một chút, càng thêm có dự cảm không lành. Theo đám người châu đầu ghé thai, vậy dần dần rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là tuyên cổ bất biến tam giác tiết mục, dễ họ phờ gì một mực thích Lì Xạ đối dễ họ phờ gì cũng có được hảo cảm, lại thêm hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ít nhiều có chút hai nhỏ vô tư thanh mai trúc mã ý tứ. Nhưng mà Lì Xạ lại tại lúc này, gả cho bản thân cũng không thích bị đồn. Hôm nay người nào cản trở ta cũng không hề dùng. Quang Minh chi chủ vậy lưu không được hắn. Ta nói, làm dễ họ phờ gì nhìn thấy thân mang ma pháp áo cưới, đẹp đến nổi bong bóng Lì Xạ lúc, nhất làm Lì Xạ cũng không có biểu hiện ra bao lớn kháng cự, còn thẹn thùng chủ động đem chiếc nhẫn mang ở ví đồn trong tay trái về sau, để dễ họ phờ gì ghen tị ngũ tạng lục phủ cũng làm trận vỡ ra, hắn gào thét, gầm thét, điên không giống người dạng, ngũ quan vặn vẹo một chỉ ví đồn, ví đồn, ta muốn đối với ngươi khởi xướng khiêu chiến. Là nam nhân lời nói, ngươi liền tiếp nhận khiêu chiến của ta. Nếu như ta thắng, ngươi liền không thể cưới Lì Xạ. Ồ, thật sao? Một đạo ngả lớn thanh âm truyền ra, Hạc Bất chậm rãi từ trên vương tọa đứng dậy, từng chữ từng câu nói. Nhắc tới cũng kỳ quái, Hạp Bất cũng không có vận dụng đấu khí hoặc ma lực, thậm chí ngay cả thanh âm đều so thường ngày còn muốn mềm nhẹ, nhưng khi hắn đứng dậy một khắc này, giống như cự long thức tỉnh trận mắt một khắc này, chí cao uy nghiêm ở trong đại điện gào thét quanh quẩn bất kỳ người nào đều rõ ràng giáng tích, thật sự cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt khổng lồ khí chàng. Hô hô lạp lạp lập tức, toàn bộ đại điện mấy trăm người toàn bộ cùng nhau quỳ xuống, hết sức lo sợ trong miệng hô to, mời bệ hạ bất giận. Vì đồn, Lisa, dễ họ phờ gì, là ở trong tràng số lượng không nhiều còn đứng lấy người. Cho dù ngay cả sớm đã dấn thân vào quang minh giáo đình, thân phận so Hồng Y Lìa đại chủ giáo Thomas còn muốn tôn quý gấp trăm lần Hồng Y Lìa giáo chủ Mò Rèn Lên Rồ, đều ngoan ngoãn hai đầu gối đốt cong, túi đầu tại đất. Bởi vì càng là hiểu rõ Hạc Bất người, lại càng sẽ biết, giờ này khắc này Hạc Bất đã phi thường phẫn nộ. Cái gọi là phàm nhân giận dữ, máu phun ra năm bước. Nhưng nếu là đế vương nhất nộ, đó chính là thiên hạ đổ trắng. Vì đồn cùng Lì Sạ tự nhiên không cần nhiều sách, hai người cơ hồ không có cảm nhận được cái gì áp lực, hai người đứng tại chỗ, Hạc Bất liền đứng ở hắn nhóm trung gian cách đó không xa, mà duy nhất áp lực kéo căng đúng là còn cắn răng đứng tại chỗ dễ họ phờ gì. Hắn có thể quỳ, nhưng không thể ngay trước mặt vì đồn vì. Hắn có thể quỳ, nhưng không thể mất đi khiêu chiến vì đồn tư cách. Cho nên dễ họ phờ gì nội tâm còn muốn chống lại một lần, nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn đến Hạc Bất đôi trong mắt kia lúc, lập tức toàn thân một cái giật mình, phụ phu một tiếng liền quỳ xuống, mồ hôi trên trán như sau mưa giống như rơi lạ chã, âm thanh run rẩy nói, vậy hạ, đây là ta cùng với vị đồn đồng học sự, xin cho phép ta khiêu chiến vị đồn. Ngụy Sạ căn bản không thích vị đồn, người nàng yêu là ta. Ồ, thật sao? Hạc Bất không chứa một tia tình cảm lặp lại bản thân lời nói mới rồi, hướng phía Ngụy Sạ nhìn lại, cảm nhận được đại đế ánh mắt nhìn chăm chú, Ngụy Sạ huyền chuyển thân thể mềm mại lắc một cái, vội vàng nói vậy, ta thích vị đồn. Nàng nói, để vị đồn đem chiếc nhẫn đeo vào trên tay mình, hoàn thành sau cùng một cái phân đoạn. Sau đó càng là làm lấy mặt của mọi người, chủ động hướng phía vị đồn bờ môi khẽ hôn một cái. Toa ngươi. Dễ họ phờ gì tim như bị dao cắt, giờ khắc này giống như có ngàn vạn khỏa kim thép hung hăng đâm vào hắn trái tim, ở bên trong bốc lên khuấy động, đau hắn thở hổn hển. Ta không đồng ý ngươi khiêu chiến vị đồn. Đi xuống đi, vương quyền cao đỉnh không chào đón ngươi. Hôm nay là vị đồn ngày lại hỉ, Hạc Bất khắc chế thu liễm tính tình của mình, lạnh lùng nói. Nếu như đặt ở thường ngày, dễ họ phờ gì tuyệt sẽ không sống mà đi ra vương cung. Bệ hạ, ta nguyện ý tiếp nhận dễ họ phờ gì khiêu chiến. Nhưng mà vị đồn lại nói lời kinh người nói. Ừm. Hạc Bất hơi có vẻ ngoài ý muốn, hắn nhưng là tam giai cửu tinh siêu phàm. Mặc dù hắn biết rõ vị đồn cái này hơn một tháng đến nay, trong vương cung nuốt năm bình nhiên đấu dược đề, đột phá cảnh giới trở thành tam giai siêu phàm, có thể cái kia cũng cùng dễ họ phở gì có vô pháp xem nhẹ trên lệnh. Mời bệ hạ bất giận, đây là ta cùng dễ họ phở gì đồng học thương lượng kỹ càng rồi một hoàn. Vị đồn tay trái nắm tay, nghiêng đặt ở vai phải bên cạnh, không lưng hành lễ nói, sở dĩ không có nói trước cáo chi bệ hạ, là muốn cho bệ hạ một kinh hỉ, cũng là ta đối bệ hạ vì ta chủ bị hôn lễ cùng với chư vị quý tộc tham gia hôn lễ tạ lễ. Nghe thế lời nói dễ họ phở gì trong lòng cũng hỉ. Hắn trong một tháng này đã sớm âm thầm nuốt dược tề, đột phá trở thành tứ giai, mở ra võ hồn. Chỉ cần vị đồn đáp ứng luận võ, như vậy hắn liền có thể tịch đây là do thất thủ đánh chết vị đồn. Cứ như vậy, vị xạ cuối cùng vẫn là hắn. Tốt, ta đã như vậy, vậy các ngươi hai liền hữu hảo luận bàn một lần là được, đã không phân cao thấp, vậy không quyết sinh tử. Tư làm sinh động hôn lễ bầu không khí rồi. Thấy vị đồn chấp nhất, Hạc Bất cũng không tốt nói thêm cái gì, một lần nữa lại chậm rãi ngồi xuống. Chương 533, trong hôn lễ khiêu chiến 2, chương 533, trong hôn lễ khiêu chiến 2, âm nhạc vang lên lần nữa. Đám người hào hào từ dưới đất bò dậy, thật dài thở phào một hơi, mang trên mặt sống sót sau hai nạn may mắn. Sau đó DE chỉ huy hạ nhân đem trong đại điện trang trí cùng bàn dài dọn đi, đám người vậy lui đến hai bên, trở lại một cái cũng đủ lớn hình tròn không gian tới. Lần nữa cảm tạ mọi người đến đây tham gia ta cùng với Mỹ xã hôn lễ. Vì đồn tươi cười nói, đang luận bàn trước đó, ta muốn hỏi mọi người một vấn đề. Mọi người có thể biết, ra tới hôn quan trọng nhất là cái gì? Đám người nghe vậy hào hào sững sờ. Thành tín. Mù phỉ cờ hẹ dạn la lớn. Dũng cảm. Dễ vẹn đồ lì ạ vô vô bản thân rắn chắc lồng ngực. Hô, thiện lương. Sở Sản Na Mẹ Lọ Đi Ẩn nhỏ giọng nói, nàng chính là tám gia tộc lớn nhất một trong tân phái quý tộc áo kha lưu tư nữ nhi. Mặc dù cùng vị đồn bọn hắn ở một cái học viện, nhưng cũng không phải là một cái niên kỷ, bởi vì nàng quá nhỏ, năm nay chỉ có 16 tuổi, mà lại cùng Lì Xạ cơ hồ là hai thái cực. Lì Xạ cao lạnh cao ngạo, mà Sở Sản Na dính người vẫn yêu khóc nhẹ, cho nên cứ việc dung mạo của nàng cũng coi như xinh đẹp, nhưng ở học viện bên trong căn bản thu hoạch không được quá nhiều chú ý. Mọi người nói đều đúng, nhưng là không đúng. Vị đồn toàn thân tản ra tự tin lại khoa trương khí chàng, chậm rãi mà đàm đạo, à, mọi người nhất định phải ghi nhớ, ra tới hôn quan trọng nhất là cái gì? Là ra tới. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn bộ đại điện lập tức buộc phát ra ha 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 tiếng cười to. Cho dù ngay cả Hạc Bật cũng không nhịn được nhếch miệng lên. Nguyên bản bị dễ họ phở gì mấy nhiêu cứng đờ bầu không khí nháy mắt lần nữa sinh động dễ dàng hơn. Trên mặt mọi người hào hào lộ ra thoải mái cười to. Cái này vốn là đương thời tiến đánh huyết tinh cao địa lúc, lớn tuyết trung hành quân lâm vào tuyệt cảnh sau huynh trưởng đại nhân dạ vẫn cho bọn hắn giảng thuật chế cười, bây giờ bị vị đồn trông mèo vẽ hổ dùng ra, quả nhiên phát huy kỳ hiệu. Sau đó vị đồn đi tới vòng tròn bên trong, dễ họ phở gì sớm đã chờ đã lâu, hai người cũng không có mặc áo giáp, cũng không có xuất ra vũ khí, nhưng lẫn nhau trong mắt sắc ý lưu động vẫn là rất rõ ràng. Ai cũng không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng vừa rồi vị đồn đối đại đế lời nói chẳng qua là vì mặt mũi cho dễ họ phở gì một bậc thang thôi. Dù sao cái nào đồ đần sẽ ở hôn lễ của mình bên trên ăn bài một màn như thế. Vì đồn, nếu như ngươi thua, hy vọng ngươi là một nam nhân, hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dễ họ phở gì còn tại dùng đến bụng về phép khích tướng. Vì đồn cũng không nói lời nào, mà là toàn thân toát ra đấu khí quang diệu, bình tĩnh nhìn qua dễ họ phở gì. Tam giai rồi. Dễ họ phở gì hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó cười ha ha một tiếng, ta khi ngươi ăn gan hùm mật báo, dám ngay ở bệ hạ mặt đáp ứng khiêu chiến. Nguyên lai là ỷ vào bản thân đột phá tam giai, cho nên muốn coi ta là thành ngươi dương danh bản đạp sao? Kia không có ý tứ. Ta. Dễ họ phở gì dịu sạp ở. Toàn bộ vương đô tuyệt vô cận hữu tuổi trẻ thiên tài. Đột phá cấp 4. Theo dễ họ phở gì lời nói, trên người hắn đồng dạng lấp lánh lên đấu khí quang mang, sau lưng võ hồn thình lình hiện hiện, thế mà là một cái tứ phương trạng bàn cờ. Mặt trên còn có lấy ngả voi giống như con cờ, vương, về sau, giống như, ngựa, xe, binh. Đám người thấy thế không nhịn được phát ra từng đợt kinh hô. Dễ họ phở gì năm nay chỉ có 32 tuổi, cũng đã đột phá cấp 4. Đừng nói đặt ở vương đô, chính là đặt ở toàn bộ mịt lẹ đại lục, cũng là đủ để khiến người khiếp sợ tồn tại. Đây cơ hồ mang ý nghĩa, dễ họ phở gì 60 tuổi lúc, vô cùng có khả năng trưởng thành là lục giai cường giả. Lục giai đã gần đến ở mịt lẹ đại lục ở bên trên chiến lược trần nhà. Vì đồn, chỉ cần ngươi bây giờ cầu xin tha thứ nhận vua, giải trừ ngươi cùng lì xã hữu nước, ta có thể không xuất thủ, cho ngươi lưu một tia thể diện. Dễ họ phở gì ngạo nghễ nói, thua không thua, đánh mới biết được. Mặt khác, ngươi chỉ nói ta thua muốn giải trừ hữu nước, cũng không có nói ngươi thua, lại nên làm như thế nào? Vì đồn vẫn như cũng mười phần lạnh nhạt. A dễ họ phở gì giống như là nghe được chuyện cười lớn, nhịn không được rêu cợt một tiếng, ta sẽ không thua. Vậy không có khả năng thua. Nếu là như vậy cũng không công bằng. Vậy ta cũng không cùng ngươi so. Vì đồn lui về sau một bước. Dễ họ phở gì thần sắc biến đổi, trên mặt giữ tợn càng thêm năng lượng. Vậy ngươi nói, ta muốn ngươi cho ta làm một ngày tùy tùng, liền giữ ở ngoài cửa. Vì đồn khoe miệng mỉm cười nói. Phốc phốc lời này vừa nói ra, xung quanh vang lên không nín được khe khe tư tiếng cười. Mặc dù vì đồn không có nói rõ cái nào ngoài cửa, nhưng đồ đần đều biết, đây là giết người chu tâm, muốn dễ họ phở gì tại động phòng bên ngoài các đêm. Người người muốn chết, người dám nhục nhã ta. Dễ họ phở gì âm nu khuôn mặt vặn vẹo biến đen. Ai, đã ngươi không nguyện ý vậy coi như xong. Vì đồn cười cười, ta nghĩ cũng là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này rồi. Vì đồn không mặn không nhạt thái độ khiến dễ họ phở gì phát điên. Nhưng hắn trong lòng thật sự rất thích Lisa, vì Lisa, hắn cam nguyện từ bỏ hết thảy. Đây không phải náo kịch. Dễ họ phở gì nổi giận quát, cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Tinh La Kỳ Bố Vương. Dễ họ phở gì cũng không kiềm chế được nữa, trực tiếp phát động chiến kỹ. Bàn cờ cùng quân cờ đều lệ thuộc một nguyên tố, cho nên dễ họ phở gì chiến kỹ thuộc về tự nhiên chiến kỹ. Theo dễ họ phở gì hô quát, sau người võ hồn đống nhiên thả ra lóa mắt xanh biếc quang mang, oanh ken két chấn động xoay tròn, trên đó một viên đại biểu quốc vương quân cờ đống nhiên bay ra, trên không trung quay tít một vòng, phịch một tiếng nổ bể ra đến, huyễn hóa thành một cái đầu mang mũ miệng, thân mang vương bảo uy nghiêm hình tượng. Lưỡi đầy xuân lôi quát to, quỳ xuống. Chỉ một ngón tay, một cây tráng kiện mâu gỗ hội tụ, lôi cuốn lấy cường đại uy áp, hướng phía vị đồn quay đầu đâm đến. Theo lý mà nói, tứ giai cường giả võ hồn là không thể ly thể tác chiến, chỉ có thể vì siêu phàm gia tăng lực lượng cùng uy lực. Có thể dễ họ Fleur vừa mới đột phá tứ giai, lại có thể điều động võ hồn tác chiến. Bởi vậy có thể thấy được, hắn làm vương đô bát đại công tức gia tộc hậu tự chuyển thừa nội tình cùng với tu luyện chiến kỹ cấp bậc chi cao. Hào giáp. Vì đồn đứng tại chỗ không nhúc nhích tương tự đột nhiên hét lớn một tiếng. Tam giai siêu phàm dấu hiệu là có thể ngưng tụ đấu khí áo giáp, cho nên vị đồn không chút do dự, đem đấu khí áo giáp triệu hoán mà ra. Cùng lúc đó, hắn nhẹ giơ lên cánh tay phải, trong đó một viên tam giai ma tinh lặng yên không một tiếng động hóa thành một mịn, cung cấp ra tràn trề chớ chi năng ngự động lực năng lượng. Sau một khắc, vị đồn trên cánh tay phải quần áo cùng trên bàn tay màu trắng găng tay bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành đầy trời vải rách. Ngay ngắn kim loại tay chân giả tách ra màu xanh thẳm qua mang, cánh tay bên trong khu vực cơ quan tạch 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 mở ra, vô số mảnh như lông châu giống như kim thép từ bên trong bắn ra, hướng thẳng đến dễ họ phở gì đối diện vào tới. Lặng lẽ tiến đến, đừng nói cho những người khác 2025-07-22 tác giả, phệ hành tây lặng lẽ tiến đến, đừng nói cho những người khác lặng lẽ tiến đến, đừng nói cho những người khác một, lớn dài đoạn đã bị nhiều người điểm danh phê bình, sau này tận lực không còn biết. Hai, vì đồn cũng coi như nhỏ nhân vật chính, hắn cưới mỹ nữ, thế nào như thế nhiều người nói khó chịu. Ta vốn chính là hình tượng một lớp nhân vật văn A các ba ba. Bất quá hắn phần diễn sắp kết thúc rồi, lập tức khai triển nhân vật chính, sẽ không phải là bởi vì ta khắc họa cái này bên cạnh nhân vật tương đối, dẫn đến đại gia khó chịu. Như thế quá kéo, mấy triệu, không dám như thế tinh tế đi biết. Dù sao đây chỉ là chi nhánh. Lập tức chỉnh cuốn kết thúc nha. Quyển thứ ba đã bất chi bất giác hơn 60 vạn chữ rồi. Ba, ta thừa nhận, địa đồ quá lớn, nhân vật nhiều lắm, viết thật sự rất hao phí tinh lực tâm huyết. Các ngươi nhìn đầu nha, do ta viết vậy tâm mệt mỏi. Người ánh sáng bật danh tự liền hoa mắt. Còn phải khắc họa bề ngoài tính cách, dẫn đến viết rất chậm, đổi mới rất ít, nhưng mỗi ngày đều có đổi mới, chí ít 4 ca chữ. Lại có độc giả ba ba nói ta liền một ngày một chương đều cam đoan không được. Ta đã viết xong luật sư văn kiện, chuẩn bị táng ra bại sản cáo hắn nói xấu. Phỉ báng, hắn phỉ báng ta a. Nhảy dựng lên gầm thét cùng sử dụng ngón tay cùng điểm, 4, a, đúng rồi. Cái này chú định sẽ không là một bản quá thoải mái văn. Thật có lỗi, bởi vì ta mặc dù năng lực có hạn, nhưng một mực nghĩ viết một cái chân thật lại tàn khốc thế giới. Nếu không đã sớm một trận loạn giết, căn bản sẽ không tốn sức tâm huyết đi khắc họa nhân vật cùng rèn luyện chi tiết. Chương 534, vô độc bất trợ phù, 1, chương 534, vô độc bất trợ phù, 1. Có ý tứ gì? đầu này biên cảnh mọi rợ hắn. Hắn còn muốn phải cùng ta đồng quy vu tận sao? Đây tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không được. Nhìn qua tại chính mình chiến kỹ tiếp theo hơi một tí, mặt không cảm giác vì đồn, dễ họ phở gì quá sợ hãi, nội tâm không ngừng cuồng hống. Nếu như hai người đều không né tránh, đơn giản là tam giai vị đồn ngạnh kháng hắn mô gỗ, mà tứ giai hắn cần ngạnh kháng vị đồn từ luyện kim tay chân giả bên trong bắn ra bạo vũ lê hoa trầm. Nhưng cuối cùng hắn sợ, nội tâm của hắn bốc lên lên không thể ức chế sợ hãi, đã có đối tử vong thật sâu sợ hãi, cũng có đối với mình cùng vị đồn giá trị bản thân không ngang nhau không đáng. Vị đồn là cái gì đồ vật? Là một thiếu mất cánh tay ngay cả thân thể đều không hoàn chỉnh tàn phế, là một từ nhỏ đến lớn đều sinh trưởng tại biên thủy chi địa rất rưởi, là một trên thân không có chút nào tức vị dựa vào nữ nhân mới miễn cưỡng thu hoạch được cung đình bá tước mặt trắng, là một bị côn đồ ong mật nhỏ nuôi lớn xuất sinh, là một vì tức vị dơ bẩn nữ nhân sinh ra nghiệt chủng, là một chúng bạn xa lánh cuối cùng đầu nhập đại đế tạp ái. Dạng này người cũng xứng cùng hắn cao quý rể họ phờ gì đồng quy vô tận. Lớn lên xấu xí còn chưa tính, nghĩ còn mẹ hắn đẹp vô cùng, cho nên ta đây cũng không phải là sợ hãi, mà là vì chính mình cảm thấy không đáng a. Rể họ phờ gì trên thân đồng dạng bao trùm lấy đấu khí áo giáp, nội tâm không ngừng gầm hét, tâm tùy ý niệm nguyên bản đâm về vị đồn mâu gỗ nửa đường đột nhiên phản gãy, hướng phía những cái kia lông châu kim thép xoay tròn đánh tới, giống như có gió. Mà dễ họ phở gì thì mười phần cơ trí hướng phía bên cạnh né tránh mà đi. Y Liễu Bay xem đám người bộc phát ra từng đợt ngoại ý muốn thổn thức âm thanh. Vô luận dễ họ phở gì làm sao an ủi mình, có thể trong mắt mọi người thấy cảnh tượng, chính là hai người vừa mới bắt đầu chiến đấu, bất quá lẫn nhau đối công một chiều tình huống dưới. Vì đồn như cái chiến sĩ anh dũng một dạng đứng tại chỗ hung hãn không sợ chết, mà dễ họ phở gì thì mười phần chật vật không chịu nổi một con lửa lười lăn lộn, hướng phía bên cạnh tránh đi. Ai ưu ai kém, ai dũng ai sợ, cái nào là chiến sĩ cái nào là thứ hèn nhát. Vê đút tê ô man vê đút tê ô đồ mạn. Có thể nói là một mắt hiểu rõ rồi. Ngu xuẩn. Ngốc đến mức có thể đớp cất ra hỏa. Một bên ham như tần chỉ tiết rèn sắt không thành thép ở trong lòng của mắng. Dễ họ phờ gì rõ ràng là tứ giai, đấu khí của hắn áo giáp trình độ cứng cấp như thế nào tam giai vị đồn có thể so sánh cùng so sánh. Nếu như dễ họ phờ gì lựa chọn đứng tại chỗ cứng rắn, quá mức chính là vị đồn bỏ mình, mà hắn thì toàn thân bị ghim thành con nhím. Lấy hắn tứ giai đấu khí áo giáp, những cái kia lông châu kim thép tuyệt đối phải không được hắn tính mạng. Bằng cái stạ vợ gia tộc thực lực, cái gì đẳng cấp trị liệu dược tề không có. Đừng nói chỉ là toàn thân bị ghim, chính là đoạn cánh tay nát chân đều có thể trực tiếp phục hồi như cũ tái sinh. Rốt cuộc là không có đi lên chiến trường chim non, cùng vị đồn so sánh, thật sự là kém quá xa. Vành vị đồn chờ chính là giờ khắc này, hắn không chút do dự lần nữa khởi động cơ quan, kim loại bàn tay nhanh chóng bay ra, bốn ngón tay nắm chặt, ngón giữa căng cứng, thẳng tắp hướng phía lăn xuống tại đất rể họ phở gì đôi mắt đâm vào. Lần này là vừa ngoan lại độc, ngay cả vừa rồi tương hô đối công rể họ phở gì đều e ngại muốn chết, huống chi là lần này. Tinh La Kỳ bố binh, rể họ phở gì sợ vỡ mật giống to. Cờ bàn vũ hồn bên trên ngả voi quân cờ binh nháy mắt tách ra xanh biếc qua mang, bay ra bàn cờ, lần nữa bịch một tiếng nổ tung, huyền hóa ra thân mang trọng giáp, đầu đội mũ sắt binh lính bộ dáng, hét lớn một tiếng, giơ trường thương hướng phía vị đồn bàn tay hung hăng đánh tới. Phát ra két đăng một tiếng to lớn kim qua giao kích thanh âm. Nhưng mà chẳng kịp chờ bàn tay bay trở về, vị đồn cuối cùng động, hắn mang giày ra chân trái mũi chân bỗng nhiên vặn một cái, giống như hổ báo giống như chạy vội mà ra, tốc độ nhanh ngay cả không khí đều phát ra trận trận âm thiếu. Đại điện tuy lớn, nhưng có như thế nhiều người vây quanh, coi như chống đi hình tròn đất chống lại lớn, lại có thể lớn đến nơi đâu. Tam giai vị đồn nhảy lên ở giữa, liền tới đến rồi rể họ phở gì trước người, chân phải hung hăng một cái chân roi hướng phía rể họ phở gì đầu đã tới. Từ đầu đến cuối, vị đồn cũng không có đụng tới bất luận cái gì chiến kỹ. Phịch một tiếng bạo liệt nổ vang. Rể họ phở gì đầu rắn rắn chắc chắc kháng vị đồn một cước này, trong miệng à, phát ra một tiếng thê thảm kêu rên, lăn lộn bay ra ngoài. Hắn chỉ cảm thấy đầu của mình thật giống như bị ma thú hung ác đạp một cước, lại tại chỗ xoay chuyển trên trăm vòng một dạng, toàn bộ đầu đều biến thành một đoàn hồ rán. Trong lúc nhất thời, chua xót, ngọt, cay, khổ, mặn cùng nhau phun lên đầu lâu, khó chịu hắn muốn đi chết. Và sau một khắc, dễ họ phở gì càng là há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi tới. Đau, thật sự đau quá a. Không sai dễ họ phở gì, ta không thể không thừa nhận, ngươi tu luyện tiên phú rất cao, đột phá tứ giai vậy làm ta cảm thấy giật mình. Có thể ngươi có biết không dễ họ phở gì, vô luận ngươi đột phá không đột phá tứ giai, ngươi đều tất thua không thể nghi ngờ. Từ đầu đến cuối, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Bởi vì ngươi chưa bao giờ đi lên chiến trường, càng không có trực diện hơn người chi tướng khi chết sinh ra kia cô mãnh liệt sợ hãi. Ta nghĩ ngươi hôm nay đã quyết định muốn tới, lại dám ngay ở mặt của mọi người cùng mạo phạm bệ hạ phong hiểm tới khiêu chiến ta, nhất định sớm từng có trong lòng dãy rủa, nổi lên quyết tâm của mình cùng dũng khí. Vì đồn từng bước một hướng phía bỏ đều không bỏ dậy nổi dễ họ phờ gì đi đến, vừa đi vừa dạo chơi nhàn nhã nói, nhưng là vô dụng, bởi vì sợ hãi là tiêu trừ không được, chỉ có một lần lại một lần phân ly tại bờ vực sinh tử, ngươi tài năng một điểm lại một điểm gia tăng bản thân chiến đấu lòng tin cùng trực diện tử vong dũng khí. Đó là một loại không thành công thì thành nhân quyết tâm, là một loại quân lệnh như núi không tiến thì chém trọng áp, là một loại bảo hộ chí ái thả chết không hàng ý chí, là một loại biết rõ hẳn phải chết cũng muốn xông pha chiến đấu vinh diệu. Ngươi làm lại nhiều tâm lý ám chỉ cũng không dùng, bởi vì thật làm tử vong trước mắt, sợ hãi sẽ để cho ngươi bản năng tiếp quản ngươi thân thể. Chỉ có trên chiến trường mới có thể rèn luyện ra loại này như sắt thép ý chí. Vì đồn nói xong, vậy trùng hợp đi tới rể họ phở gì bên người, hắn chậm rãi duỗi ra bản thân sắt thép tay phải. Dừng tay, mau dừng tay a. Hạ Như Tần mặt mo đại biến, rể họ phở gì đã thua. đây chỉ là một lần hữu hảo luật bàn, không thể hạ tử thủ. Mặc dù có điểm mất mặt, nhưng thân là đế quốc thủ tướng Hamilton cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, vì cháu trai, điểm này mặt mũi lại tính là cái gì. Nhưng mà sau một khắc, để hắn càng mất mặt một màn xảy ra. Chỉ thấy vị đồn từng chiếc đốt ngón tay rõ ràng kim loại bàn tay chậm rãi tách ra, làm ra một cái nắm tay hình dạng, hiển nhiên là muốn đem dễ họ phở gì từ dưới đất kéo. Ba ba ba, xung quanh vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay, đều bị vị đồn chỗ biểu hiện ra khí độ chết phục. Kỳ thật vừa rồi vị đồn nói xong kia phen lời nói, đã có người nghĩ vỗ tay tới, chỉ là bị Hamilton thanh âm cắt đứt. Cho đến giờ phút này, nột ngạt thật lâu tiếng vỗ tay mới vang dội đến, tựa như núi lửa bộc phát giống như kịch liệt. Ngay cả hạc bật đều đi theo không nhanh không chậm vỗ tay. Tại chỗ bên trong, chỉ có mấy người, gương mặt trướng thành rồi màu gan heo. Tất cả đều là cái sự tạ vỡ ra tụi người. Chương 534, vô độc bất trợ phù, 2, chương 534, vô độc bất trợ phù, 2, màm lì xạ ra ra cùng phụ thân, mẫu thân cùng với rất nhiều thân bằng hảo hữu, tiếng vỗ tay thì kịch liệt nhất, bọn hắn càng xem vì đồn người con rể này, càng là trong lòng yêu thích rất thêm. Thẳng đến tiếng vỗ tay chậm rãi ngừng, thưa thất thời khắc, dễ họ thở gì mới thật không dễ dàng chậm lại, đầu óc cuối cùng khôi phục điểm bình thường, chỉ bất quá vẫn đầu váng mắt hoa, kim quang loạn bốc lên. Dùng ống tay áo trà sát một lần vết máu ở khoe miệng, dễ họ thở gì xuề bàn tay ra, nắm chặt vì đồn bàn tay gian nan từ dưới đất bò dậy. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng vững, liền ngũ quan vặn vẹo hoàn toàn nhíu chung một chỗ phát ra a a a a a kêu thê lương thảm thiết. Trực tiếp phù phù một tiếng, quỳ gối vì đồn trước mặt. Mặc dù là hữu hảo luật bàn, nhưng ngươi làm đồng học, chẳng những không có mang đến chúc phúc, ngược lại quấy rầy hôn lễ của ta. Vì đồn trên gương mặt cuối cùng có một tia biến hóa, hắn giống như kìm sắt giống như kim loại bàn tay gắt gao nắm chặt dễ họ phở gì tay không, đồng thời không ngừng tăng lớn lực lượng, vẻ giữ tận chợt lóe lên, đột nhiên quát, tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Ta sai rồi vì đồn. Nhanh buông ra. Nhanh buông ra a. Dễ họ phở gì sụp đổ khóc ròng ròng, không ngừng gào khóc lớn cầu xin tha thứ. Giờ khắc này, cái gì mặt mũi, tôn nghiêm, thứ dai. Hết thảy bị đau không đáng giá nhắc tới. Không bao lâu, dễ họ phở gì dưới thân vậy mà chảy ra từng đạo chất lỏng màu vàng tới. Một cỗ tanh tưởi mùi thối tràn ngập tại trên đại điện. Sách vì đồn nhướng mày, buông ra bàn tay của mình. Khiếp đảm lui về phía sau mấy bước. Mà dễ họ phở gì thì không quan tâm, dùng một cái tay khác che lấy bản thân bị thương tay, trên mặt đất giống con giỏi một dạng nhúc nhích lăn lộn, trong miệng còn đang không ngừng kêu rên. Tay phải của hắn lại có một tia vết máu tại chảy ra ngoài trôi. Có thể thấy được vừa rồi vị đồn sử dụng khí lực to lớn, hoàn toàn là chạy phế bỏ dễ họ phở gì tay phải mục đích mà đi. Được rồi, náo kịch đến tận đây kết thúc, chư vị rời bước lưu mình tính ao dùng cơm đi. Hạp bất đứng dậy, mở miệng nói ra. Đúng, vậy hạ. Đám người cùng nhau không lưng đồng ý lưu mình tính ao là vương quyền cao đỉnh bên trong ca kịch viện, lại tên ngân dực ca kịch viện, chỉ bất quá ca kịch viện nghe ít nhiều có chút thấp kém, cho nên bị đổi tên là lưu mình tính ao. Chờ hạp bất sau khi rời đi, vị đồn cùng lì xạ theo sát phía sau. Đám người lúc này mới thưa thất hướng phía bên ngoài đi đến. Không công bằng, quá không công bằng rồi. E gì hạt bơ lẹn hừm lớn tiếng trách cứ, dễ họ phờ gì từ đầu đến cuối đều vô dụng vũ khí, mà tiểu tử kia mặc dù chợt nhìn không dùng vũ khí, nhưng hắn cây kia luyện kim cánh tay so bất kỳ vũ khí nào đều muốn sắc bén sắc bén, cho nên mới đánh bại dễ họ phờ gì. Cái này chính là không công bằng. Mà cùng là quân nhân xuất thân vệ nạ đi vẹn đồ lì ạ thì không có lên tiếng. Đến như một cái khác lạc hậu gia tộc thì càng sẽ không có người phụ họa, bởi vì bọn hắn chính là người trong cuộc một trong lì xạ vị trí hì nhuận gia tộc. Vừa rồi bệ hạ ở thời điểm, ngươi tại sao không nói? Hamilton nghiêng vặn Eddie hạt liếc mắt, ú hỏi. Ê! Cái này! Eddie hạt nhất thời nghẹn lời, không biết nên trả lời như thế nào. Nghĩ thầm ta dám nói sao? Trừ phi ta không muốn ta viên này trên cổ đầu người. Chắc không được nhân ra đều gọi ngươi tóc trắng chó xù đâu. Hamilton hư lạnh một tiếng, để hạ nhân đem cháu trai nâng mà lên, phất tay áo rời đi. Si hợp lấy lao phu thành nơi chút giận rồi. Eddie hạt nhịn không được lẩm bẩm một câu. Sau đó vậy đi theo tệ nạ đi hướng phía đại điện đi ra ngoài. Qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị. Hôn lễ cũng chính thức kết thúc, vậy đến rồi trời tối thời điểm. Vì đồn cùng lì xạ đi tới phỉ quang điện, cùng hạc bất cảm tạ cáo tử, ngồi ma thú xe hướng phía vãng ca hàng ngõ hẻm mà đi. Tên như ý nghĩa, vãng ca hàng ngõ hẻm rất rõ ràng không phải một cái đường phố phồn hoa, cùng loại với vương đô bên trong khu ổ chuột. Bất quá có thể ở nơi này, thân gia bình thường so cái khác hành tinh tử tức còn muốn giàu có hơn nhiều. Nhưng nơi này cùng thánh nguyệt đại đạo hiển nhiên là không cách nào sánh được. Có thể để cho vị đồn tại vương quyền cao đỉnh bên trong kết hôn, đã là phá tiền lệ. Hạc bất đương nhiên sẽ không để hắn cùng lì xạ tại vương quyền cao đỉnh bên trong động phòng. Rất xin lỗi, ta chỉ có thể tạm thời ở lại đây. Chờ ma thú xe tới đến vãng ca hàng ngõ hẻm về sau, vị đồn có chút ngượng ngùng nói, liền đây là mượn đại đế tiền thuê, ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ gấp đôi cố gắng, kiếm tiền mua tốt nhà. Ngụy xã nhìn qua ngoài cửa sổ xe tĩnh mịch, băng lãnh như xương trên gương mặt lại có chút có một tia xúc động cho, kỳ thật, ta thật thích nơi này. Chuyện đã xảy ra hôm nay thực tế quá nhiều, vậy đầy đủ lý kỳ. Nhất là vị đồn ở trước mặt nàng đánh tan dễ họ phờ gì thời điểm. Ngụy xã không thể không thừa nhận, nàng là một nữ nhân, có ngưỡng mộ cường đại gen. Một khắc này, nàng đích xác đối vị đồn có một tia tâm động. Nàng cũng biết vị đồn rất mạnh, mà lại đi lên chiến trường, giết qua không ít người, nhưng ở lì xạ trong lòng tương tự cho rằng dễ họ phở gì có đầy đủ phần thắng đánh bại vị đồn. Dù sao dễ họ phở gì trước đó thế nhưng là tam giai cựu tinh cường giả, hôm nay càng là đột phá đến rồi tứ giai. Nhưng dù cho như thế, hắn trước mặt vị đồn, vậy lại đeo tốc độ ánh sáng là bại. Để lì xạ tâm tư bước lên đến bây giờ đều không thể lắng lại. Ta thích tiến tĩnh. Ngụy Sạ thanh âm êm dịu nói, sau đó chậm rãi hướng phía Vi Đồn tới gần, nằm ở Vi Đồn trên đầu vai. Hai người thân thể cũng không khỏi tự chủ điện run lên một cái. Cô nam quả nữ một mình một phòng, bốn mắt nhìn nhau hô hấp có thể nghe, tiểu diễm mập mờ không khí tự nhiên sinh ra, hormone khí tức càng là giống như đạn hạt nhân giống như nổ tung. Nhìn qua tuyệt mỹ Ngụy Sạ, Vi Đồn không có thể chịu ở, một ngụm hôn một cái đi. Hai người cứ như vậy tại bên trong buồng xe kịch liệt hôn. Nặng nề tiếng hít thở dần dần liên tiếp. Không, đừng ở chỗ này, Vi Đồn. Ngụy Sạ bối rối không dứt ngăn cản lấy Vi Đồn xúc động. Vi Đồn tỉnh táo lại, giữ mấy phần lý trí. Hắn dù sao đã sớm không phải chim non, đi ký viện là hắn sở trường nhất công việc. Đã từng bởi vì cái này yêu thích, không ít bị Đi Ni Xê giận mắng. Rất nhanh, ma thú xe dừng lại. Hai người xuống xe, hướng phía viện tử đi đến. Vi Đồn cố ý thuê một cái mang sân độc tòa nhà đường dã, cùng loại với học viện bên trong loại kia. Dù sao hắn bây giờ là cung đình bá tước, Ngụy Sạ càng là xuất thân từ công tước gia tộc. Độc tòa nhà vùng hoang dã miễn cưỡng xứng với thân phận của bọn hắn. Liên cái này đã có giá trị không nhỏ rồi. Hạt mật vì hắn, ngay cả nhiên đấu dược tề đều bỏ được cho, nhưng lại không nỡ cho hắn một ngôi nhà, có thể thấy được vương đô giá phòng chi cao, có bao nhiêu không hợp tối thượng. Trọn vẹn 12 phút 58 giây, Ngụy Sạ đỏ lấy thân thể mềm mại, nằm ở Vi Đồn trong ngực. Ngọc thủ tại Vi Đồn tươi tốt mà thật dài lông ngực bên trên qua lại vòng quanh, ôn nhu hỏi, "Vi Đồn, ngươi thật sự đoạn tuyệt với Dạ Vân rồi sao? Ta chỉ là hiếu kỳ. Sếp kia lão bất tử làm gì?" Vi Đồn đông đưa đầu, ngay đại hỉ, đừng đề cập suối quẩy đồ vật. Ngụy Sạ, vậy ngươi mụ mụ đâu? Ngụy Sạ lại hỏi. Ta từ nhỏ đã là một cô nhi. Vi Đồn lùng ngủ cùng ngủ cuống vào nước đá, phân biệt rõ lấy miệng nói. Ngụy Sạ vỗ hắn một lần, chớ có nói hiệu nói vượng. Ta không có nói hiệu nói vượng. Vi Đồn biểu lộ nghiêm túc, ta thật sự là từ đống than bên trong nhặt, Đi Nỉ sẽ từ nhỏ đã cho ta giảng cố sự này. Ta vẫn cho là giả, sau này ta mới biết được, kia là trong miệng nàng duy nhất lời nói thật. Ha ha ha, Ngụy Sạ bị chọc cho cười lên ha hả, sau đó từ trên giường trở mình một cái bò lên, cởi chuồn bốn éo đi vào phòng tắm. Không bao lâu, ào 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 tiếng nước không ngừng vang lên. Mà Vi Đồn thì nhìn chằm chằm trước mặt hư không, không nhúc nhích phát ra ngu ngơ. Không có ai biết giờ phút này hắn đang suy nghĩ thứ gì. Sau đó Vi Đồn bỗng nhiên mở ra trên tay phải cơ quan, từ bên trong xuất ra một cái ống tiêm tới. Trong đó dấu thuyết, nguyên bản chứa ở bên trong màu lục dược tề đã biến mất không gặp. Dễ họ phờ gì trên bàn tay máu tươi, căn bản không phải hắn bóp ra đến, mà là hắn thừa dịp bóp tay lúc chế tạo đau đớn, đem trong ống tiêm dược tề toàn bộ tiêm vào tiến vào dễ họ phờ gì thể nội. Không được bao lâu, dễ họ phờ gì liền sẽ phát hiện, hắn cái này tuyệt vô cận hữu tuổi trẻ thiên tài chậm rãi lại biến thành một cái không có chút nào đấu khí phế vật, vô độc bất trợ phu. Đây là huynh trưởng đại nhân dạy cho một câu nói của hắn, Vi Đồn ánh mắt âm u, trong lòng thì thầm. Sau đó đem ống tiêm lần nữa thu hồi. Chương 535, bọ cạp đen cùng đôi sao trầm, 1, chương 535, bọ cạp đen cùng đôi sao trầm, 1, ha ha, mới tới, ngươi tên cứ gọi là gì? Một đầu hình thể to béo, mặc quần yếm ma hết đầm lầy dùng bốn cái giống như gỗ lỉn giống như xanh mơn mởn ngón tay đem một chén màu lam vật đục chất lỏng đẩy lên trước quầy đang ngồi một cái nhân tộc người ngâm thơ dong trước mặt, thanh âm mang theo tò mò hỏi. Sau đó hắn càng là giảm thấp xuống thanh âm của mình, thần thần bí bí nói, chén rượu này tên là quay lại ma dược là ta dùng đắt giá nước mắt thiên sứ cùng các loại chân quý ma pháp vật liệu điều phối mà thành, uống xong sau có thể trở lại quá khứ. Chỉ có ta mở đại lục dịch trạm quán rượu mới có bán. Toàn bộ đại lục duy nhất cái này một nhà. Ngươi nếm thử, ngươi lần đầu đến đại lục dịch trạm, cái này chén xem như ta mời ngươi. Bị nhân bất tài, tên gọi cả dốc. Bất quá đại gia càng thích xưng ta là ma hết tiên sinh. Không biết các hạ xưng hô như thế nào. Rất hiển nhiên, kẻ nói chuyện là một hết nhân tộc thú nhân. Ở trước mặt hắn là một đầu đội màu đen mũ dạng, tay cầm quải trượng, mặc tinh xảo mà thỏa đáng nhân tộc người ngâm thơ rong. Thân hình gầy gò, phần lớn gương mặt đều giấu ở mũ dạng phía dưới, xem không quá rõ, bất quá bên cạnh cứng rắn cảm tuyến bao nhiêu có thể mơ hồ nhìn ra mấy phần anh tuấn đến. Người ngâm thơ rong cũng không có đem rượu uống xong, ngược lại duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ biến chỉ thành kiếm, đem chất lỏng màu xanh lam lại nhẹ nhàng đẩy trở về, tại bao nang cùng tràn đầy vết khắc màu vàng trên mặt bạn phát ra len ken chậm đủ. Đến một chén thuần nước mắt thiên sứ là tốt rồi. Người ngâm thơ rong ném ra ba cái ngân tệ, "Cảm ơn, ma huyết tiên sinh." Đến như danh tự, người ngâm thơ rong cũng không có trả lời. Ồ, Cạ Dốc cảm thấy một tia có chút ngoài ý muốn, xem ra các hạ cũng là một cái có chuyện xưa người. Có một đoạn thần bí lại bi thương, đến mức không muốn nhớ lại quá khứ. Ngươi thật không thử một lần. Phải biết, một chén này quay lại ma dược, thế nhưng là bản 88 mai ngân tệ. Ma huyết tiên sinh tiếp tục tận hết sức lực chào hàng lấy sản phẩm của mình, tựa hồ đối nhà mình điều chế rượu có 10 phần chắc chắn tự tin. Không. Dù ngâm nhà thơ đem chính mình vành nón hướng xuống nhẹ để ép, ta chỉ là không thích uống người khác nước tám. Nói xong hắn lại gõ mặt bàn một cái, lại nói, hồi ức sẽ chỉ trừng phạt những cái kia nhớ tình bạn cũ người. Ta nghĩ ta cũng không có một viên hoài cựu trái tim. Nghe được câu này, Cạ Dốc to lớn nét trên đầu sắc mặt không khỏi biến đổi. Trên thực tế, cái gọi là quay lại ma dược kỳ thật chính là nước mắt thiên sứ xen lẫn một chút hắn bên ngoài thân bài tiết ra độc tố, chỉ cần khống chế độc tố lượng ít hơn một chút, thì có thể làm cho uống xong người lâm vào ảo cảnh, trông thấy một chút dấu sâu ở đáy lòng quá khứ lại hoặc là tương tư thành tật nhân vật. Rất nhiều người đối với lần này có thể nói muốn ngừng mà không được. Đây chính là hắn kiêu ngạo nhất biển hiệu cùng ẩn náu cực sâu bí ẩn. Mà trước mắt cái này vừa mới đến nhân tộc, lại là làm thế nào biết điều này? Cạ Dốc trong lòng không nhịn được vừa sợ vừa nghi, lại một liên tưởng đến đối phương ngay cả danh tự vậy không nguyện ý lộ ra, hắn một đôi to bằng nắm tay trẻ con trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, liền suy đoán ra đối phương rất có thể là một cái nhân tộc siêu phàm hoặc là ma pháp sư. Người ngâm thơ dòng chỉ là bề ngoài ngụy trang, là ma pháp sư độ khả thi lớn hơn một chút, bởi vì chỉ có ma pháp sư tôn quý mới có thể có cường đại tinh thần lực, cảm thấy được một chút người bình thường vô pháp cảm giác đồ vật. Thất kính thất kính. Cả dọc đội vàng đem quay lại ma dược thu hồi, sau đó thay đổi sạch sẽ cái chén, rót tràn đầy hai chén nước mắt thiên sứ, hai tay đưa đến người ngâm thơ dòng trước mặt, một chén khác tính cho ta xin lỗi, xin tha thứ sự lô mãng của ta, khách nhân tôn quý. Đa tạ ngài khẳng khái. Người ngâm thơ dòng điệu thấp lại lễ phép cảm tạ, mang hết tiên sinh. Ngài là ta gặp qua nhất khẳng khái thú nhân. Hết thể đều là vận mệnh tốt nhất an bài. Cả dọc cười híp mắt nói. Thân là thú nhân ở tinh linh đế quốc đông được mở một gian khổng lồ quán rượu, cả dọc tự nhiên có phi phạm trí tuệ, hắn biết rõ người nào không thể đắc tội, người nào lại là cần hắn trèo biết tồn tại. Xuất ra chén rượu, cùng đối phương khẽ chạm một lần, cả dọc như quen thuộc lấn người tiến lên, nhỏ giọng nói, nghĩ đến tôn quý các hạ không xa vạn dặm đi tới tinh linh đế quốc, cũng là vì sự kiện kia à. Nói xong, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho quán rượu các quất, chép miệng nói, nhìn, vị kia giống như ngài, cũng là lẻ loi một mình. Đại danh đỉnh đỉnh bọ cạp đen, thứ giai siêu phàm. Người ngâm thơ dòng có chút nghiêng đầu, dùng ánh mắt còn lại bước đi. Quả nhiên trông thấy quán rượu mờ tối xó xỉnh bên trong, ngồi một cái toàn thân bao khỏa tại áo da màu đen cùng giáp mặt tuyển chuyển dáng người. Trên người nàng áo da có một phong cách riêng cảm nhận, nói là áo giáp, lại chặt chẽ bao vây lấy nữ nhân dáng người, trước sau lồi lõm, giống như bó sát người tình thú quần áo. Nói là áo da, phía trên lại khảm nạm lấy rất nhiều, cùng loại với tô điểm giống như kim sắt và phiến, bảo hộ lấy thân thể mềm mại bộ phận. Hiện ra sâu kín kim loại sáng bóng. Mà đặc thù nhất thì là trên mặt nàng giáp mặt, chỉnh thể giống như nửa cái mặt nạ bình thường, cái trán bộ phận hiện ra một cái hình chữ V lỗ hổng, một mực gắn vào nữ nhân trên mặt. Mà sở dĩ nói là nửa cái mặt nạ, là bởi vì giáp mặt chỉ tới mũi phía dưới, hắn phấn nộn tiểu mị bờ môi, vẫn có thể thấy được. Toàn bộ giáp mặt cũng không hề hoàn toàn bao trùm ở trên mặt, mà là giống che nắng mũ bình thường nghiêng bệnh lên che chắn tại trên khuôn mặt. Khoảng cách gương mặt còn có rộng chừng một ngón tay khe hở. Đặc thú nhất, thì là giáp mặt chỉnh thể bộ phận cũng không có bất luận cái gì khác giống, cho dù là nữ nhân hai con ngươi bộ phận cũng không có mở miệng, mà là không ngừng lóe ra nguy hiểm tinh hồng quan mang. Hẹp dài dài sáng tại giáp mặt bên trên lóe lên, giống như là nữ nhân một đôi hai con ngươi giống như. Rõ ràng là một cái phụ ma đạo cụ. Hắn sau đầu thì là một đạo thật dài màu nâu bím tóc tết. Chờ người ngâm thơ dòng quay đầu, cả dọc nói tiếp, nàng cũng là vì di tích tới, nếu như ngài cần, ta có thể giúp ngài giật dây, để ngài tổ hai người thành một cái mạo hiểm giả tiểu đội. Bất quá bọ cạp đen cái này nhân tính tình lạnh lùng tiêu ngạo, rất khó ở chung, đồng thời ánh mắt rất là bắt bẻ, như thực lực của ngài không đạt tiêu chuẩn lời nói, nàng sẽ ghét bỏ. Người ngâm thơ dòng yên lặng uống vào nước mắt thiên sứ, cũng không nói lời nào. Cả dọc chỉ có thể lần nữa giới thiệu nói, nhìn bên kia, bốn cái tam giai siêu phàm. Bọn hắn là cần đế quốc Cạ Ti ở hành tinh đại danh đỉnh đỉnh lính đánh thuê, gọi độ nha đe sát. Chuyến này nhiệm vụ mục đích là tìm kiếm Cạ Ti ở hành tinh Đù Nạ Bá Tước con gái một. Nghe nói nữ nhi bảo bối mất tích, Đù Nạ Bá Tước đã sắp điên, bỏ ra trọn vẹn 5 vạn mai kim tệ treo thưởng nữ nhi hạ lạc. Nguyên bản bọn hắn hẳn là đi tinh linh đế quốc cùng Cạ Ti ở hành tinh liền nhau đông ngực. Thế nhưng là ngài cũng biết, nơi đó có lấy ăn người không nhà xương viễn cổ rừng rậm, ma thu thực tế quá nhiều, quá mức nguy hiểm. Nếu như Đù Nạ Bá Tước nữ nhi thật lạc lối ở viễn cổ rừng rậm bên trong, chắc hẳn cũng không có tìm kiếm ý nghĩa. Cho nên bọn hắn liền quanh co đi tới đông vực, dự định từ nơi này vào tay tìm kiếm. Bất quá ta nhìn là không đùa. Cả dọc lung lay to lớn đầu lâu, bọn hắn đã tại nơi này hơn 3 tháng, qua lại đi ra ngoài 5 chuyến, cũng không thể tìm tới một chút xíu manh mối. Còn có một loại thuyết pháp là, Đù Nạ Bá Tước nữ nhi lặng lẽ đi pháp sư công hội lãnh thổ tự trị. Ta nghĩ, lấy ngài tôn quý cùng thực lực, nhất định cũng là đến từ nơi đó a. Nghe nói nơi đó là sở hữu ma pháp sư thánh địa, là một hình tam giác lãnh địa, lân cận tinh linh đế quốc, cả tỷ ở hành tinh cùng huyết tinh cao địa. Người ngâm thơ dòng thuận ánh mắt nhìn lại, trong tiểu quán lớn nhất bên bàn tròn ngồi bốn cái tròm râu rậm rạp đại hán và bỡ, trần trụi bên ngoài cơ bắp giống như tráng kiện dễ cây giống như từng cục nô lên, làm người e ngại. Không. Thu hồi ánh mắt, người ngâm thơ dòng nhẹ nhàng chuyển động chén rượu, ta đến từ nô lệ bệnh, mang hết tiên sinh. Ồ. Cả dọc có chút giật mình, ta vẫn là lần đầu cùng nô lệ bệnh người liên hệ đâu. Mời chúng ta sơ quen biết, tôn quý các hạ. Cạn ly. Người ngâm thơ dòng uống một hơi cạn sạch. Nói đến, ta còn rất muốn đi nô lệ bệnh du lịch một phen đâu. Cả dọc đột nhiên than nhẹ một tiếng. Trên mặt xuất hiện vẻ cô đơn thần sắc, chỉ tiếc đây là chúng ta nhà 6 thế hệ kinh doanh quán rượu, ta được thủ cửa hàng, cũng không thể rời đi. Sau khi nói xong, hắn lần nữa nhíu mày, nhìn bên kia, có mấy cái lén lén lút lút ra hỏa, tuyệt đối đừng dính dáng tới bọn hắn. Bọn họ đều là đến từ ám ảnh huynh đệ hội người, ở đây bắt giữ tinh linh buôn bán. Ám ảnh huynh đệ hội ngươi biết chưa? Đây chính là tử vong chi thủ giáo đoàn dưới trướng tổ chức, từng cái đều không cần mệnh hung ác. Cả dọc thanh âm bên trong mang theo một tia e ngại cùng chán ghét. Người ngâm thơ dòng hướng bên trái nhìn lại, quả nhiên thấy ba cái gầy như quét đuổi. Chạm nhược trúc tiết trùng ra hỏa, bọn hắn từng cái mặc mang mũ trùm ma hoàng sắc áo choàng, ngay tại từng ngụm tham lam uống vào trên bàn nước mắt thiên sứ, thỉnh thoảng thấp giọng đưa lô thai bắt chuyện. Chương 535, bọ cạp đen cùng đôi sau trầm, 2, chương 535, bọ cạp đen cùng đôi sau trầm, 2, trách không được ngươi nhà quán rượu dám gọi đại lục dịch trạm. Người ngâm thơ trong giường như có cảm xúc nên phát ra, danh bất hư truyền. A cả dọc trên mặt tươi cười, rất có vài phần đắc ý, anh hùng cái nhìn giống nhau, đến, các hạ, một chén này mời chúng ta hận tới muộn. Không thể không nói, cả dọc mặc dù chỉ là một giới thú nhân, nhưng lại có vượt mức bình thường khẩu tài cùng FG. Bất chi bất giác, người ngâm thơ rong ngay tại cùng hắn bắt chuyện bên trong, uống xong 7-8 chén nước mắt tiên sứ. Tiêu phí trọn vẹn hơn 20 mai ngân tệ. Nếu như tiếp tục như vậy trò chuyện xuống dưới, sợ rằng một kim tệ cũng đỡ không nổi. Cộc 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 giày cao gót đạp ở chất gỗ trên cầu thang, phát ra mê người lại rung động lòng người tiếng vang, một cái toàn thân bao phủ tại trong hắc bào bóng hình xinh đẹp từ trên thang lầu đi xuống. Nhưng mũ trùm hai bên hết sức rõ ràng nô lên vẫn là để người có thể chú ý tới kia nhọn lỗ thai. Tinh linh. Sau một khắc, nguyên bản đang uống rượu ba cái ám ảnh huynh đệ hội gia hỏa lập tức đứng lên, ánh mắt không hề chớp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc bào tinh linh. Rất hiển nhiên, ba người bọn hắn sở dĩ ngăn ở nơi này, vì chính là cái này tinh linh. Uy, ba người các ngươi chán ghét gia hỏa. Nơi này là đại lục dịch trạm, không phải là các ngươi ba cái cản rỡ dương ai địa phương. Cả dọc đội vàng lên tiếng hô, nếu như các ngươi ở đây đánh nhau lời nói, đại lục dịch trạm không chào đón các ngươi. Đã như vậy, vậy ta nghĩ chúng ta cũng không còn tất yếu lại cho ngươi đầu này thú nhân mặt mũi. Cầm đầu gia hỏa lấy xuống mũ trùm, lộ ra bên trong hai má không thịt giống như khô lâu khuôn mặt. Hôm nay chúng ta chỉ bắt đầu này tinh linh, những người khác không quản nhiều nhàn sự, nếu không kiệt kiệt kiệt, đắc tội rồi chúng ta ám ảnh huynh đệ hội, hậu quả bản thân suy nghĩ đi. Nói xong, ba người trên thân lần lượt toát ra đấu khí quang diệu, lại là ba cái tứ giai siêu phàm. Hắc hắc, ta đổi chủ ý, đem người toàn bộ giết sạch, đem nước mắt thiên sứ toàn bộ cướp đi. Cầm đầu gia hỏa phát ra một đạo gào rú, trong tay bỗng nhiên thêm ra một viên phát sáng bảo thạch. Thế mà là một viên cao giai ma văn phù thạch. Theo hắn bỗng nhiên một ném, bịch một tiếng nổ bể ra tới. Sau đó vô số âm lãnh xương xám tràn ngập mà lên, nương theo lấy trận trận sặc người độc trướng. Ngưng thở, cẩn thận, cái này xương xám có độc, đáng ghét, đáng chết khốn nạn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quán rượu đều lộn xộn lên đến, không ngừng có tiếng kêu rên, tiếng chửi rủa, cùng với lợi nhận đâm vào thân thể tiếng trầm vang lên. Dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, ba tên này mục đích thực sự vậy mà không chỉ là cướp giật tinh linh, mà là cướp sạch cả một cái quán rượu cùng giết sạch trong đó người sở hữu. Nguyên bản còn muốn không đếm xỉa đến người hào hào kinh sợ lên, nhưng là không chờ bọn họ đứng người lên, cổ liền đỗng nhiên băng lương nhất bên dưới, đưa tay sờ soạn, ấm áp chân nhắn, mang theo mùi tanh huyết dịch đào hào hào chảy xuống trôi. Một giây sau, cổ cùng đầu đỗng nhiên nứt ra, huyết dịch càng là biến thành suối phun giống như phun ra ngoài tung tóe. Trốn, mau trốn a! Cuối cùng có người tỉnh táo lại. Tại dạng này cùng loại với lĩnh vực giống như sân nhà bên trong, ám ảnh minh đệ hội ba cái tứ giai siêu phàm giống như thần linh giống như tồn tại. Cơ hồ tất cả mọi người không còn ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng, mà là hướng phía quán rượu đại môn chạy tới. Nhưng mà không có chạy mấy bước, liền bỗng nhiên cảm thấy đầu váng mắt hoa, toàn thân bủn rủn bất lực, thể nội đấu khí ngay cả một chút xíu cũng vô pháp điều động. À, phi một tiếng, toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào tinh linh bị một người trong đó đánh bay, lập tức phát ra đau đớn kêu rên, thổ huyết bay ngược mà đi. Nếu như không phải còn muốn giữ lại tính mạng mua bán lời nói, liền vừa mới kêu một lần, đủ để muốn tinh linh tính mạng. Thiện ác tịch vọng. Đưa tay không thấy được năm ngón xương sáng bên trong, truyền ra một đạo khản giọng chí cực giống to, sau đó trong tay bắn ra một đạo phi luân vũ khí bỗng nhiên quang mang lớn tiêu đốt, bỗng nhiên chia ra làm một vàng một đen hai mảnh. Hướng phía kia bốn cái lính đánh thuê quân giết tới. Kia bốn cái lính đánh thuê nhân cao mã đại, dáng người cao lớn, càng là tam giai siêu phàm, sức chống cự xa không phải những người khác có thể so sánh với. Giờ phút này chính toàn thân bốc lên đấu khí quan rượu, hai tay bịt mũi còn tại hướng ngoài cửa chạy tới. Nghe thấy động tĩnh sau không thể không xoay người lại ứng phó đối phương chiến kỹ. Còn không chờ bọn hắn động thủ, một người trong đó lồng ngực liền bị bổ ra, kim sát phi luân từ phía sau bay ra, lần nữa trở lại vong linh siêu phàm trong tay. Mà đổi thành một cái lính đánh thuê thì càng thêm thê thảm, đầu lâu trực tiếp bị màu đen phi luân cùng nhau gọt sạch. Thi thể không đầu tại nguyên chỗ bảy dùng tám lắc, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới bản thân hôm nay tử vong, không cam tâm đổ xuống thân thể của mình. Đường đường hai cái tam giai siêu phàm, cứ như vậy không có chút nào chống cự bị một cái tứ giai vong linh siêu phàm thu hoạch tính mạng. Tới phiên ngươi, cô nàng. Cùng lúc đó, một đạo giống như đến từ ma ngọn nguồn vực sâu, vẫn còn mang theo trận trận hồi âm giọng ung dung vang lên, vừa vặn kia tinh linh muốn bán, tổn thương không được, liền bắt ngươi tới làm tiết dục cao đi. Ma âm đung đưa, lơ lửng không cố định, chỉ nghe hắn thanh âm, không gặp một thân. Nguyên bản ngồi ở xó xỉnh bên trong bọ cạp đen bỗng nhiên đứng dậy, nàng mang theo giáp mặt, thấy không rõ biểu hiện trên mặt. Chỉ tư thế hiên ngang đứng, nhưng sau một khắc, trên tay nàng rõ ràng không có chút nào động tác, có thể trước mặt bàn rượu lại giống như là bị người cầm một thanh đại kiếm mãnh liệt chém xuống giống như phịch một tiếng từ giữa đó bổ ra, hai nửa riêng phần mình bay ra, ở giữa không trùng càng là nổ thành thất linh bát lạc mảnh vỡ. Đôi sau châm. Bọ cạp đen cuối cùng mở miệng, thanh âm mang theo điểm thô cầm, khuynh hướng trung tính giọng nói. Cùng nàng thiêu gợi dáng người không hợp nhau. Theo nàng hô quát, hắn mặc giống như yoga quần giống như áo da màu đen chặt chẽ bọc vào đôi chân dài về sau đống nhiên một đá, sau đầu bím tóc tết lại tựa như ám khí giống như từ nàng túi đầu không lưng phương hướng bắn ra, trong lúc đó càng là không ngừng dài ra, vô cùng nhanh chóng. 3. Một cái vong linh siêu phàm tại nồng đậm âm lãnh xương sám bên trong hiện thân, một thanh đưa tay bắt lấy bím tóc tết, nhà à. Nguyên lai đây không phải ngươi tóc, lại cũng là ngươi ngụy trang vũ khí. Nhưng mà tiếng nói của hắn còn chưa kết thúc, bím tóc tết phần đuôi lại như miệng rắn giống như đột nhiên mở ra, chợt từ trong đó bắn ra một cây ngón giữa dài tinh tế độc châm. Kia vong linh siêu phàm bỗng nhiên nghiêng đầu, phốc thử một tiếng, độc châm đâm vào đầu vai của hắn. Đáng chết kỹ nữ, ngươi thực tế quá ác độc. Kia vong linh siêu phàm hiển nhiên giận dữ, không nói hai lời, lại năm ngón tay thành chảo trực tiếp bỗng nhiên một chảo bản thân đầu vai, đem kia một tảng lớn trúng độc máu thịt mạnh mẽ loan ra tới. Sau đó lấn người tiến lên, bàn tay thả ra trắng bệnh quả mang, hét lớn một tiếng, huyết mãng vệ. Theo tiếng hô của hắn, hắn trong lòng bàn tay mới vừa từ đầu vai quét xuống đến một tảng lớn máu thịt giống như là vật sống giống như xoay tròn bắt đầu vặn mèo, rất nhanh biến thành một cái do máu thịt tạo thành sắc nhọn mũi khoan, hướng phía bọ cạp đen đánh tới. Gần như thế khoảng cách, bọ cạp đen tự nhiên trốn tránh không ra, phốc thử một tiếng, máu thịt khoan từ to lớn trên đùi đâm vào, lại xuyên thủng mà qua. Nhưng nàng nhịn không được tê a một tiếng, vừa định tiếp tục cùng đối phương chém giết, nhưng thể nội đấu khí thoáng chốc trừ khử vô tung, biến thành một người bình thường. Ngược lại là ta bất cẩn rồi đâu, nguyên lai còn là một tứ giai nữ nhân. Vong linh siêu phàm đi tới bọ cạp đen trước mặt, một cái tát liền đem bọ cạp đen trên mặt phụ ma giáp mặt đánh dụng. Chương 536, ngàn năm phòng tối, một ngọn đèn liền sáng, một, chương 536, ngàn năm phòng tối, một ngọn đèn liền sáng, một, nô, dáng dấp không tệ, ta rất có dục vọng. Giáp mặt phía dưới là một dáng vẻ ngọt ngào gương mặt, xinh xắn lại cứng chắc mũi mượt mà đáng yêu, khiến người không nhịn được nghĩ hung hăng cắn một cái. Vong linh siêu phàm nhịn không được mừng khấp khởi tán thưởng một tiếng. Chỉ bất quá bọ cạp đen tướng mạo cùng nàng muốn đi cao lãnh ngự tỷ phong cách ít nhiều có chút tương phản, chắc không được cần giáp mặt che chắn. Bất quá loại này tương phản, bây giờ tại vong linh siêu phàm trong mắt, lại thành rồi hiếm có tình thú. Bình một tiếng, vong linh siêu phàm một thanh nắm chặt bọ cạp đen muốn tự sát truy thủ, muốn chết. Đừng nóng nội. Phàm nhân đều có chết một lần. Lão đại, bị lừa rồi. Cái này chết đàn bà. Giống như không phải cái tinh linh. Tựa như là cái da đen dơ dạo. Một đạo mang theo lấy phẫn nộ lại xen lẫn mấy phần khủng hoảng thanh âm vang dội tới. Viên địa cao đến từ giai phủ thạch trên người bọn họ có thể cũng chỉ có một viên, nếu như chỉ bắt đến một con dơ dạo, sợ rằng liền quần sái tử đều phải bồi rơi. Lao tam. Đừng mẹ nó chơi được hay không? Trước làm chính sự. Đúng như dự đoán, nghe lão nhị lời nói về sau, cầm đầu vong linh siêu phàm lập tức tức giật quát. Lao tam chính là tại dằn vật bọ cạp đen vong linh siêu phàm, nghe vậy nhướng mày, nhẹ xách một tiếng, nhưng là không dám chống lại mệnh lệnh, đem bọ cạp đen dao găm trong tay cướp đi, hung hăng một cái tát phiến ở bọ cạp đen trên mặt, lập tức phiến bọ cạp đen nửa gương mặt gò má sưng lên, khóe miệng chảy ra một túm túm huyết dịch. Lão đại cùng Lao Tam đều sải bước hướng phía lão nhị đi đến, muốn tận mắt xác nhận xuống đến cùng có đúng hay không một con dở dạo. Ta cùng các ngươi liều mạng. Quầy ba mặc dù cách thang lầu không xa, nhưng tất cả những thứ này phát sinh có thể nói là nhanh như thiểm điện. Giờ này khắc này, cả dọc mới vừa vặn nuốt xuống một bình thuốc giải độc, lại lật ra một cái cùng loại với mặt nạ phòng độc đồ chơi mang lên mặt. Hắn thân thể to béo, lại ở vào che đậy ngũ giác lục thức xương sáng bên trong, chỉ là ba chân bốn cẳng beo lên mặt nạ phòng độc liền làm nửa ngày. Lâu dài sinh sống ở tinh linh đế quốc, lúc cần phải thỉnh thoảng ra ngoài ngắt lấy ma thực cùng ma dược, những này phòng độc loại sự vật cùng dược tề, cả dọc tự nhiên là mang theo người. Hắn không kịp kêu gọi vừa mới kết bạn người ngâm thơ dòng, liền thả người nhảy lên, từ trong quầy ba lộn ra ngoài, hét lớn một tiếng. Chỉ tiếc hắn chỉ có nhị giai, còn chưa kịp đứng vững, một cước liền bị từ phía sau chạy tới Lao Tam đạp bay ra ngoài. Nếu không phải còn phải giữ lại ngươi tìm nước mắt thiên sứ tốn kho, ta đã sớm làm thịt ngươi đầu này thú nhân rồi. Lao Tam thâm trầm mắng. A Phi, còn ma hết tiên sinh, ngươi chính là đem mình ngụy trang lại lương thiện, ăn mặc lại nhã nhặn, tinh linh nhất tộc cũng sẽ không công nhận ngươi. Tử vong chi thủ cặn bã, ta thật hối hận tin các ngươi chuyện ma quỷ. Cả dọc dù sao cũng là cái thú nhân, da dày thịt béo, rất nhanh liền xoay người lên, tay cầm loan đao, hướng phía trước mặt vong linh siêu phàm chém giết mà đi. Thứ một đạo hư lạnh từ xương sám bên trong truyền ra, chợt vang rội ong long long thanh âm. Ngay sau đó trắng bệnh đấu khí quang diệu lóe lên một cái rồi biến mất, phi luân lần nữa một phân thành hai, hướng phía cả dọc đánh tới. Suy suy hai tiếng, mười phần gọn gàng đem cả dọc hai cây cánh tay cắt xuống. Cả dọc sững sờ, nhìn chung quanh một chút bản thân biến mất cánh tay, trong miệng phát ra thê lương kêu rên, lộn nhào hướng phía ngoài cửa chạy tới. Trở về Lao Tam. Lao Tam còn muốn đuổi theo, nhưng bị Lao Đại hét lớn một tiếng kêu lại. Ngay sau đó Lao Đại duỗi ra đen xì lại gầy như que tủi bàn tay, một tay lấy trên mặt đất dở dạo nổ lên, tinh tế xem xét nửa ngày, không thể không nói, dù chỉ là một đầu hắc ám tinh linh, cũng mọc cực đẹp, nhọn lỗ thai xem ra rung động lòng người. Ba. Lao Đại một cái tát phiến tại dở dạo trên mặt, đưa nàng đánh khỏe miệng thổ huyết, ngươi kêu cái gì? Vì cái gì trang tinh linh? Nếu như ngươi không muốn chết, tốt nhất mau chóng trả lời ta Lão Đại vấn đề. Một bên lão nhị cười hì hì nói, bởi vì ta Lão Đại xưa nay sẽ không cho người ta cơ hội thứ hai. Ta gọi Lễ Nã Đạ, tuyệt đối đừng giết ta chủ nhân là có tiền, chỉ muốn các ngươi đem ta giao cho chủ nhân, so với các ngươi buôn bán tinh linh còn muốn kiếm tiền. Hắc Bảo tinh linh thất kinh nhanh chóng nói, nàng trước đó bị người một cước đá vào phân bụng, ngũ tạng lục phủ đều ở đây kịch liệt đau đớn, sau đó lại trúng xương sám độc tố, thể nội đấu khí mảy may cũng không điều động được, lại thêm chính mắt thấy ba cái vong linh siêu phàm tâm ngoan thủ lạn, sát phạt quả đoán. Giờ phút này lại bị lão đại một cái tát phiến đầu choáng váng quá mắt, lá gan sớm đã vỡ ra, chỉ có thể biết gì nói nấy xin mệnh cầu xin tha thứ. Ồ, kia lão đại rõ ràng hứng thú, chẳng lẽ ngươi chủ nhân còn là một vị nhân loại quý tộc, không phải là tử tước? Chỉ là tử tước tính là cái gì? Hệ Nạ Đạ ngữ khí có chút ngạo nghễ lên, chủ nhân của ta chính là đại danh đỉnh đỉnh Dạ Vân Bá Tước, mà ta sở dĩ đợi tại đại lục dịch trạm chính là vì chờ hắn, ngay cả các ngươi thích nhất nước mắt thiên sứ đều là hắn nghiên cứu chế tạo. Dạ Vân, con kia ong mật nhỏ. Kia lão đại trên mặt rõ ràng lấy làm kinh hãi, cúi đầu tỉ mỉ nhìn kỹ Hệ Nạ Đạ, tựa hồ là nghĩ nghiệm chứng Hệ Nạ Đạ nói tới ngữ tính chân thực. Hệ Nạ Đạ từ dưới đất bò dậy, che lấy bản thân bụng sắc mặt thống khổ nói, thiên chân vạn sát, ta cùng hắn thế nhưng là có linh hồn khế ước, nếu như các ngươi giết ta, không chỉ có không chiếm được bất cứ thứ gì, sẽ còn bị hắn truy sát. Lão đại, ta xem không bằng liền đem nàng giao cho Dạ Vân đi. Lão Tam mở miệng nói ra, hắn giọng nói rất là đặc biệt, tổng giống như là có trận trận hồi âm ở dạng, cái này da đen dở dạo vốn là bán không lên cái gì tốt giá tiền, chủ nhân lại là giá vận, chỉ sợ sớm đã bị con kia ong mật nhỏ chơi qua không biết bao nhiêu lần. Hắc nói, lão tam lại hưng phấn lên, lão đại, lần này cũng có thể để cho ta chơi đùa đi. Bắt được như thế nhiều con tinh linh, cho tới bây giờ không có chơi qua đâu. Ngậm miệng tiểu xích lão. Lão đại cắn chặt hàm răng giọng căm hận mắng, ngươi trong đầu mỗi ngày trừ điểm kia sự sẽ còn làm gì? Sớm muộn cũng có một ngày ngươi muốn chết tại nữ nhân trên bụng. Sau khi mang xong, lão đại thanh âm trầm ngâm, tựa hồ là tại tự hỏi cái gì. Dạ bẩn. Thôi người này thủ đoạn thực tế quá mức âm hiểm xảo trá vẫn là mang đi bán đi. A. Ngay cả lão nhị đều có điểm kinh ngạc, lão đại, vì cái gì à, bán cho dạ bẩn, không chỉ có thể hung hăng dọa dẫm hắn một bút, còn có thể đạt được uống không hết nước mắt thiên sứ à. Ngu xuẩn. Các ngươi nghe qua ỉm thì ở lão gia hỏa kia tên tuổi sao? Lão đại nhịn không được quát, kia lão đồ vật thế nhưng là tứ giai vong linh pháp sư, bao nhiêu năm trước sẽ chết ở dạ vần trong tay. Ngươi cảm thấy, chỉ bằng ba người chúng ta, nếu quả thật cùng dạ vần làm giao dịch, còn có thể sống được trở về sao? Phong hiểm quá lớn, không đáng. Hơn nữa còn có tức cốt, hắn chính là chúng ta ám ảnh minh đệ hội thành viên, hơn một năm trước cũng là bị dụ ổn tôn giả điều động đi dò xét dạ vần hư thực, có thể các ngươi bây giờ còn có thể nhìn đến lấy người khác sao? Nghe nói dụ ổn tôn giả gần nhất khởi hành đi thú nhân đế quốc, đang cùng dạ vần làm giao dịch, chúng ta vẫn là không nên khinh cử vọng động tốt, vạn nhất chọc giận tôn giả, sợ là chúng ta ba cái muốn sống không được muốn chết không xong. Lời nói này nói xong, lão nhị cùng lão tam trên mặt lập tức lộ ra thật sâu sợ hãi thần sắc. Bất quá nha, lão đại thanh âm bỗng nhiên trêu tức lên, vuốt cằm nói, đã bán không ra giá tốt, ngược lại là có thể tiện nghi chúng ta mấy cái, ta lại cũng có như vậy mấy phần nghĩ đến thử tinh linh quét xương tư vị. Ha ha, lão tam hưng phấn nhất, đà tạ lão đại. Hắn liên tục không ngừng từ xương sáng bên trong thoát ra, đem xó xỉnh bên trong yên lặng hướng phía cửa bỏ cạp đen gánh tại trên vai bộ tới. Vô luận bỏ cạp đen như thế nào chửi mắng, vậy không giải quyết được vấn đề. Nói khó nghe, thời khắc này bỏ cạp đen cùng Enada chính là thịt cá trên thức gỗ, cung cấp ba cái vong linh siêu phẩm xâm lược. Chương 536, ngàn năm phòng tối, một ngọn đèn liền sáng, 2, chương 536, ngàn năm phòng tối, một ngọn đèn liền sáng, 2, Bành lão nhị cùng lão tam trong tay thả ra trắng bệnh đấu khí quang mang, Enada cùng bỏ cạp đen trên người quần áo toàn bộ nổ tung, lộ ra trong đó mềm mại phấn nộn thân thể. Lão đại, ngươi chưa đến. Lão nhị cùng lão tam đem hai nữ chế phục, không để ý hai người thê lương tiêu khóc, lớn tiếng nói, "Ai?" Đột nhiên, một đạo u thở dài từ xương sáng bên trong truyền ra. "Ai?" Ba người ánh mắt tuần tra qua lại, rất nhanh liền thấy được một thân ảnh, là ngươi. Lão Tam mang theo mấy phần kinh ngạc lên tiếng. Hắn nhớ được cái này người, một mực ngồi ở quầy ba bên cạnh cùng kia ma huyết tiên sinh không ngừng chạm cốc uống rượu người ngâm thơ rong. Mặc dù xương sáng càng ngày càng đậm, nhưng ba người cũng không thụ ảnh hưởng. Giờ khắc này ở ba người ánh mắt nhìn chăm chú, kia người ngâm thơ rong chậm rãi đứng dậy, từ trên ghế xuống tới, đứng ở hắn nhóm đối diện, còn tốt chỉnh lấy dành chỉnh sửa một chút quần áo. Các ngươi vì cái gì không nghe khuyên bảo, nhất định phải nghĩ không ra tìm chết đâu. Ngươi là ai? Lão đại ánh mắt âm trầm khàn giọng hỏi. Các ngươi có thể xưng hô ta là, người ngâm thơ dong tay cầm phải trượng, từ đầu đến cuối cũng không có cầm xuống trên đầu mũ, khe không người nói, ẩn giả. Ẩn giả? Có ý tứ gì? Lão nhị có chút ngộng, vô ý thức mở miệng hỏi. Đừng quản nhiều như vậy, để cho ta chơi chết thằng ngu này. Lão tam nhất là không kịp chờ đợi, lúc này hướng phía người ngâm thơ dong đi đến. Toàn bộ quán rượu 6-70 người, không sai biệt lắm bị bọn hắn ba huynh đệ tàn sát một nửa. Chạy ra ngoài cũng liền giải rác mấy cái. Còn dư lại hoặc là giả chết, hoặc là bị độc hôn mê. Cái nào dám kích một tiếng? Cái này người ngâm thơ dong vậy mà tại thời khắc quan trọng nhất quấy rầy chuyện tốt của hắn. An mấy cái gan hùm mà báo. Không biết hắn thích làm nhất đúng là việc này sao? Chờ một chút. Người ngâm thơ dong vội vàng vươn tay cánh tay ngăn lại đối phương. Sợ hãi. Đúng. Lao tam âm trầm cười một tiếng. Muộn. Không. Người ngâm thơ dong từ tốn nói, ta là có nói muốn để các ngươi mang cho dù ổn. Ngươi biết chúng ta tôn giả. Lời vừa nói ra, ba cái vong linh siêu phàm trên mặt thần sắc không nhịn được biến đổi. Các hạ là. Không chỉ có nhận biết, mà lại rất quen. Ta muốn nói là. Các ngươi xuống dưới về sau nói cho hắn biết, ám ảnh minh đệ hội tổ chức này, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ nhổ tận gốc. Người ngâm thơ dong không nhanh không chậm nói, vành nón bên dưới khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Cuồng vọng, muốn chết, giết hắn. Lời này vừa nói ra, ba huynh đệ triệt để nổi giận, ào ào mở miệng quát to. Ngàn năm phòng tối, một ngọn đèn liền sáng. Nhưng mà người ngâm thơ dong lại đống nhiên búng tay một cái, thanh âm mang theo lãnh đạm thấp giọng nói. Theo bá một tiếng, giống như roi co rúm không khí giống như lăng lệ tiếng vang, ba đóa yêu diễm màu tím ánh lửa đống nhiên xuất hiện ở âm lãnh xương sáng bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp rơi vào ba cái vong linh siêu phàm đỉnh đầu. A a a, ba huynh đệ đồng thời phát ra đau đớn lại thê lương tiếng kêu rên, tựa hồ hoàn toàn không ngờ tới ngọn lửa này xuất hiện cùng uy lực. Loại kia có thể ngay cả linh hồn đều xé rách nóng bỏng, để ba huynh đệ lập tức lăn rơi vào địa, không ngừng lăn lộn gầm thét, cào lấy thân thể của mình. Người ngâm thơ dong không nhanh không chậm đi đến trước người bọn họ, dùng bản thân quải trượng từng cái đâm chết, sau đó đem ba người chữa vật giới chỉ lấy đi. Trước sau bất quá ngắn ngủi mấy phút, ba cái tứ giai vong linh siêu phàm liền lần lượt mất mạng, hóa thành vôi một gốc. Đa tạ các hạ ân cứu mạng. Bọ cạp đen liên tục không ngừng từ trên thân người chết tởi xuống quần áo, che lại thân thể mềm mại của mình. Hệ nạ đạ thì không quan tâm, trực tiếp nào tới, chủ nhân. Là người ai chủ nhân? Cứ việc nàng cũng không xác định người trước mắt đến cùng phải hay không giả vẩn, có thể hơn một năm dằn vặt sớm đã đánh tan thần kinh của nàng, nàng cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây mong mọi giả vẩn đến đông ngực tiếp nàng. Được rồi hệ nạ đạ. Người ngâm thơ rong đem giống như bạch tuộc gắt gao quấn ở trên người Hệ Nạ đã đẩy xuống dưới, không thể không nói, xúc cảm là thật rất mềm mại. Hệ Nạ đã trần trụi trên thân thể mỗi một tấc da thịt đều bị nhìn được rõ rõ ràng ràng, nên nhìn không nên nhìn thu hết vào mắt. Nhưng Dạ Vân cũng không muốn bại lộ thân phận của mình, ở trong lòng yên lặng vì Hồ Giặt mặc niệm 3 giây về sau, mở miệng nói, "Hồ Giặt còn đang chờ ngươi trở về đâu, mặc quần áo vào đi."
"Vâng,
là chủ nhân." Hệ Nạ đã vui đến phát khóc. Một bên mặc quần áo, một bên từ trong giới chỉ xuất ra một cái túi đến, "Chủ nhân, đây chính là nắng sớm mầm non." Dạ Vân tiếp nhận mở ra xem, trong túi nắng sớm mầm non giống như là từng cây sẽ phát sáng huỳnh quang bút, chỉ có ngón út lớn nhỏ. Nghĩ đến những ngày đầy đủ lục giải trừ thể nội độc tố rồi. "Chuyện này ngươi làm rất tốt. Bất quá linh hồn khế ước phải đợi ta sau khi trở về lại vì ngươi giải trừ." Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, Dạ Vân duy trì nhất quán đến nay cẩn thận.
"Có ý tứ gì?"
Mới xuyên qua nửa người dưới quần áo Hệ Nạ đã kinh ngạc nâng lên đầu, "Chủ nhân, ngài không cùng ta một đợt trở về sao?" Dạ Vân chậm rãi lắc đầu, "Ta còn có một số việc cần xử lý." "Kỳ thật," Hệ Nạ đã lời nói bên trong có chuyện, nhìn cách đó không xa bọ cạp đen liếc mắt, sau đó lấn người hướng về phía trước, lại tận lực thấp giọng, tại Dạ Vân bên tai dùng vũ mị trí cực ngữ khí hả hơi như là nói, "Ta có thể lưu lại bầu bạn chủ nhân." Nói, còn dùng trước ngực nhẹ nhàng trên dưới vuốt ve. Đây đã là Dạ Vân lần thứ hai xuất thủ cứu nàng. Lần thứ nhất đuổi chạy tứ giai tinh linh lũ vị tạ, lần này lại ở trước mặt nàng một lần hành động diệt đi ba cái tứ giai siêu phàm. Hệ Nạ đã coi như lại xuẩn, cũng nên hiểu được, Dạ Vân giàn mua đều là nguy trang, hắn thực lực chân chính sợ rằng sớm đã thâm bất khả trắc. Hệ Nạ đã Dạ Vân khoan thai thở dài, "Ngươi tựa hồ rời đi quá lâu, đã quên đi chút gì, cần ta trợ giúp ngươi khôi phục một chút ký ức sao?" Thanh âm của hắn mặc dù vẫn ôn hòa như cũ, nhưng bên trong hàn ý ngay cả đứng ở bên cạnh bọ cạp đen đều nghe rõ rõ ràng ràng. Hệ Nạ đã không khỏi thân thể mềm mại run lên, vội vàng kính cẩn nghe theo cúi đầu nhận sai, sau đó mặc vào quần áo, lượn lờ đỉnh đỉnh rời đi. "Các hạ chính là Dạ Vân?" Chờ Hệ Nạ đã rời đi, bọ cạp đen mới mang theo tò mò hỏi. Không đợi Dạ Vân trả lời, bình một tiếng, quán rượu cửa gỗ bị đụng nát, hô hô lạp lạp đi tới không ít người. "Ba người các ngươi ra hỏa, không nghĩ tới ra ra ta lại trở lại đi." Cả dọc lớn tiếng quát. Dạ Vân chăm chú nhìn lại, cả dọc lần này mang về không ít người, đại bộ phận đều là hết nhân tộc thú nhân, còn có một bộ phận tinh linh. Những người này trên mặt đều mang mặt nạ phong độc, trên tay cầm lấy các thức vũ khí. Bất quá cấp bậc đều có điểm thấp, cao nhất cũng bất quá tam giai, cái khác đều là một chút nhị giai siêu phàm. Bất quá nhân số đủ nhiều, các hạ thế mà không chết. Cả dọc tự nhiên liếc mắt liền thấy được đứng tại quầy ba bên cạnh Dạ Vân cùng bọ cạp đen, chấn kinh đến tròng mắt đều nhanh tuôn ra đến nghẹn ngào hô. "Nữ thần may mắn chiếu cố mà thôi." Dạ Vân từ tốn nói, "Ngược lại là ma huyết tiên sinh làm ta cảm thấy ngoài ý muốn a." Dạ Vân nhìn qua đã đức chi tái sinh Cạ Dốc, nội tâm thật có chút nho nhỏ chấn kinh. Cạ Dốc đi ra ngoài trước đó, hai đầu cánh tay đều bị lao đại chém rụng. Trước đây sau không đến một canh giờ, thế mà khôi phục như lúc ban đầu. Sợ rằng chí ít cũng phải là không thua kém năm giai trị liệu dược tề. Xem ra đại lục dịch trạm đích xác rất kiếm tiền. Tính đến cho đến trước mắt, ngay cả Dạ Vân cũng chưa từng thấy qua năm giai trị liệu dược tề. Hắn vừa rồi sở dĩ chậm trễ này lâu như vậy mới ra tay, là bởi vì trừ ma văn phù thạch bên trong ẩn giấu một đạo hoàng tịch tử hỏa bên ngoài, hắn bổ sung cần lại ngâm sướng hai đạo hoàng tịch tử hỏa. Lúc này mới một lần hành động tiêu diệt ba cái vong linh siêu phàm, bằng không mà nói, thật muốn đánh lên, sợ rằng được phí không ít tay chân. Ách Cả Dọc trên mặt lóe qua một vệt mất tự nhiên, bịa chuyện nói, bất quá là ta hết nhân tộc chủng tộc kỹ năng thôi. Sau khi nói xong hắn đột nhiên phẫn nộ, ba cái kia vong linh siêu phàm đâu? Đi. Dạ Vân nhàn nhạt mỉm cười, băng một tiếng bắn ra một viên kim tệ, đa tạ ma hết tiên sinh khoản đãi. Vậy đến rồi ta nên rời đi thời điểm rồi. Nói xong, Dạ Vân cũng không còn phản ứng một bên bọ cạp đen, đi ra đại lục dịch trạm, biến mất ở mênh mông trong đêm tối. Đi rồi. Cả dọc đứng mày, có chút không rõ vì cái gì ba cái kia vong linh siêu phàm sẽ rời đi. Hán viện binh tốc độ đã rất nhanh. Không đợi cả dọc mở miệng hỏi lại bọ cạp đen, liền thấy bọ cạp đen vậy vội vội vàng vàng đi ra quán rượu, hướng phía người ngâm thơ dòng phương hướng đuổi theo. Thật giống như cái kia người ngâm thơ dòng thiếu nợ nàng tiền một dạng. Chương 537, Mạn Phỉ Thành, 1, chương 537, Mạn Phỉ Thành, 1, ánh trăng sáng trong. Tinh quang tinh tinh, xung quanh vô số dây leo giống như cảnh trên không trung lắc lư bay múa, giống như là tại làm tế tự một dạng, còn phát ra nhàn nhạt huỳnh quang. Xung quanh tràn đầy chạc cây phân nhánh thô to cây cối, trên đó diệp tử cùng trái cây vậy tản ra mê người quan mang. Nhìn như người vật vô hại, kỳ thực kịch độc vô cùng. Vô số ban đêm mới có thể ẩn hiện cỡ nhỏ ma thú sồ sồ xoạt xoạt xuyên qua ở giữa. Mặc dù không biết mịt lẹt đại lục ở bên trên có quỷ hay không cú mèo, hạt lâm cú mèo, kho cú mèo, ban đầu chim lưu lưu, nhưng âm trầm vừa kinh khủng tiếng kêu là một điểm không ít. Đôn đốt đôn đốt, trên mặt đất bị người đào ra một cái thổ lò sưởi, đống lửa ở bên trong tiêu đốt thanh âm không ngừng thanh thúy vang lên, khiến người buồn ngủ. Phía trên đặt vào một cái nhánh cây chế tác mà thành cỡ nhỏ giá nướng, một con màu mỡ dầu to lớn con thỏ bị người lột ra đi bẩn, ngay tại hô hô bị nướng. Vỏ ngoài băng nóng, tỉ mỉ bọt khí mỡ đông loạn bốc lên, từng đợt mùi thơm phiêu đãng mà tản. Dạ Vân đầu gối hai tay, vểnh lên chân bắt chéo, trong miệng ngậm lấy một cây cỏ đuôi chó, nhìn qua tháng 6 phần trong bắt bầu trời đêm, tự nhiên tự tại, không biết suy nghĩ cái gì. Người theo ta trọn vẹn hơn một tháng, lại từ đông được theo tới bắc vực. Sau một hồi, Dạ Vân thanh âm hơi không kiên nhẫn vang lên, "Ta nói qua, ta cùng với ngươi mục đích khác biệt, cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào tổ đội. Sự kiên nhẫn của ta đã bị hao hết, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt." Nhưng mà xung quanh lại trống rỗng, cũng không có người ảnh. Lại qua một canh giờ, Dạ Vân xoay người mà lên, đem nướng xong con thỏ cầm lấy, giải lên một chút muối ăn, bắt đầu một chút xíu bắt đầu ăn. Hắn ăn rất chậm, thỉnh thoảng bị nóng tê a kêu gạo, nhưng lại say sưa ngon lành. Nhưng vào lúc này, cuối cùng có một đạo bóng người từ dưới ánh trăng nện bước bước chân mèo giống như dãy rùa đi tới. Giảo khiết vô hạ ánh trăng đem đối phương cái bóng kéo vô cùng là dài nhỏ, vẻn vẹn chỉ là một đạo cái bóng, liền đem huyền chuyển linh lung dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Đối phương vẫn như cũ mặc màu đen áo da quần da, mang trên mặt phát sáng phụ ma mặt nạ, không phải bỏ cạp đen còn có thể là ai. Bên trong nhẫn chứa vật của đối phương lại còn có một bộ giống nhau như lúc trang phục, không. Dạ Vân thậm chí hoài nghi, bên trong còn có rất nhiều bộ. Trước đó tại quán rượu lúc, có thể là sợ bị Dạ Vân cướp đoạt, cho nên mới từ trên thân người chết lột y phục xuyên. Dạ Vân trong lòng chỉ cảm thấy có chút buồn cười lại không còn gì để nói, hắn là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao. Lôi, Dạ Vân các hạ, ta cũng không có ác ý. Nhìn qua đem chọn con thỏ ăn xong lau sạch, thậm chí còn không có chút nào thể diện hút vào đầu ngón tay, ngay cả một ngụm thịt thỏ cũng không cho bản thân lưu Dạ Vân, bọ cạp đen nuốt xuống một lần hết hầu mười phần thấp thỏm nói. Dạ Vân lộ ra dứt khoát, tươi sáng cười một tiếng, đây cũng chính là ngươi có thể sống đến bây giờ lý do, không phải sao? Bọ cạp đen dạo bước đến Dạ Vân bên người cách đó không xa, ưu nhã ngồi xuống, đem hai tay vòng tại bắp chân đầu gối trước, một cô vỡ vụn mỹ cảm tự nhiên sinh ra, nàng hướng phía Dạ Vân nhìn một chút, cười nói, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Dạ Vân bá tước thế mà còn trẻ như vậy. Dạ Vân nghe vậy sững sờ, hai tay chống tại sau lưng, dùng sức lắc lắc bản thân màu đen lọn tóc, ngươi nghe nói qua chuyện xưa của ta? Cái kia không có. Bọ cạp đen lắc lắc đầu, chính là cảm giác ngươi cùng trong tưởng tượng không giống, so trong ấn tượng quý tộc ít đi rất nhiều dầu mỡ. Dạ Vân hơi có thất vọng, còn tưởng rằng là gặp bản thân tiểu mê muội đâu, hóa ra cái gì cũng không phải. Ngươi một mực đi theo ta làm cái gì? Dạ Vân hỏi. Dạ Vân các hạ. Bọ cạp đen hướng phía Dạ Vân trông lại, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta muốn để ngài cùng ta cùng đi di tích. Thật có lỗi, xin tha thứ, ta tạm thời vẫn chưa thể lộ ra quá nhiều di tích tin tức cho ngài. Ta không hứng thú. Dạ Vân lần nữa nằm xuống, nóng nhìn tinh không, nết lên chân bắt chéo chân phải hất lên nói, nếu quả thật có hứng thú, một tháng này trong lúc đó, ta đã sớm chủ động tìm ngươi, không phải sao? Không. Bọ cạp đen ánh mắt lấp lánh nhìn qua Dạ Vân, ngài nhất định sẽ cảm giác hứng thú. Bởi vì ta lần này cần đi di tích bên trong, có một loại dược tề phối phương, tên là cánh chim dược tề. Mà lại ít nhất là tứ giai cánh chim dược tề, đủ để chống đỡ một canh giờ trở lên. Ừm. Dạ Vân lại lần nữa ngồi thẳng thân thể của mình. Cái gọi là cánh chim dược tề, lại tên phi hành dược tề. Tên như ý nghĩa, chính là có thể để lục giai trở xuống siêu phàm có năng lực phi hành. Nếu thật là loại thuốc này lời nói, đại quy mô trang bị bộ đội, vậy sẽ là đúng địch nhân đả kích chí mạng. Ngươi xác định? Dạ Vân bán tín bán nghi nói. Ta xác định. Bọ cạp đen lần nữa gật đầu, ngữ khí so vừa rồi còn muốn chắc chắn. Vậy nếu như ngươi gạt ta đâu? Dạ Vân không yên tâm hỏi, ý tứ của ta đó là, đến lúc đó không tìm được ngươi lại tìm cái khác mà cớ. Phúc bọ cạp đen dường như nhịn không được bật cười, Dạ Vân các hạ, ngài đã cứu ta tính mạng, ta như thế nào lại lừa gạt ngài đâu? Coi như ta lừa ngươi, lấy ngài tính cách, sẽ để cho ta sống rời đi sao? Dạ Vân rất tán thành nhẹ gật đầu, có đạo lý. Ngươi lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ngươi tình huống, mặt khác giới thiệu một chút di tích tình huống. Dạ Vân rõ ràng hứng thú, ta suy tính một chút. Dạ Vân các hạ, ta đến từ Ỉn Dạ Đế quốc Vương Đô Phổ Quy Sĩ gia tộc. Thật muốn nói đến, chúng ta hai nhà gia tộc còn có chút đặc biệt duyên phận đâu. Bọ cạp đen trong giọng nói tràn đầy tự rêu chi sắc, đến như ta muốn tìm kiếm đồ vật, ngươi có thể xưng hô nó vì di tích, cũng có thể xưng hô nó là mốc nhớ. Bởi vì nó chính là một bản đến từ Hấp Huyết Quỷ gia tộc Hoa Tư Cắt Bốc Đại Đế bút ký. Ta dám dùng tính mạng của mình đảm bảo, bên trong ghi lại có cánh chim dược tể phối phương. Đến như ta là như thế nào biết đến, còn mời Dạ Vân bá tức không nên hỏi. Dù cho hỏi, ta cũng sẽ không nói. Ngài đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng không muốn lừa dối tại ngài. Câu đầu bao tải, tiếng Nhật, chờ một chút, Dạ Vân lên tiếng đánh gãy. Ừm. Bọ cạp đen hơi nghi hoặc một chút. Không rõ Dạ Vân lời nói ý tứ. Nếu như ta không có tính sai, ta hẳn là hầu tước. Dạ Vân điểm một cái bản thân bình nón, ngươi hẳn là xưng hô ta là, Dạ Vân Vạn Nghị ạ dịp phịt hầu tước. Dạ Vân mười phần thật lòng đốn nắn đối phương xưng hô, sau đó cười nói, phổ quỷ sĩ gia tộc nhà, ta biết, đã từng là Ỉn Dạ Đế quốc vương thất, sau này xảy ra chỉ biến, nhà các ngươi tộc bị tước đoạt vương thất tư cách. Nghĩ đến đây cũng là đối phương trong miệng hai cái giữa gia tộc duyên phận vị trí. Dịp phịt gia tộc đã từng vậy hiện hách một thời, bây giờ đồng dạng tình mình. Chương 537, Mạn Phỉ Thành 2, chương 537, Mạn Phỉ Thành 2, kia, chúc mừng Dạ Vân hầu tước. Bọ cạp đen ý vị không hiểu, ngữ khí phức tạp nói, đồng dạng là tịch mịch gia tộc, bây giờ đối phương đã là hầu tước, mà gia tộc mình quật khởi lại xa xa khó đợi, bọ cạp đen tự nhiên có chút phiền muộn. Bất quá lần này nếu như có thể thuận lợi đạt được bút ký lời nói, như vậy mình gia tộc thế tất có thể lần nữa quật khởi, thậm chí có nhìn khôi phục vương thất. Bút ký ở nơi nào? Dạ Vân hỏi. Nếu như quá xa lời nói, như vậy Dạ Vân vẫn là quyết định từ bỏ cơ hội lần này. Dù sao Mịch Lệ Đại Lục đã diễn tan ra mấy cái kỷ nguyên, rất nhiều cổ lão dược tề cho dù cầm tới phối phương cũng vô dụng, bởi vì không có ma thực rồi. Hắn phản tổ năng lực lại bụt, cũng được tìm tới đồng căn đồng nguyên ma thực mới được, nếu không cũng đã làm trừng mắt. Có thể là nói lời quá nhiều, bọ cạp đen rũi ra phấn nộn chiếc lưỡi thơm tho liếm môi một cái, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi cấm vực. Ngay tại Tây vực, cách cấm vực biên giới còn cách một đoạn. Dạ Vân khóa lại lông mày suy tư một hồi. Bây giờ bọn hắn thân ở Bắc vực, ngay phía trên chính là Trung vực, cũng là tinh linh đế quốc phồn hoa nhất địa phương. Sau lưng chính là trước khi đến Đông vực. đi lên trước nữa đi thẳng, chính là trong truyền thuyết cấm vực. Nếu như muốn đi Tây vực lời nói, còn phải xuyên qua Bắc vực cùng Trung vực biên giới, tài năng đến. Tinh linh đế quốc phân chia năm vực mặc dù nhẹ nhõm bất việc, có thể mỗi một vực đều lớn đến đáng sợ. Dạ Vân một mặt là vì vứt bỏ cặp đen, một phương diện cũng là vì mau chóng đến cấm vực, cái này hơn một tháng đến nay, có thể nói ngày đêm đi gấp. Dù vậy, hắn bây giờ ngay cả 1/3 Bắc vực cũng không có đi đến. Nếu quả thật có cánh chim dược tề lời nói, như vậy một canh giờ phi hành khoảng cách là đủ bù đắp được Dạ Vân mấy ngày mấy đêm tiến lên tốc độ. Tinh linh nhất tộc vì cái gì không chê phiền? Còn không phải bởi vì tinh linh nhất tộc trời sinh liền biết bay. Giao dịch giữa chúng ta có thể là thành, nhưng là Dạ Vân nhìn qua bọ cạp đen trên mặt chiếu lấp lánh mặt nạ, bút ký về ta, ngươi có thể sao chép một phần mang đi? Cái này, bọ cạp đen do dự. Cho dù ngăn lấy mặt nạ, Dạ Vân vậy cảm nhận được sắc mặt nàng khó coi. Nếu không, ngươi cũng không cần lại theo lấy ta rồi. Dạ Vân từ tốn nói, tối nay qua đi, ngươi nếu như còn đi theo ta lời nói, ta tuyệt đối sẽ muốn ngươi mặt nhỏ, mà lại tiền dâm hậu sát. Cái này hơn một tháng đến nay, Dạ Vân vì đi đường, một đường thượng thanh sửa lại bao nhiêu không có mắt ma thú. Cái này bọ cạp đen đi theo cái mông của hắn đằng sau, chỉ toàn nhặt có săn ăn. Ít nhiều có chút hết ăn lại uống ý tứ, để tỏ lòng thành ý của ta cùng biểu đạt ta đối với ngài tôn kính. Bọ cạp đen cuối cùng vẫn là cúi xuống cao ngạo đầu lâu, Dạ Vân hầu tước, ta nguyện ý đáp ứng ngươi điều kiện. Dù sao cũng tốt hơn đạt được bút ký sau lại trở mặt. Xem ra ấy vỏ những cái kia truyền ngôn không hợp, ngài là một cái bằng phẳng thẳng thắn quý tộc. Cái đó là, Dạ Vân nhíu nhíu mày, huýt sáo, ngươi từ ấy vỏ tới. Tên đế quốc mặc dù cùng tinh linh đế quốc, dãy núi thần tích, thú nhân đế quốc giáp giới, cần tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực nhắc tới phòng tinh linh đế quốc bên trong ma thú, dãy núi thần tích bên trong tử vong chi thủ, thú nhân đế quốc bên trong thú nhân, thế nhưng nhân họa đắc phúc thu được số lớn chân quý tài nguyên. Ấn Dạ đế quốc người muốn không xa vạn dặm đến tinh linh đế quốc, nhất định ngàn dặm xa xôi mượn đường phỉ tổng chư thành bang cùng tên đế quốc. Ấn Dạ đế quốc xem ra diện tích không ít, nhưng kỳ thật thích hợp nhân tộc chỗ ở cũng không nhiều. Đúng thế. Bọ cạp đen nhẹ gật đầu, đã Dạ Vân bá tước đồng ý giao dịch. Vậy ta nghĩ, chúng ta là không phải có thể đi Mansfield thành, trực tiếp ngồi chuyển tống trận đi hướng Tây vực. Ừm. Dạ Vân trên mặt có chút kinh ngạc, tinh linh đế quốc địa vực ở giữa đều có chuyển tống trận sao? Kia ngươi làm sao không nói sớm? Bọ cạp đen miệng, ta trước đó lại không biết ngài mục đích vị trí, mà lại ngài vậy không nhường ta cận thân nói chuyện à? Có là có, nhưng cưới một lần truyền tống trận cần không ít đại giới, hai người chúng ta lời nói, chí ít cần hơn 7 vạn kim tệ. Dạ Vân, ta nói ngươi làm sao không ngồi, một mực đi theo ta đây. Dạ Vân lần này cuối cùng rõ ràng duyên cớ. Ngay sau đó Dạ Vân cười thân bí, tiền không là vấn đề, nhưng này nhiều nhất tính ngươi mượn. Ngươi phải đánh phiếu nợ. Dạ Vân lần này tới tinh linh đế quốc, trên thân đầy chung không mang bao nhiêu kim tệ, chỉ có hơn 4 vạn. Bởi vì hắn trước khi đến, huyết thạch lĩnh đã nghèo đến ngay cả binh sĩ tiền lương đều không phát ra được. Có thể tại đại lục dịch chạm chém giết 3 cái kia ám ảnh huynh đệ hội vong linh siêu phàm về sau, 3 người trong giới chỉ mặc dù có thể sử dụng sự vật không nhiều, nhưng lại để Dạ Vân hung hăng kiếm được một bút, chọn vẹn thu được hơn 28 vạn kim tệ. Xem ra buôn bán tinh linh thật sự rất kiếm tiền, để Dạ Vân đều có điểm tâm động. Tại Midland đại lục, chỉ cần vừa ra khỏi cửa, không còn tiền cơ hồ cái gì vậy không làm thành, muốn uống miệng khô chỉ toàn nước cũng khó khăn, đều phải dùng tiền. Bọ cạp đen, nghe tới cần đánh phiếu nợ, bọ cạp đen nhịn không được trong lòng buồn bực chớp mắt, đây là nhân sinh đầu nàng một lần gặp được như thế keo kiệt quý tộc đâu. Vẫn là đường đường hầu tước, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, Dạ Vân tại bọ cạp đen dẫn dắt đi hướng phía Mansfield thành mà đi. Hai người đều vì tứ giai siêu phàm, tiến lên tốc độ tự nhiên là không chậm, hai sau 3 ngày, liền đến Bắc vực Mansfield thành. Còn chưa góp đủ 10 người, còn 12 vị trong thành nghỉ chân. Một con hai chân cách mặt đất, bay ở giữa không trung tinh linh thanh âm ngọt ngào nói, cùng nhân tộc thành trì phồn hoa khác biệt, cũng cùng thú nhân loại kia do các loại to lớn hòn đá đắp lên mà thành, cho người ta một loại thô lệ cảm thành trì khác biệt, tinh linh tộc thành trì phần lớn chú trọng hơn cùng tự nhiên dung hợp. Dưới chân giẫm đều là cỏ xanh nhân nhân, xung quanh các loại cổ thụ che trời cũng phát sáng ma thực. Quán rượu, các loại cửa hàng, dừng chân, hoặc là trên tầng cây, hoặc là tại bên trong hốc cây. Cực ít nhìn thấy nhân công kiến trúc. A, trước mắt truyền tống trận đại điện tính một cái. Hai người từ truyền tống trận đại điện rời đi, bọ cạp đen nhịn không được phàn nàn nói, Dạ Vân hầu tước, ngươi lợi tức này cũng quá cao hơn một chút. Truyền tống trận phí tổn hết thẻ cho 7.6 vạn kim tệ. Tính được một người 3.8 kim tệ. Nàng lại hướng Dạ Vân mượn 2.000 kim tệ, thật không nghĩ đến, Dạ Vân thế mà nhường nàng đánh số 4.5 vạn kim tệ phiếu nợ. Tiền lãi trọn vẹn thu rồi 5.000 mai kim tệ. Lại không nói cái gì thời điểm còn. Dạ Vân cũng không để ý, Mạ Kỳ Nạ, đây đã là rất có lời mượn tiền rồi. Mạ Kỳ Nạ chính là bọ cạp đen tên thật, Mạ Kỳ Nạ Phô Quỳ Sì. Bọ cạp đen cũng chỉ có thể nắm lô mũi nhận. Sau đó hai người mỗi người đi một ngả. Nếu như truyền tống trận góp đủ 10 người lời nói, tinh linh cho truyền âm Diệp sẽ thông báo cho hắn cùng bỏ cả đen. Dạ Vân buồn bực ngán ngẩm đi dạo, không lâu sau Nhi liền thấy được một loại trên tảng cây bận rộn, lớn chừng bàn tay, loại người hình người tí hon màu vàng, kia đại khái chính là lục trong miệng gì rồi. Dạ Vân giống nhìn kiến một dạng nhìn một hồi, ha ha cười cười, sau đó hướng phía một cái ma dược cửa hàng đi đến. Tại trưởng quỹ nhiệt tình giới thiệu, Dạ Vân một hơi mua gần 30 vài quặng ma dược, những này ma dược đều là ngoại giới vô pháp mua được chân quý ma thực. Chọn vẹn tốn mất 3-4 vạn kim tệ. Khẳng khái quý khách, ta nghĩ ngài nhất định cần một cái ma sủng túi cùng với một cái có thể giúp ngài chăm sóc ma thực ma pháp tinh linh. Mời đi theo ta. Một cái tinh linh lão hậu cười meo hì hì nhìn qua Dạ Vân, thần bí nói. Ma pháp tinh linh. Dạ Vân hứng thú. đi theo tinh linh lão hầu hướng phía lầu 2 đi đến. Chương 538, không có chỗ ngồi. Cái này chính là đỉnh tiêm. Một, chương 538, không có chỗ ngồi. Cái này chính là đỉnh tiêm. Một. Lầu 2 không gian rất rõ ràng so lầu 1 nhỏ đi rất nhiều. Dạ Vân đi theo vào, hoặc tựa như đi tới kiếp trước cửa hàng thú cưng. Lập tức liền nghe tới một trận thanh âm lưu díu. Không trung bay khắp nơi khua lên tương hỗ chơi bừa đánh lộn ma pháp tinh linh, nhìn quanh một phía, còn có rất nhiều giống trưởng thành mèo lớn tinh linh bị giam tại dùng nhánh cây đan dệt mà thành từng cái cỡ nhỏ trong vòng rổ, ngay tại xí xô xí xào lớn tiếng kêu. Dựa vào tường vị trí còn bày biện một tấm phấn nộn trí cực giường chiếu, bị màu trắng màn tựa như trong suốt màn che lại. Bên cạnh có một người cao tấm gương, một người mặc màu hồng viền váy tiểu cô nương ngay tại gai thủ dáng múa thưởng thức bản thân tuyệt mỹ dáng người. Thỉnh thoảng mân mê cái mông, nết lên bàn chân, trong đồ lót tơ năm cái ngón chân cố gắng mở ra, bày ra mấy cái sức hấp dẫn 10 phần, chả bị tràn đầy động tác. A, Dạ Vân nhìn thấy tiểu cô nương này, trong lòng lập tức khẽ động. Bất quá cũng không có nói thêm cái gì, mà là chỉ vào tấm gương nói, đây chính là trong truyền thuyết tiên sứ chi diệu a. Tinh linh lão ẩu nhẹ gật đầu, đúng vậy a, liền cái này một mặt kính chạm đất, từ nọ hành tinh vận đến tới nơi này, chọn vẹn bỏ ra ta gần 30 vạn kim tệ. Ta đã nói với ngươi, Dạ Vân chính là cái sinh con không có lô đít hấp huyết quỷ. Ai đúng rồi, khẳng khái mà hiền lành quý tộc, ngài vừa mới nói, ngài gọi là cái gì nhỉ? Ta niên kỷ quá lớn, năm nay đã hơn 300 tuổi, khả năng ghi nhớ không phải quá tốt. Dạ Vân, ta gọi Edith. Edith đi rồng. Dạ Vân thanh âm vững vàng đáp. Tinh linh lão ẩu nhẹ gật đầu, ngài có thể xưng hô ta một bà, ta nhà này ma pháp cửa hàng, mở mấy trăm năm lâu. Phàm là ngươi trong mộng có, ta chỗ này đều có, bao quát ngươi trong mộng không có, ta chỗ này cũng có. Cho nên dần dà, đại gia liền xưng hô ta là một bà. Ý vị, giải mộng bà. Edith tiên sinh, xin cho ta vì ngài giới thiệu mấy loại ma sủng đi. Mộng bà. Nữ hải cuối cùng từ đắm chìm trong bản thân thức tha dáng người không thể tự kiểm chế trong trạng thái tỉnh táo lại, hướng phía mộng bà lên tiếng chào hỏi, sau đó ngọt ngào cười, vị tiên sinh này, ngài nhất định là một vị phẩm đức cao thượng quý khách, mộng bà có thể từ không dễ dàng dẫn người lên lầu đâu. Vậy cái này phải là của ta vinh hạnh. Dạ Vân gõ gõ vành nó nói. Mộng bà ha ha hai tiếng, hòa ái cười nói, Ezic tiên sinh, đây là tên là Nguyệt Đồng Ý Dịch tinh linh, bọn chúng ngày nuốt đêm ra, ngày bình thường ngụy trang thành Ý Dịch đũa hoa. Đến rồi ban đêm, liền sẽ tại ngươi ma pháp trong ruộng bay múa, không chỉ có thể cung cấp chiếu sáng, vì ma thực chuyển thụ phấn hoa, còn có thể kích thích ma thực thể nội ma pháp nguyên tố gia tốc tuần hoàn hấp thu. Có bọn nó, ngươi ma thực sẽ gia tăng 2,5 sản lượng, lại hoặc là gia tăng khoảng 30 tỷ lệ sống sót. Mộng bà nói, với tay, liền có thể liền có 2-3 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân viên cầu hình, chính diện có một khỏa thật lớn con mắt, thân thể hai bên bay múa thật dài diệp tử giống như cánh ma pháp tinh linh bay múa mà tới. Không sai, vậy liền tới trước ba cây. Dạ Vân lần thứ nhất nhìn thấy những đồ chơi này, cũng là hiếm lạ hung ác. Lại đến nhìn xem cái này. Mộng bà tiếng cười càng thêm hiền lành lên, đặc biệt gờ hiệu thú. Tuyệt đối đừng bị bề ngoài của nó hù đến, trên thực tế gia hỏa này mười phần nhu thuận nghe lời, còn có chút dính người. Nghe tới âm nhạc sẽ còn nhẹ nhàng nhảy múa. Bọn chúng thì lại lấy ma pháp trong ruộng côn trùng có hại cùng mục nát quả làm thức ăn, có bọn nó, chắc hẳn có thể tiết kiệm ngài không ít quý giá thời gian. Dạ Vân thuận mộng bà bàn tay phương hướng nhìn lại, nơi đó ngồi một đầu hình thể khổng lồ, giống như cương liệt quyển lớn nhỏ ma pháp tinh linh, nói thật, thật lớn chậu rửa mặt tử cùng ma huyết tiên sinh cả dọc tâm kia mặt huyết có chút cùng loại, trên trán răng đầy xem ra liền cứng rắn như đá chắn sừng. Sau đầu vây cá trạng hai cánh thì như láng lô đồng giống như khổng lồ. Cái đuôi rất dài, mà lại cuối đuôi bộ phận thế mà còn là cây nấm hình, có chút cùng loại với màu hồng nấm mũ. Trên sống lưng cũng có được một hàng tam giác bảy giáp, một mực kéo dài đến đuôi bạ ẩn bộ, xem ra mười phần khốc huyễn. Ồ đúng rồi, tiểu gia hỏa này sẽ còn căn cứ chính mình tâm tình, tản mát ra bất đồng quan mang. Ngọc bà cười ha hả nói, cho nên lại bị gọi, biến sắc gờ hiệu. Ê! Tiểu gia hỏa! Dạ Vân nhìn qua giống như ngao tây tạng kích cỡ tương đương đặc biệt gờ hiệu thú, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Ngọc bà, ngài xác định nó chỉ ăn côn trùng có hại cùng mục nát quả, ăn no bụng sao? Dạ Vân lo lắng, cái đồ chơi này đừng đến lúc đó đem ma ruộng bên trong ma thực cũng cho hoảng hoạn, vậy thì có điểm được không bù nổi mất. Ha ha ha. Ngọc bà cười ha ha một tiếng, liền biết ngươi sẽ có dạng này lo lắng. Ngươi yên tâm đi, biến sắc gờ hữu lượng cơm ăn kỳ thật rất nhỏ, bọn chúng chỉ là nhìn xem rất lớn chỉ thôi. Mà lại, ma ruộng bên trong hỏng sinh vật, vậy không ngừng côn trùng có hại nha. Còn có loài chuột ma thú, loài rắn sinh vật, lồng ngực lớn đoạt con rán. Ước Dạ Vân cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, cái kia cũng đến hai con đi, một được một cái. Câu nói này nói xong, mộng bà giàn mua gương mặt đều mắt trần có thể thấy tuổi trẻ mấy phần, lần nữa lôi kéo Dạ Vân nhiệt tình nói, mau đến xem nhìn cái này, khách nhân tôn quý, ngạ bị dịu thú. Bọn chúng thỏ lớn nhỏ, đấu heo, thỏ thân, ứng chảo. Thích ăn ma thực bên trên sương sớm. Có thể chế tạo phong nguyên tố ma pháp cùng thủy nguyên tố ma pháp, vì ma ruộng bên trong linh thực mưa xuống quả gió. Ngài thân là ma dược sư, hẳn phải biết, có chút ma thực lúc cần phải thỉnh thoảng tưới nước, thậm chí một ngày có thể muốn 5-6 thứ hai nhiều, ví dụ như ngài vừa mới mua có thể luyện chế thuốc giải độc mục nát hiệp hoa. Còn có chút ma thực, cần phải mượn sức gió mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, ví dụ như ngài vừa mới mua có thể luyện chế ma pháp quyền trượng hoặc cái khác phụ ma vũ khí tam giai sừng rồng nhánh. Nếu như không có phong nguyên tố lời nói, như vậy loại này ma thực, một năm cũng chỉ có thể sinh trưởng mấy tấc mà thôi. Dạ Vân nhìn lại, hai con họa bị dị thú toàn thân mọc ra cánh hoa trạng lông tơ, sau đầu có diệp tử giống như hẹp dài cánh chim, cái đuôi thật dài giống như là mọc đầy gai ngược dây leo. Lúc này hai con vạ bị dị thú chính đem chính mình cái đuôi thật dài cuốn thành một cái o hình tròn, sắc lạnh, the thé móng nuốt chính một mực chộp vào phía trên, nửa người trên hai cái tay nhỏ giống như chân trước thì nuốt ở thân thể lông tóc bên trong. Theo con giống như đầu mười phần ngạo kiều ngẩng lên, khép mắt lại. Nhưng thỉnh thoảng lộ ra tinh quang chứng minh bọn chúng ngay tại nghe lén mộng bà cùng dạ vần đối thoại. Tốt ta, vậy liền đến bốn cái, hai thư lưỡng hùng. Vừa mới dứt lời, kia hai con nguyên bản ngay tại chợp mắt vạ bị dị thú lập tức mở hai mắt ra, hết sức kích động bay đến dạ vần trên đầu bay, chiếp 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 kêu lên. Dạ vần lúc này có chút im lặng, ít nhiều có chút đi làm cảm giác. Ha ha, lại đến nhìn xem cái này. Mộng bà đầu tiên là móc ra một cái ma sủng túi, nhét vào dạ vần trong tay, cái này ngươi cầm, xem như bà đưa ngươi. Khẳng khái quý khách, loại này ma pháp tinh linh, ngài nhất định cần. Tên là Cán Lũ Lũ. Bọn chúng có thể giúp ngươi mỗi thiên tùng thổ là ruộng, phân bà nước tiểu vẫn là nhất có dinh dưỡng phân bón. Mộng bà đi đến một cái chậu lớn từ trước, bên trong chứa cùng loại với mèo cắt giống như thổ nhưỡng, từ bên trong cầm ra một con cánh tay dài ma pháp sinh vật. Ta nghĩ, không có bất kỳ cái gì một loại ma thực không cần trợ giúp của bọn nó. Dạ vẫn xem xét, cái này không phải liền là tiểu hào nãi long thêm một viên củ tỏi đầu sao? Kia, ương hoàng mục nát rêu đâu? Dạ vẫn nuốt cằm hỏi. Ừm. Tinh linh lão ẩu nhịn không được biến sắc, đồ chơi kia ta xem liền không có cần thiết này đi. Tanh hôi, ma pháp tinh linh cũng là tinh linh, cần đối xử tử tế. Nếu không, bọn chúng cũng là sẽ chạy,